Chương 914, Hàn Cửu Âm chương 914, Hàn Cửu Âm dịch trạch lời nói đơn giản rõ ràng, yêu tộc hoặc là lui bước thả hắn rời đi, hoặc là sớm mở ra hai tộc đại chiến. Hắn tại triển lộ ra chiến lược mạnh mẽ sau, đem chiến cùng quyền lựa chọn giao cho yêu tộc trên tay. Lực chú ý của mọi người, tại thời khắc này không hẹn mà cùng chuyển rời đến yêu tộc đại quân phía trước đạo thân ảnh kia. Vị yêu nữ yêu tôn đích thật là đến từ yêu giới, Đông Hải yêu tộc bên này tổng cộng liền đến hai vị, một cái Ô Mạc Hành, một cái chính là nàng, Hàn Cửu Âm. Hàn Cửu Âm lại tên Cửu Âm Gián Mẫu, là Huyền Minh Vương xà nhất tộc, cùng thực nguyên linh sao như thế, đều là cực kỳ cường đại đáy biển yêu tộc. Hàn Cửu Âm ngồi ngay ngắn ở màu lam san hô trên đế, mặc trên người một bộ huyền mặc sắc tay áo rộng váy dài, váy bên trên có hoa mỹ ám kim sắc hủy văn. Đang ảm đạm đi sắc trời chiếu xuống, trên quần áo hình như có vật sống tại bốn lượn du động. Bên hông thắt một đầu màu đỏ tươi băng gấm, phía trên suýt lấy đủ mọi màu sắc thạch châu, tại màu đen quần áo bên trên lộ ra càng chú mục. Tuyết trắng thon dài trên gáy treo lấy một cái màu trắng mặt dây chuyền, hình như bản xà, không giờ khắc nào không tại tản ra yêu dị linh quang. Một trương xinh đẹp thủ phụ khuôn mặt, như đổ sứ giống như sáng đến có thể soi gương, nàng có một đôi con ngươi dựng đứng mắt rắn, đang lóe ra kim phách sắc quang mang. Nhìn chăm chú những người khác thời điểm, như đáy biển vực sâu vòng xoáy, làm người chấn động cả hồn phách, mê người mà tràn ngập nguy hiểm. Vị này cùng Ô Mạc Hành đồng dạng cường đại cửu âm rắn mẫu, cả người khí chất giống như trong đêm tối ngưng kết sương lạnh, quanh thân thỏa thích chạy xuôi âm sát sâu thẳm khí tức. Bất quá, vị này tại U Lan giới cũng chưa có địch thủ cường đại tồn tại, lúc này lại là đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà che kín sương lạnh. Trung quanh hắn yêu tộc, bao quát mấy vị hóa thần yêu tôn đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, bọn hắn đối vị này hiểu rõ càng sâu, cho nên cũng càng thêm kiêng kỵ. Ô Mạc Hành là người quái đản, nhưng tính nết tổng vẫn được, vị này rắn mâu tính tình có thể so sánh Ô Mạc Hành phải kém nhiều, nói nàng là xà hạt mỹ nhân đều coi là tán dương ngữ điệu, nếu không cũng sẽ không vừa lên đến liền uy hiếp dịch trạch. Kỳ thật, lúc này Hàn Cửu Âm đã vì chính mình vừa rồi xúc động cảm nhận được một tia hối hận. Nghe xong Quỷ Lôi yêu tôn kể ra sau, nàng đã biết được dịch trạch chiến lực không tầm thường, nhưng không có ngờ tới đối phương sẽ cứng rắn như thế. Hiện tại trung quanh yêu tộc nói ít cũng có mấy chục ngàn, là chân chính đại quân áp cảnh, dịch trạch thực lực mạnh hơn, cũng sẽ có pháp lực không kế thời điểm. Tại Luân Phiên đại chiến sau, bằng hắn một người, chưa hẳn có thể ở pháp lực hao hết trước giết sạch tất cả yêu tộc. Chớ đừng nói chi là còn có nàng tại hiện trường tọa trấn đâu. Hàn Cửu Âm từ san hô trên ghế đứng lên, chân đạp hư không, mắt nhìn lòng cô, sau đó nhìn chằm chằm dịch trạch cất cao giọng nói, các hạ thật sự là khẩu khí thật lớn, hai tộc nhân yêu đại chiến, ước vạn sinh linh vận mệnh, lúc nào đến phiên ngươi Vân Tề Tông, đến phiên ngươi dịch trạch tới nói tính. Mặc dù nàng đang nhìn dịch trạch, nhưng nói ra lại tại điểm tứ huyền tông, hơn nữa lời này vừa nói ra, rõ ràng buộc lộ ra nàng hiện tại không muốn đại chiến ý nghĩ, là biến tướng yếu thế. Ta nói có tính không, ngươi đại khái có thể thử một lần, liền nhìn các hạ có hay không lá gan này. Dịch trạch đối yêu tộc bày ra đại trận làm như không thấy, vẫn tại khiêu khích. Hắn duy trì lấy tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái, khí thế trên người không ngừng kéo lên, chủ đánh một cái có chỗ dựa, không lo ngại gì. Dịch trạch tự nhiên không phải vô não người, yêu tộc hiển nhiên không có ở chỗ này dùng hết toàn lực, triển khai tư thế mặc dù to lớn, nhưng hắn tự hỏi vẫn là có niềm tin chắc chắn ứng phó. Dịch trạch tại bí cảnh bên trong vì sao không có trực tiếp giết Ô Mạc Hành cùng Băng Giao Vương, ngoại trừ bọn hắn còn có càng lớn giá trị bên ngoài, chính là vì giảm xuống yêu tộc cảnh giác. Trong ngắn hạn ba vị hóa thần hậu kỳ toàn bộ ngã xuống, yêu tộc nhận được tin tức sau, tới chỉ sợ cũng không ngừng cái trận thế này. Long Cô đồng dạng một mực đang chú ý dịch trạch, càng xem càng là kinh ngạc, nghe được Hàn Cửu Âm lời nói, biết nên nàng ra mặt làm sáng tỏ một số việc. Nàng ho nhẹ một tiếng, có chút tiến lên một bước, mặc dù hình tượng giàn mua, trong mắt lại là thần thái sáng láng, trung khí mười phần nói, Hàn Cửu Âm ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ngươi đối dịch đạo hữu lời nói khả năng có chỗ hiểu lầm, hơn nữa dịch đạo hữu lời nói cũng không tại chúng ta hai tổ cước định bên trong. Theo thế cục càng thêm khẩn trương, một chút tin tức cũng dần dần hiện lộ ra. Thượng giới nhân tộc cùng yêu tộc hiển nhiên đạt thành ăn ý nào đó, tại cái nào đó đặc biệt thời gian điểm lại mở ra hai tộc đại chiến. Long Cô chậm rãi nói, linh giới nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành ước định, tứ huyền tông cùng vạn pháp môn tuân theo chấp hành, nhưng cái này điểm này cũng không có ước thúc cú lan giới bản thổ thế lực. Bọn hắn muốn đối yêu tộc khởi xướng chiến tranh, trên lý luận cũng không có trái với cố định ước định, chúng ta tứ huyền tông cùng vạn pháp môn tự nhiên cũng không tốt ngăn cản. Tiếp lấy lại bổ sung một câu, muốn ngăn cản cũng bất lực. Một câu, linh giới nhân tộc chuyện đã đáp ứng, quan ta U Lan giới nhân tộc chuyện gì, chúng ta là hạ giới thổ dân, không biết rõ các ngươi những này thượng giới chuyện, cũng không người thông chi chúng ta. Hàn Cửu Âm nghe xong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trên người hàn ý càng thịnh, các ngươi cũng là vứt đi không còn một mảnh, ai ngờ có phải hay không các ngươi ám độ trần thương kế sách. Long Cô trên mặt lộ ra một tia đùa cợt cười khẽ, trầm lặng nói, Hàn Cửu Âm, ngươi thân là yêu giới thượng sứ, đến U Lan giới cũng không phải làm mưa làm gió. Vị này dịch đạo hữu cùng ta tứ huyền tông bẩn thỉu mọi người đều biết, Vân Tê tông cùng vạn pháp môn thù hận càng là từ xưa đến nay, nếu không phải là các ngươi bỗng nhiên đến làm rối, hiện tại chúng ta ba phương chỉ sợ còn tại đại chiến đâu, ngươi lời nói này quả thực buồn cười. Dừng một chút, Long Cô lại nhắc nhở một câu, bây giờ thiên diễn đại lục bên trên gần nửa đỉnh tiêm thế lực là Vân Tê tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, dịch trạch cũng xác thực có phát động hai tộc đại chiến năng lực. Cho nên, hóa hay chiến, ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ. Long Cô ngữ khí bình bình đạm đạm, để cho người ta không mò ra nàng là nghĩ đến song phương bộc phát xung đột, vẫn là khắc chế. Hàn Cửu Âm sắc mặt u ám, nhìn xem dịch trạch kia có chỗ dựa, không lo ngại gì biểu lộ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia chần chờ. Nàng nghe rõ Long Cô ý tứ, U Lan giới ra không nhận tứ huyền tông cùng vạn pháp môn không chế thế lực cường đại, mà dịch trạch chính là cái này thế lực hạch tâm. Linh giới nhân tộc cùng yêu tộc ước định có thể hạn chế Tứ Huyền Tông cùng Vạn Pháp Môn, nhưng cũng không quản được Dịch Trạch cùng hắn đại biểu Vân Tê Tông. Yêu tộc hôm nay nếu là đối Dịch Trạch ra tay, bất luận kết quả như thế nào, đều thế tất sẽ cùng lấy Vân Tê Tông cầm đầu thế lực bộc phát xung đột. Hơn nữa, hiện tại có Tứ Huyền Tông tu sĩ ở bên, còn có hai vị Thiên Nhất Tông kiếm chủ ở đây, nhìn Dịch Trạch bộ kia trạng thái, có thể cầm xuống sát suất quá nhỏ. Kỳ thật, cho dù Đông Hải yêu tộc bị diệt, đối sắp bộc phát hai tộc đại chiến ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, chân chính thắng bại vẫn là phải nhìn linh giới cùng yêu giới xuống tới lực lượng. Nhưng đối thân làm yêu giới thượng sứ Hàn Cửu Âm tới nói, Đông Hải yêu tộc nếu là tại đại chiến trước hủy diệt, chính là không thể tha thứ sai lầm. Như thật làm cho xảy ra chuyện như vậy, về sau có thể tại trong đại chiến lấy công chu tội, đều xem như nàng kết cục tốt nhất. Mà càng lớn có thể là nàng muốn lấy cái chết tạ tội, lắng lại chủ đạo giới này đại chiến cường giả yêu tộc lửa giận. Nhưng là, nếu như cứ như vậy bỏ mặc Dịch Trạch rời đi, nàng ở sau đó mười mấy trong 20 năm còn thế nào triển khai công tác? Ngay tại nàng xoắn suýt lúc, Long Cô đột nhiên nói, "Chuyện ấy, Lao thân muốn dẫn mình người rời đi, Hàn Cửu Âm ngươi nói thế nào?" Chương 915, Thiên Kiếp Triều Tịch trận chương 915, Thiên Kiếp Triều Tịch trận chuyện ấy, Lao thân muốn dẫn mình người rời đi, Hàn Cửu Âm ngươi nói thế nào? Nghe xong Long Cô lời nói, Hàn Cửu Âm lông mày có chút bốc lên, nhìn thật sâu Long Cô một cái, trầm ngâm một lát sau dặn dò nói, "Thả Tứ Huyền Tông người rời đi." Yêu tộc vòng vây lập tức lộ ra một cái trống rỗng, hiển nhiên Hàn Cửu Âm tại Đông Hải yêu tộc uy thế cực cao. Long Cô cuối cùng nhìn Dịch Trạch một cái, sau đó dẫn đầu Tứ Huyền Tông người nhanh chóng rời đi. Dịch Trạch thấy thế trong mắt hơi híp, Hàn Cửu Âm biến hóa hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, xem ra vẫn là tránh không được tranh tài một trận. "Vấn Tiên đạo hữu, các ngươi cũng đi thôi, nghĩ đến yêu tộc giờ phút này cũng sẽ không làm khó các ngươi." Dịch Trạch hướng cách đó không xa Vấn Tiên kiếm chủ hai người nói. Mặc dù lấy Thiên Nhất Tông thế lực, không thể bên trên trận này đánh cờ mặt bàn, nhưng Hàn Cửu Âm này sẽ không ở muốn đối tự mình động thủ lúc, lại trêu chọc Thiên Nhất Tông. Lây trời kiếm chủ uy hiếp cũng không phải nói đùa. Vấn Tiên kiếm chủ lại là lắc đầu, trầm giọng nói, "Dịch đạo hữu, chúng ta cũng coi như từng có mệnh giao tình, giờ phút này nào đó tuyệt sẽ không tự mình rời đi." Nói xong, hắn nhìn về phía Thương Minh kiếm chủ, còn chưa lên tiếng liền bị đối phương ngăn lại. "Ta mặc dù tu vi thấp, nhưng đã nhận kiếm chủ chi danh, liền tuyệt sẽ không để nó nhiễm lên bức bỏ đồng bạn mà chạy thanh danh." Thương Minh kiếm chủ kiên định nói. Vấn Thiên kiếm chủ cười cười, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Dịch Trạch hướng bọn họ cười cười, một mặt nhẹ nhõm, "Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ cân nhắc một chút Đông Hải yêu tộc thực lực, xem như hai tộc đại chiến mở ra dạ dày thức ăn." Cùng lúc đó, yêu tộc sớm đã bày ra Thiên Kiếp Triều Tịch trận bắt đầu vận chuyển lên, khí tức hủy diệt tràn ngập trên vùng hải vực này. Tứ Huyền Tông mấy ngàn người tu sĩ trên mặt biển trùng trùng điệp điệp di động, hướng về Tử Lâm Hải vực tiến lên. Ở vào ở giữa đầu rồng linh thuyền trên, bao quát Lý Tiêu Phàm bọn người ở tại bên trong mấy vị hóa thần tu sĩ hội tụ một đường. Long Câu ngắm nghĩa trong tay Tù Long Tỷ, kim sắc long hồn tại tỷ bên trên xoay quanh. Một lát sau, nàng tùy ý đem Tù Long Tỷ ném cho địa trạch, tựa như đối cái này đám người tranh đoạt bảo vật không lắm để ý. Long Cô đầu tiên là mở miệng trấn an Lý gia, đối Lý Tiêu Phàm cùng địa trạch chuyến này tán thưởng có thừa, đến mức Lý Tiện Uyên vẫn lạc thì hoàn toàn tính tại năm đầu giao ngao chiêu trên đầu, sự thật cũng chỉ có thể là dạng này. "Tiêu Phàm, Lý gia tiếp xuống liền dựa vào ngươi chấp trưởng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tiếp xuống có là ngươi như cá gặp nước cơ hội, ngươi phải nhớ kỹ, Đông Vương nhà sẽ không bạc đãi người một nhà." Long Cô nhàn nhạt lời nói tại Lý Tiêu Phàm bên tai vang lên, ánh mắt của hắn buông xuống, thái độ có chút cung kính, "Mời Long Cô yên tâm, Tiêu Phàm biết nên làm như thế nào." Địa Trạch đứng ở bên cạnh không nói một lời, tựa hồ đối với bọn hắn nói tới hết thảy đều không chút nào để ý ứng, "Vậy là tốt rồi." Chờ những người khác sau khi đi, duy nhất lưu lại Đông Phương Thanh Đại có chút tò mò hỏi, "Long Cô đại nhân, chúng ta như thế rời đi, yêu tộc không có cố kỵ, có phải hay không liền phải đối Dịch Trạch độc thủ?" Long Cô mắt nhìn phía trước, ánh mắt thâm thúy, "Thanh Đại, ngươi là Tiền Nguyệt cùng công chủ, hiện tại cũng tấn cấp hóa thần, là Đông Phương nhà tại thập nhị huyền cung bên trong bên ngoài đại biểu, về sau trong cung quần nhau nhiều hơn một chút suy nghĩ. Ngươi cảm thấy, cho dù chúng ta ở nơi đó, yêu tộc cũng sẽ không đối Dịch Trạch động thủ sao?" Đông Phương Thanh Đại mắt ngọc mày ngài, ánh mắt dạo qua một vòng lập tức nghĩ đến điểm mấu chốt, "Ô Mặc Hành." Long Cô nhẹ gật đầu, "Không sai. Ô Mặc Hành là bị bắt, cũng không phải chết, thực bên linh sao nhất tộc không phải bài trí, nếu như Hàn Cửu Âm cái gì cũng không làm, kia nàng liền không cách nào hướng lên bằng dao. Nếu là trao đổi ích lợi, Hàn Cửu Âm khẳng định phải đại xuất huyết, đây không phải nàng nguyện ý, vậy còn dư lại cũng chỉ có thể cưỡng đoạt." Dịch Trạch nói là cho yêu tộc hai lựa chọn, nhưng Hàn Cửu Âm kỳ thật căn bản là không có đến tuyển, vừa rồi hắn chỉ là trong lúc nhất thời không có quay lại mà thôi. Yêu giới thượng sứ, tại U Lan giới yêu tộc bên trong xác thực rất uy phong, nhưng làm lên chuyện đến cản tay cũng không ít. Đông Phương Thanh Đại ánh mắt càng ngày càng sáng, tiếp lời nói, "Tại ngài chủ động yêu cầu rời đi thời điểm, Hàn Cửu Âm hẳn là ý thức được điểm này, dạng này nàng thiếu đi cố kỵ, chúng ta cũng miễn cho bị tranh đấu giữa bọn họ tác động đến." Mặt khác, Dịch Trạch ngay từ đầu chỉ sợ cũng đánh lấy cùng yêu tộc đụng một cái chủ ý, mục đích hắn làm như vậy, chẳng lẽ là muốn ở sau đó hai tộc đại chiến bên trong sớm bố cục sao? Long Câu ngữ khí thâm trầm, 89 phần 10 là như thế này, kẻ này đi một bước tính ba bước, từ hắn trưởng thành lý lịch đến xem, đi chỗ nâng đều là thận trọng từng bước, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Đông Phương Thanh Đại không khỏi nhìn về phía sau, nơi đó cũng đã đánh nhau à, cũng không biết cuối cùng sẽ kết cục như thế nào. Sự thật cũng xác thực như Long Cô cùng Đông Phương Thanh Đại châu nghĩ như vậy, yêu tộc đã đối Dịch Trạch bọn người xuất thủ. Hàn Cửu Âm không có lo lắng, nhìn thoáng qua Thanh Lam Tháp, cảm thụ trong đó Ô Mặc Hành hư nhược khí tức, mặc dù có chỗ không muốn, cũng chỉ có thể phát động công kích mệnh lệnh. Yêu tộc bốn vị hóa thần yêu tôn lộ ra bản thể, thân hình nguy nga như núi, chiếm cứ tứ phương. Trên trăm vị nguyên anh yêu quân tụ tập tại tứ đại yêu tôn bên người, càng nhiều yêu vương như sao điểm giống như vờn quanh ở trung quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo Hàn Cửu Âm ra lệnh một tiếng, khổng lồ yêu khí bộc phát ra, sớm đã bắt đầu vận chuyển thiên kiếp triều tịch trận đống nhiên phát động. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, vô số trận văn phủ văn từ mặt biển tuôn ra, trong nháy mắt xen lẫn thành một trường phương viên hơn 10 dặm lưới lớn. Bầu trời ám trầm, hắc triều cuồn cuộn, cuốn lên thao thiên cự lãng. Tại đại trận trung tâm, dần dần ngưng tụ ra một đạo thực chất hóa màu tím đen vòng xoáy, trong đó nổi lên đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng. Ha ha, thanh thế không sai, nhưng dường như so tứ huyền tông tiêu trừ lần kia còn kém chút hỏa hậu. Dịch Trạch nhẹ giọng chút bình nói. Khoảnh khắc, một đạo che khuất bầu trời cự thủ xông ra vòng xoáy, mang theo đẩy trời hắc triều, hướng về phía dưới Dịch Trạch, Vấn Thiên, Thương Minh ba người mạnh mẽ đè xuống. Ba người khắp khuôn mặt là ngưng trọng, Dịch Trạch đứng núi chịu sào, bởi vì đại trận đa số áp lực đều tác dụng ở trên người hắn. Kiếm khí tung hành, ba người tất cả đều đem kiếm quyết thôi phát tới cực hạn. Không có hoa lệ kiếm chiêu, cũng không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có cực hạn sát phạt chi lực. Huyền cung kiếm, Vấn Thiên kiếm, Thương Minh kiếm, ngưng tụ riêng phần mình chủ nhân mạnh nhất kiếm ý, đâm ra ba đạo quán triệt thiên địa kiếm quang. Cùng lúc đó, Minh Vương cùng Thanh Đế cùng nhau phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm rõ ràng truyền lại tới ở đây mỗi cái yêu tộc trong hai. Bao quát yêu tôn ở bên trong tất cả yêu tộc tất cả đều tinh thần rung động, một loại thượng giai như thực chất uy áp ép tới đỉnh đầu của bọn hắn, khiến cho thể nội nguyên bản thông thuận pháp lực không bị khống chế có chút dừng lại. Thiên kiếp triều tịch trận uy lực cũng bởi vì này mà suy yếu mấy phần. Hàn Cửu Âm trên khuôn mặt đẹp đẽ cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng cùng ngạc nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm kia hai đạo vĩ nạn thân ảnh. Ba đạo kiếm quang rất nhanh liền cùng cự thủ tiếp xúc, đối cứng phía dưới bộc phát ra không có gì sánh kịp sóng xung kích. Nước biển ngược dòng, dưới thân nước biển bị ép ra một cái cự hình hố sâu, đáy biển sinh vật chịu không nổi trùng kích như thế, tất cả đều bạo thể mà chết. Một mảnh vũng bùn cắt bụi hiện lộ ra, một kích này lại trực tiếp áp xúc tới đáy biển, Long Minh Nguyên đều hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây mười mấy vạn dặm địa phương, hai cái phương hướng bên trên phân biệt có một thân ảnh ngay tại nhanh chóng chạy về đằng này. Trên người bọn họ tán phát khí tức, khiến dọc theo đường Đông Hải yêu tộc nhao nhao ép rời xa, hận không thể tiến vào đáy biển trong bùn cất giấu. Chương 916, bắt giặc bắt đua. Chương 916, bắt giặc bắt đua. Đông Hải phía trên, mây đen dày đặc. Mãnh liệt trăm trượng sóng cuồng đều tại kịch liệt trùng kích vào trở thành một mịn, hóa thành đầy trời mưa to bị xé nứt thềm lục địa rất nhanh liền bị nước biển chảy ngược lấp đầy, nhưng chiến đấu kịch liệt vẫn tại tiếp tục. Thiên kiếp triều tịch trận cùng Dịch Trạch ba vị kiếm tu lần đầu giao phong kết thúc, che trời hắc thủ bị kiếm quang xé rách, ba đạo kiếm quang cũng tại lực tấn sau biến mất, song phương cân sức ngang tài. Bất quá, chiến đấu cũng không dễ dàng kết thúc, tiếp xuống đại chiến vẫn còn tiếp tục thăng cấp. Đại trận lần nữa bộc phát, phô thiên cái địa hắc triều hóa thành nhức vạn đạo màu mực mũi tên, tiếng xé gió bên tai không dứt, một tầng tiếp lấy một tầng hướng Dịch Trạch ba người bao phủ mà đến. Dịch Trạch mắt lạnh nhìn lít nha lít nhít mũi tên, bên cạnh cao hơn ngàn trượng Thanh Đế pháp tướng một cước đập mạnh trên mặt biển, một tòa thập nhị phẩm thanh liên đột ngột từ trong nước biển dâng lên. Thanh Đế chân đạp thanh liên, toàn thân tản ra ánh sáng nhu hòa, sinh cơ phun trào, rộng lượng cánh sen đột nhiên dài hơn, đem Dịch Trạch ba người toàn bộ bao vây lại. Màu đen tiến triều đụng vào màu xanh bình chướng, bộc phát ra kịch liệt xung kích, như thiên quân vạn mã tại lẫn nhau sát phạt. Thanh Đế biến thành thanh liên, cứ việc phòng ngự không tầm thường, nhưng thiên kiếp triều tịch trận dù sao cũng là đại lượng yêu tộc bố trí tỉ mỉ đại trận, uy lực càng là kinh người. Vô cùng vô tận mũi tên như mưa như chút nước mưa to, không ngừng rơi vào cánh sen bên trên, mỗi một chi đều có thể lưu lại một cái hố nhỏ, mà mũi tên số lượng quá mức khổng lồ. Thanh liên dựa vào Dịch Trạch pháp lực không ngừng chữa trị, nhưng vẫn như cũ không đổi kịp mũi tên phá hư tốc độ, cánh sen độ dày một chút xíu biến mỏng. May mà Dịch Trạch nội tình đủ dày, trong thời gian ngắn không thành vấn đề, ba người bọn hắn kiếm tu cũng sẽ không một mực ở vào bị động bị đánh cục diện. Hàn Cửu Âm trên không trung nhìn xuống một màn này, sắc mặt trầm ngưng, nhìn thấy Dịch Trạch bọn hắn bị động phòng ngự lại không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ. Nàng đối thiên kiếp triều tịch trận uy lực lại hiểu rõ bất quá, đi vào U Lan giới trong khoảng thời gian này nàng còn mang đến ưu hóa chi pháp, khiến cho uy lực nâng cao một bước. Vừa rồi Dịch Trạch ba vị kiếm tu đánh tan lúc đầu lôi đỉnh một kích thì cũng thôi đi, hiện tại cái kia quỷ dị màu xanh pháp tướng lại vẫn có thể chống đỡ đại trận công kích, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía một đạo khác thân ảnh màu đen, chẳng biết tại sao, đối phương cho nàng cảm giác dường như càng thêm nguy hiểm. Cùng lúc đó, Dịch Trạch ba người cũng đang thương lượng đối sách. Hai vị, chúng ta cùng yêu tộc đại quân rằng có nữa, cuối cùng chống đỡ không nổi đi khẳng định là chúng ta, đến muốn cái biện pháp khác phá cục. Dịch Trạch trầm giọng nói. Kỳ thật một mình hắn kiên trì không khó, nhưng muốn bận tâm bên người hai người, độ khó liền có chỗ tăng lên. Bất quá, hắn còn không có e cờ thấp tới đem điểm này nói ra. Vấn Thiên kiếm chủ sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vốn là có thương tích trong người, vừa rồi cưỡng ép chiến đấu càng là tăng lên đánh bác. Thương Minh kiếm chủ tu vi thấp nhất, lúc này áp lực cũng vô cùng to lớn. Vấn Thiên kiếm chủ một mặt nghiêm túc nói, Dịch huynh, ngươi định làm gì? Chúng ta nghe ngươi. Trước kia Dịch đạo hữu, hiện tại đã biến thành Dịch huynh. Dịch Trạch ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng nơi xa đạo thân ảnh màu đen kia, kiên định nói, bắt giặc trước bắt vua. Hắn cũng không giả mồm, trực tiếp định ra chiến đấu kế tiếp nhặt dạo, tả hữu là muốn phá đây, chúng ta dứt khoát lựa chọn khó khăn nhất phương hướng, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vấn Thiên kiếm chủ cùng Thương Minh kiếm chủ liếc nhau, quả quyết bằng lòng, không có vấn đề, liền theo ngươi nói xử lý. Một lúc, đài sen cánh sen đã chỉ còn thật mỏng một tầng, mắt thấy vô tận mũi tên liền phải rơi trên người bọn hắn, bên cạnh Minh Vương pháp tướng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Âm khí cuồn cuộn, đồng dạng cao hơn ngàn trượng Minh Vương pháp tướng đột nhiên bộc phát, một cỗ tính mịch, điên cuồng, hủy diệt ý chí tràn ngập ra. Một hồi trầm muộn kim loại tiếng va chạm vang lên, Minh Vương pháp tướng trên thân thêm ra mấy món vật phẩm. Tay trái huyền hóa ra một thanh cổ pháp một tay trường kiếm, thân kiếm tựa như từ một loại nào đó tinh thể màu đen chế tạo, trên lưỡi kiếm toát ra màu tím đen sét đánh vầng sáng. Tay phải huyễn hóa ra một thanh toàn thân thẳng tắp hắc thước, có thể thôn phệ tất cả tia sáng, trên đó tản ra màu xám trắng khắc độ cùng kỳ dị phù văn. Minh Vương pháp tướng trên thân, càng là thêm ra một bộ tàn phá giáp trụ, tuy là linh lực biến thành, nhưng trên đó vết cắt có thể thấy rõ ràng. Minh Ngục chân lôi kiếm, Minh Vương thước, Vĩnh Kiếp giáp. Minh Vương pháp tướng trung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, màu đen mũi tên tiến vào vùng lĩnh vực này, trong khoảnh khắc liền tiêu tán không thấy. Lúc này Minh Vương pháp tướng để lộ ra nồng đậm âm trầm, uy nghiêm cùng sức mạnh mang tính hủy diệt cảm giác. Hàn Cửu Âm ánh mắt ngưng tụ, nàng cảm giác đối phương cặp con ngươi kia trống rỗng, đang không kiêng nể gì cả đánh giá chính mình. Nàng trong lòng sợ sau khi lập tức ý thức được Dịch Trạch ý đồ, nhắc nhở, cẩn thận, Dịch Trạch bọn hắn tiếp xuống chuẩn bị phá trận. Quỷ Lôi Yêu Tôn nhìn phía dưới hai đạo nguy nga pháp tướng, không khỏi rụt cổ một cái, nguyên lai cái kia sát tinh tại Long cung bí cảnh bên trong cũng không có dùng ra toàn lực, a người này thật sự là đáng sợ, ta đợi ở chỗ này sẽ không cũng không an toàn đi. Nghĩ tới đây, hắn lặng yên lui đến chúng yêu sau lưng. Đúng vào lúc này, Dịch Trạch động. Minh Vương pháp tướng một bộ thẩm phán người khác đạm mạc vẻ mặt, trong miệng phát ra một tiếng quái dị âm tiết, cầm lấy Minh Vương thước tay trái đập vào bên cạnh trên đài sen. Một cây sợi xích màu đen kéo dài mà ra, đem đài sen một mực cuốn lấy, toát ra hồng mang trong nháy mắt đem đài sen hấp thu hầu như không còn. Minh Vương pháp tướng khí tức đột nhiên tăng lên một mảng lớn, lúc này chấn ra đánh tới mưa tên, làm chúng nó không thể tới gần người. Ngay sau đó, to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, mục tiêu trực chỉ Hàn Cửu Âm mà đến, một lần nữa lộ ra thân hình Dịch Trạch bọn người thì là theo sát phía sau. Nhìn xem khí thế hung hung địch nhân, Hàn Cửu Âm cười lạnh một tiếng, thiên kiếp triều tịch trận lập tức biến đổi. Mưa tên biến mất, hắc triều cuộn cuộn, từ bốn phương tám hướng hướng Dịch Trạch bọn hắn vọt tới. Đây không phải là nước, mà là ngàn vạn yêu tộc ngưng tụ mà thành yêu sát, trình độ quỷ dị cùng ẩn chứa sát khí có thể xưng kinh khủng. Chỉ cần bị nhiễm phải một tia, nguyên thần liền sẽ bị ô nhiễm. Minh Vương pháp thân không chút hoang mang vung lên Minh Vương thước, mấy chục đạo bóng đen tức thì xung ra, sát khí đầy trời, lập tức hình thành mấy chục cái lỗ đen vòng xoáy. Mãnh liệt mà đến hắc triều dường như nhận lấy không thể đối kháng hấp dẫn, lập tức phân lưu thành mấy chục cỗ chui vào những này tựa như vực sâu miệng lớn trong vòng xoáy, cuối cùng tiêu tán không thấy. Ở trước mặt ta chơi sát, các ngươi còn kém xa lắm. Dịch Trạch khép cười một tiếng, thân hình nhanh nhẹn đi theo Minh Vương pháp thân xuyên qua hắc triều. Đông, gấp rút mà chỉnh tề tiếng trống bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, trống rông xuất hiện trên trăm đạo tráng kiện đỡ lăn mạ, không có dấu hiệu nào bổ về phía Dịch Trạch bọn người vị trí. Dây đặc lôi quang bên trong, Minh Vương pháp thân đứng núi chịu sào, cứ việc kịp thời ngăn cản, nhưng vẫn là có không ít đỡ lạt mạ rơi vào trên người giáp trụ bên trên, kích thích từng đoàn hắc khí. Dịch Trạch ba người thì dựa vào thân pháp linh hoạt, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trăm vị thân ảnh khôi ngô lăng không đứng ở phía trước, bọn hắn đều là trận pháp huyễn hóa ra tới yêu tướng. Yêu tướng trên người áo giáp tiếng va chạm hóa thành thực chất ấm lưới đao, trước người đặt vào một mặt quỳ ra chống trận, mỗi âm thanh nhịp trống đều sẽ nổ tung thành vài trăm trượng lôi mãng. Dịch Trạch thấy thế ánh mắt có chút quái dị, thầm nghĩ trận này thiên kiếp thật đúng là tà dị, tổng dùng hắn am hiểu lĩnh vực đối phó chính mình. Nếu như là cái khác phương thức công kích hắn còn không có tốt như vậy ứng phó, nhưng đây cũng là sát lại là lôi. Đã như vậy, vừa mới nhường yêu tộc kiến thức làm sao dùng sát, hiện tại sẽ dạy bọn họ chơi như thế nào lôi. Chương 917, lay trời một kiếm chương 917, lay trời một kiếm Minh Ngục chân lôi kiếm đột nhiên hướng về phía trước vùng ra, bén nhọn tiếng sấm vang lên, như ngàn chim về tổ giống như thành thế to lớn. Lôi cuốn lấy âm khí màu tím đen lôi đỉnh, như là từng đầu rắn trườn uốn lượn lấy phóng tới đối diện yêu tướng hư ảnh. Mặc dù Minh Ngục chân lôi kiếm chỉ là huyễn hóa ra tới, nhưng thả ra lôi đỉnh lại là thực sự chân lôi. Trứng mắt lôi quang chiếu sáng Minh Vương cùng yêu tướng ở giữa không gian, tiếng trống vang lên lần nữa, đợt lạt mạ cùng lôi đỉnh đan vào một chỗ, hình thành một mảnh rộng lượng lôi chỉ. Trung quanh yêu tộc thấy cảnh này, cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, tất cả đều không khỏi trong lòng rụt rè. Dịch Trạch không để cho Minh Vương pháp tướng một mình phân chiến, sớm đã bày trận hoàn tất lạc anh kiếm gấp theo phía sau hắn, lúc này lóe ra lôi quang, tại Dịch Trạch kiếm chỉ hạ, bọn hắn giống như công kích binh sĩ phóng tới lôi chỉ. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Lạc Anh kiếm những nơi đi qua, lập tức thanh ra một mảnh đất trống, tất cả lôi điện tất cả đều bị Lạc Anh kiếm hấp thu. Hết đợt này đến đợt khác, trên thân kiếm lôi đỉnh cũng đang không ngừng lớn mạnh. Nguyên bản còn tại kịch liệt giao phong lôi chỉ, trong nháy mắt động tĩnh liền nhỏ xuống tới, chỉ để lại không ngừng hướng về phía trước lôi kiếm. Nổi trống thanh âm càng thêm gấp rút, Lạc Anh kiếm tạo thành kiếm trận như một đạo kiếm không kẽ hở bình chướng, đem tất cả thế công ngăn cản tổn vệ. Rốt cục, Lạc Anh kiếm bay tới yêu tướng phụ cận. Sau một khắc, chói mắt lôi trụ thông thiên triệt địa, kịch liệt sấm chớp mưa bão bùng phát, tất cả mọi người cùng yêu ánh mắt đều bị cường quang bao trùm, ngay cả trên bầu trời mây đen đều bị trong nháy mắt đánh tan. Lôi quang tán đi, trên trăm yêu tướng thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, Dịch Trạch cùng Hàn Cửu Âm ở giữa chỉ còn lại có vài dặm khoảng cách. Nhưng lại tại cái này chớp mắt là tới khoảng cách, Dịch Trạch lại đột nhiên ngừng lại, hai vị kiếm chủ cũng tuần tự đã nhận ra dị thường. Huyễn cảnh, Vấn Thiên kiếm chủ đánh giá bốn phía, cau mày nói: "Lúc này bọn hắn hoàn cảnh chung quanh mặc dù cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là bầy yêu vây quanh, nhưng ba người đều là kiếm tâm thông minh hạng người, đối với hảo cảnh trình độ mẫn cảm rất cao." Ngay sau đó, không gian chung quanh vặn vẹo giống như thủy triều phun trào, nguyên một đám có thể chiếu rọi ra nội tâm người ta sợ hãi cùng tiếc nuối cảnh tượng hiện hiện. Một loại huyền diệu không khí tại giữa bọn hắn tràn ngập, tốc độ thời gian trôi qua tựa như đều bởi vậy biến chậm chạp, làm cho người hoảng hốt, mơ hồ hư ảo cùng hiện thực giới hạn. Lấy tâm là tính, chiếu rọi nguồn gốc. Dịch Trạch sắc mặt bình tĩnh, trở thần thuật toàn lực vận chuyển, phòng ngừa bị yêu tộc chui chỗ trống. Ti, Dịch Trạch bỗng nhiên nghe được một đạo thanh âm rất nhỏ, con ngươi không khỏi co rụt lại, lập tức chỉ thấy một khỏa phòng lớn nhỏ giữ tợn đầu rắn, trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đầu rắn hình tam giác hình dáng lộ ra âm lãnh hung ác, một đôi mắt giống như thiêu đốt u ngọn lửa xanh lục, lấp lóe trong bóng tối không chừng, khi âm hàn thẳng đến sâu trong linh hồn. Miệng rắn đại trương, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nọc độc từ răng nanh mũi nhọn nhỏ xuống, tản ra mùi tanh gây mũi. Còn có một cây phân nhánh lại dài nhỏ lưỡi rắn, như là hai cái tia chớp màu đen, làm cho người sợ hãi. Huyền Minh Vương xả, cẩn thận, là Hàn Cửu Âm. Dịch Trạch hét lớn một tiếng nhắc nhở, Huyền Khung kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang ngăn khuất trước người của mình, khổng lồ Minh Vương pháp tướng phản ứng cực nhanh, lập tức đối với nó phát động công kích. Vị này yêu giới thượng sứ nhìn ra Dịch Trạch bọn người là hướng về phía nàng tới, nhưng nàng cũng không e sợ chiến, ngược lại chủ động tiến lên tiến tới trong trận pháp cùng bọn hắn chém giết. Bành, Dịch Trạch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, sau đó cả người mang kiếm hướng về sau bay ngược ra ngoài. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, đối diện Hàn Cửu Âm từ miệng rắn bên trong phun ra đại lượng Huyền Minh hàn hơi thở, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, trực tiếp xuyên thấu qua hắn hộ thể linh quang chui vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Dịch Trạch mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng băng sương, ngay cả thể nội pháp lực đều có đông kết xu thế. Hừ, Dịch Trạch hừ lạnh một tiếng, quanh thân từ bên trong ra ngoài giấy lên tam sắc hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền xua tán đi trên người Hàn Ý Ba. Ba, hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nguyên lai Hàn Cửu Âm đôi rắn không có nhàn rỗi, thuận thế quất hướng Vấn Thiên kiếm chủ cùng Thương Minh kiếm chủ. Cái trước còn tốt, miễn cưỡng chặn lại, nhưng vừa nhận cánh tay vết thương vị trí kém chút sụp ra, cái sau là bởi vì tu vi quá thấp nguyên nhân trong nháy mắt thụ thương, Thương Minh kiếm càng là kém chút bị quất bay ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Cửu Âm thực lực mạnh, cho dù là Thương Minh kiếm chủ dạng này hóa thần sơ kỳ bên trong người nổi bật, cũng không phải nàng định người. Hàn Cửu Âm con người gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Trạch, hiển nhiên ở trong mắt nàng, chỉ có Dịch Trạch mới là cần coi trọng địch nhân. Dịch Trạch nghiêm túc nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh to lớn, từ vừa rồi trong lúc giao thủ nhìn ra, Hàn Cửu Âm thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, đây cũng là nàng dám vào trận lực lượng. Không chỉ có như thế, đối phương tốc độ bay cùng ẩn nấp công phu cũng không hề tầm thường, vừa rồi có thể tránh thoát hắn cảm ứng cận thân, tuyệt không chỉ là thiên kiếp triều tịch trận nguyên nhân, hẳn là một loại nào đó thiên phú thần thông. Dịch Trạch lách mình đi vào hai vị kiếm chủ trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Cửu Âm, phòng ngừa nàng đối hai người nổi lên. Minh Ngục chân lôi kiếm đánh xuống, nhưng bị Hàn Cửu Âm linh xảo né tránh, lập tức từ dưới lan tràn quấn lên Minh Vương pháp tướng. Dịch Trạch cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Minh Vương pháp tướng trong ánh mắt lộ ra một chút tức giận, sau đó mênh mông âm khí mãnh liệt mà ra, đem hắn cùng Hàn Cửu Âm toàn bộ bao phủ. Hai đạo thân ảnh khổng lồ lập tức lôi kéo lên. Rất nhanh, cờ xí trong gió bay phất phới thanh âm tại bên tai vang lên, Minh Vương pháp tướng thân thể biến mờ nhạt, một mặt tam giác hắc kỳ tại bộ ngực của hắn vị trí hiện lộ ra. Huyền âm kỳ chung quanh quấn quanh lấy mấy đạo âm trầm thân ảnh, từng cái khí tức cường đại. Trong đó có người, cũng có dao, bộ dáng cùng năm đầu dao thiếu đi mấy cái kia đầu tương tự. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền toàn bộ liên quan vu cáo tại Hàn Cửu Âm trên thân, làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, một phen giãy giụa sau mới tránh thoát những này hấp thu trên người nàng huyền minh chi khí sâu mọt. Minh Vương pháp tướng biến mất, huyền âm kỳ về tới Dịch Trạch trong tay, song phương xa xa giằng co. Thanh âm lạnh lùng tự Huyền Minh Vương xả trong miệng phát ra, "Dịch Trạch, ta biết ngươi rất lợi hại, mong muốn lưu lại ngươi rất khó khăn, nhưng hôm nay ba người các ngươi như muốn toàn cần toàn nao rời đi, đoạn không có khả năng." Vẫn là câu nói kia, thả Ô Mặc Hành cùng Băng Dao Vương, ta hứa hẹn thả các ngươi rời đi, tuyệt không có xử. Dịch Trạch vừa muốn nói điều gì, sắc mặt đột nhiên động một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, khiến Hàn Cửu Âm trong lòng máy động. Sợ là chúng ta phải chăng có thể rời đi, đã không thể kìm được ngươi. Vừa dứt lời, yêu tộc trong đại quân liền phát ra một hồi rối loạn. Chỉ thấy phía đông đường chân trời bên trên, một thân ảnh màu đen ngay tại cấp tốc tiếp cận, qua trong giây lát liền đi tới gần. Vân Sư Minh, Vân Đạo Hữu. Chạy tới chính là nhận được tin tức Vân Tôn giả, trên người hắn kiếm ý tràn ngập, khắp khuôn mặt là lạnh lùng chi sắc. Tới gần sau không nói hai lời, đối với tiếp cận nhất yêu tộc đại quân liền vung ra một kiếm, mấy ngàn trượng kiếm mang, lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn ầm vang nện ở yêu tộc ngay trong đại quân. Bất quá, nơi này yêu tộc cũng không phải ăn chay, số lượng khổng lồ yêu tộc liên thủ miễn cưỡng cùng một kiếm này cầm cự được. Đúng lúc này, Vân Tôn giả bên thân bỗng nhiên thêm ra một vị thiếu niên áo trắng. Nhận ra đối phương ngay mắt, tất cả yêu tôn lập tức hãi nhiên biến sắc. Áo trắng ánh mắt của thiếu niên rơi vào Vấn Thiên kiếm chủ cùng Thương Minh kiếm chủ trên thân tản mát ra một tia làm người sợ hãi chấn động. Thân hình của hắn cô thiếu, dáng người lại dường như thành phiến thiên địa này duy nhất điểm tựa cùng trung tâm. Kiếm vô hình ý trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm hải vực, nâng lên trường kiếm trong tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tinh thế, u ám, dường như có thể thôn vệ tất cả quang mang tuyến từ mũi kiếm kéo dài mà ra. Sau một khắc, một đầu to lớn rãnh sâu tại thiếu niên áo trắng lòng bàn chân xuất hiện, xuyên qua thiên kiếp triều tịch trận phạm vi, thẳng tắp hướng Hàn Cửu Âm vị trí lan tràn. Thiên địa nghẹn nào. Mấy hơi về sau, mới có một tiếng đè nén kêu đau vang lên, Hàn Cửu Âm một đoạn nhỏ đôi rắn từ trên thân tách ra đến, màu đỏ thâm máu rắn từ vết thương chỗ chiếu xuống mênh mông trên mặt biển. Bị thương Hàn Cửu Âm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng, trong mắt lại hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Một kiếm lay trời uy, vạn hắc tịch vô thanh. Hám Thiên kiếm chủ tới. Chương 918, Đông Hải truyện chương 918, Đông Hải truyện rộng lớn vô ngần Đông Hải, nguyên bản ồn ào náo động bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm ý bỗng nhiên xé rách, lâm vào yên tĩnh như chết. Một kiếm xé rách càn khôn, điểm đoạn mênh mang sóng biếc. Ngang qua biển cả to lớn vết rách, như là thế giới bị đánh mở vết thương, nói một kiếm này kinh khủng. Trên bầu trời mây đen dưới một kiếm này từ giữa đó tách ra, lúc này đang thận trọng từ đằng xa vào tới, chậm rãi lấp đầy. Một kích này dường như không thuộc về nhân gian, chờ Hàn Cửu Âm đè nén kêu đau truyền ra, cái khác yêu tộc nhìn thấy tình huống của nàng sau, lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. A yêu tộc tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bị kiếm khí liên lụy yêu tộc, bất luận tu vi như thế nào, tất cả đều rơi xuống cái không chết cũng bị thương hạ trạng. Bây giờ có thể phát ra tiếng kêu thảm, đều xem như vô cùng may mắn, bởi vì bọn hắn đồng bạn bên cạnh tại vừa rồi đã hóa thành cho bụi. Tại Hám Thiên kiếm chủ kia phá diệt vạn pháp một kiếm trước mặt, bọn hắn lộ ra như thế không có ý nghĩa, như là sâu kiến rung động cây. Bởi vì bày trận yêu tộc đại lượng tổn thương, nguyên bản thiên kiếp triều tịch trận tự nhiên không cách nào tiếp tục duy trì. Sở dĩ dễ dàng như vậy công phá đại trận, đã bởi vì Hám Thiên kiếm chủ một kiếm này uy lực kinh người, cũng bởi vì từ ngoài trận công kích nhu lợi. Vô luận như thế nào, kết quả tóm lại là tốt. Dịch Trạch cái thứ nhất cảm ứng được Hám Thiên kiếm chủ đến, lúc này cũng là trước hết nhất kịp phản ứng. Ở những người khác ngây người lúc, hắn lúc này mang theo Vấn Thiên kiếm chủ hai người hóa thành lưu quang đi vào hai vị cường viện bên người. Trung quanh yêu tộc nhìn một chút mấy vị yêu tôn cùng Hàn Cửu Âm, gặp bọn họ không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Trạch hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Hám Thiên kiếm chủ, cũng là lần đầu cảm nhận được U Lan giới cường giả đỉnh cao như thế. Đương nhiên, Ngọc Kinh Sơn nhìn thấy một đạo tiên nhân không tính, khi đó hắn liên tục cắt thân cảm thụ đối phương cường đại tư cách đều không có. Dịch Trạch trước cùng Vân Tôn giả gật đầu ra hiệu, lập tức đối thiếu niên áo trắng chắp tay gửi tới lời cảm ơn Hám Thiên đạo hữu vừa rồi xuất thủ tương trợ. Hám Thiên kiếm chủ đứng yên tại Vân Hải phía trên, thân mang trắng thuần trường bào, tay áo theo gió tung bay, không nhiễm một tia bụi bặm. Chợt nhìn lại, bất quá là một vị 17-18 tuổi thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, thân hình đơn bạc, giống như một tên phổ thông thông quý công tử. Nhưng mà, chỉ có như Dịch Trạch bực này kiếm đạo tạo nghệ cực cao tồn tại, khả năng phát giác bộ này không có gì lạ túi ra hạng, ẩn nút lấy như thế nào làm cho người kinh hãi kinh khủng. Hám Thiên kiếm chủ khí tức bình hẳn, không có một gợn sóng, hoàn toàn không giống vừa mới thi triển ra hủy thiên diệt địa một kích dáng vẻ. Chỉ có cặp kia thâm thúy như vực sâu con người, ánh mắt lưu chuyển ở giữa ngẫu nhiên lộ ra Hám Thiên động địa lạnh thấu xương kiếm ý. Dịch đạo hưu khách khí, đạo hưu đối Vấn Thiên sư đệ cùng Thương Minh sư muội giữ gìn chi tình, ta còn không tới kịp cảm kích đâu. Hám Thiên kiếm chủ chắp tay đáp lễ, ngựa khí hiền hòa, hoàn toàn không có U Lan giới đệ nhất kiếm tu phong mang. Dịch Trạch nhìn về phía một bên phong mang tất lộ Vân Tôn giả, không tự chủ cầm Hám Thiên kiếm chủ tương đối bắt nguồn từ nhà Việt Vân. Ách, không thể không nói, cứ việc cùng là hóa thần hậu kỳ, Vân sư minh mạnh thì mạnh đã, nhưng cùng Hám Thiên kiếm chủ so sánh lại là cách biệt một trời. Vân Tôn giả, Dịch sư đệ, ánh mắt của ngươi có chút không lễ phép á, năm người không coi ai ra gì hàn huyền, khiến ở đây mấy vạn yêu tộc cảm thấy đặc biệt khó xử, nhưng lại giờ phút này không người dám lên tiếng. Dịch Trạch đống nhiên cảm thấy một đạo âm lạnh ánh mắt oán độc, quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Hàn Cửu Âm kia đối ám kim sắc dựng thẳng đồng. Lúc này đối phương đã trở lại thân người, bên người đi theo mấy vị yêu tôn, xa xa cùng mấy người đối lập. Trên người âm lãnh khí tức, cho dù cách thật xa cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mấy người khác đương nhiên sẽ không thật đối số vạn yêu tộc làm như không thấy, nhao nhao nhìn sang. Hám Thiên kiếm chủ ngước mắt nhìn lại, diễm cổ hàn đàm giống như ánh mắt khiến chú ý nơi này một đám yêu tôn trong lòng nhịn không được run lên. Đây là đặt ở U Lan giới ước vạn sinh linh trên đầu một toàn núi lớn, Hám Thiên kiếm chủ hiện tại tu thân dưỡng tính, chờ tại tuyệt kiếm trên đỉnh rất ít ra tay, nhưng hắn năm đó cũng là một đường giết đi lên, trên tay nhiễm tính mệnh đến không hết. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, Đông Hải yêu tộc đối bản tông kiếm chủ ra tay, Hàn Cửu Âm, ta chạm ngươi một đoạn đuôi rắn, cái này liền coi như thành toàn xong. Ngữ khí của hắn không phải trưng cầu, càng giống là thông chi. Nếu như ngươi có dị nghị, chúng ta có thể tiếp tục, lòng bàn tay bên trên xem hư thực. Hàn Cửu Âm sắc mặt u ám, nghe vậy khỏe mắt hơi co quắp, nhìn xem đối diện ba vị hóa thần hậu kỳ, nhìn lại mình một chút bên này, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Mấy vị yêu tôn vẻ kiêng dè lộ rõ trên mặt, đặc biệt là Quỷ Lôi gia hỏa này sẽ đều nhanh nhìn không thấy ảnh, còn thế nào tiếp tục? Nếu như là tại yêu giới, nàng hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Nhất Tông cũng là linh giới thế lực, ngươi đây là tại công nhân vi phạm hai tộc quyết định hiệp nghị. Chuyện hôm nay ta sẽ không sót một chữ báo cáo yêu giới, nhất định phải hướng các ngươi đòi lại một cái công đạo. Nàng hiện tại đương nhiên sẽ không hy vọng xa vời có thể cứu về Ô Mạc Hành cùng mấy vị yêu tôn, cho dù Đông Hải yêu tộc toàn bộ tập hợp một chỗ cũng làm không được. Duy nhất có thể làm, cũng chính là ở chỗ này thả nói dọa, duy trì được sau cùng thể diện. Hám Thiên kiếm chủ không thèm để ý chút nào nàng ngôn thoại, cũng không có đâm thủng đối phương ngoài mạnh trong yếu, liền đáp lại đều chẳng muốn đáp lại, lúc này liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Lúc này, Dịch Trạch đông nhiên sâu kín mở miệng, Hàn Cửu Âm đúng không, chuyện về sau trước không để cập tới, ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính ngươi à. Kia cái gì hai tộc hiệp định ta Vân Tê Tông chưa nghe nói qua, cũng không có người thông chi qua muốn ta tuân thủ, cho nên ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta ngay từ đầu cũng đã nói, hôm nay ngươi như động thủ với ta, ta liền sẽ sớm mở ra hai tộc đại chiến. Thanh âm của hắn bình tĩnh, ngón tay từng cái điểm qua mấy vị yêu tôn, nói ra nội dung lại mang theo thật sâu hàn ý, cho nên, ngươi, còn có các ngươi, đều tại Đông Hải thật tốt rửa sạch sẽ cổ trở lấy, ta sẽ mau chóng để các ngươi cùng Ô Mặc Hành cùng Băng Giao Vương đoàn bọn hắn tụ. Rất nhiều yêu tộc nghe được lần này khiêu khích tự nhiên tức giận dâng lên, nhao nhao đối Dịch Trạch trợn mắt nhìn. Nhưng là Hám Thiên kiếm chủ, Vân Tôn giả cùng Dịch Trạch ba người đứng chung một chỗ uy hiếp quá mạnh, bọn hắn căn bản không dám động. Chỉ có thể dùng hung ác lại kiêng kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng nhìn xem bọn hắn không coi ai ra gì rời đi. Lệnh thượng sứ, chúng ta tiếp xuống. Thấy Dịch Trạch đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất trên mặt biển, một vị yêu tôn thăm dò tính tiến lên hỏi. Hàn Cửu Âm trong mắt không có một tia nhiệt độ, Dịch Trạch bọn hắn nên ngang rời đi, nguyên địa chỉ còn lại có mấy vạn yêu tộc, trong đó còn có khá cao một bộ phận trọng thương. Lúc này nghe vậy lườm nói chuyện yêu tôn một cái, làm đối phương hô hấp trì trệ, sau đó liền nghe tới đối phương lãnh đạo nói, Ô Mặc hành động thân mạo hiểm kỹ không bằng bị Dịch Trạch bắt lấy, chúng ta đem hết khả năng nghĩ cách cứu viện, có thể làm đều làm, việc này ta sẽ như thực báo cáo. Đến mức tiếp xuống, nàng nghĩ đến Dịch Trạch uy hiếp ngữ điệu, nắm đấm không khỏi nắm chặt, cắn răng nói, tiếp xuống chúng ta phải làm cho tốt Thương Châu phương hướng phòng bị. Dịch Trạch lời nói thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dịch Trạch hôm nay đã coi như là cùng chúng ta tuyên chiến, muốn phòng ngừa Vân Tê Tông đống nhiên hướng Đông Hải nổi lên. Nàng sớm đến U Lan giới chỉnh hợp thế lực, cũng không muốn cuối cùng lưu lại một cái cục diện rối rắm đến. Mấy vị yêu tôn hai mặt nhìn nhau, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một bộ rất tán thành biểu lộ. Tiếp lấy, mấy bạn yêu tộc nhảy vào trong nước, rất nhanh liền phân tán tại mênh mông trong biển rộng. Chương 919, cùng Thiên Nhất Tông đặt thành ăn ý. Chương 919, cùng Thiên Nhất Tông đặt thành ăn ý. Một chiếc cỡ nhỏ linh chu xuyên thẳng qua tại trong tầng mây, Dịch Trạch chờ năm vị hóa thần tu sĩ vẻ mặt hài lòng, tùy ý ngồi vây quanh trên bông thuyền. Bọn hắn nói Long Cung bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, Hám Thiên kiếm chủ cùng Vân Tôn giả cũng không nhịn được có chút thổ thức. Đông Hải giao Long tộc tại thượng cổ lúc thực lực cường đại, tại nguy nan lúc lại còn phát sinh qua biến cố như vậy. Mấy người ở giữa treo lấy một mảnh nung đỏ tấm sắt, từng khối bị cắt chỉnh tề hình tròn khối thịt đang từ từ bốc lên nóng khói, một cỗ nồng đậm hải sản mùi thơm tràn ngập ra. Chư vị, hóa thần hậu kỳ tấm sắt bạch tuộc, chúng ta cùng đi nếm thử thực quen linh sao hương vị. Ô Mặc hành xúc tu thế nhưng là khó gặp linh tài, ẩn chứa dư thừa linh lực, không thua gì linh đan diệu dược. Trong lúc rảnh rỗi, Dịch Trạch liền lấy ra chiêu đãi Thiên Nhất Tông mấy vị. Mặc dù hóa thần cấp thực quen linh sao chất thịt cứng rắn, nhưng hắn có là biện pháp bảo chế, chỉ chốc lát sau liền biến hương non ngon miệng, làm cho người muốn ăn mở rộng. Bao quát Hám Thiên kiếm chủ ở bên trong bốn người đều không có chối từ, cho dù là bọn hắn cũng rất ít ăn vào dạng này đẳng cấp món ngon. Vấn Thiên kiếm chủ sớm đã lấy ra rượu, cho mỗi người đều điểm một hũ lớn, cười nói, đây là ta từ Long Cung bên trong tìm tới Long Tuyển say, vài vạn năm năm xưa rượu ngon, thịt ngon phối tốt rượu, hôm nay mời các vị đạo hữu chung thành phẩm. Hám Thiên kiếm chủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng làm người lại không có loại kia tránh xa người ngàn dặm lãnh đạo, tính tình ngược lại có chút nhiệt tình, cùng Dịch Trạch bọn hắn rất trò chuyện đến. Mấy người hưởng thụ lấy mỹ tiểu mỹ thực, thuận tiện trao đổi kiếm đạo tâm đắc, nghiễm nhiên đem nơi này xem như một lần cỡ nhỏ luận kiếm đại hội. Bọn hắn đều là đương thời đỉnh cấp kiếm tu, cho dù tu vi thấp nhất Thương Minh kiếm chủ, trên kiếm đạo cũng có độc đáo kiến giải, bởi vậy một phen luận kiếm xuống tới, lẫn nhau đều có nhất định thu hoạch. Vân Tê Tông tiếp xuống thật dự định sớm đối Đông Hải yêu tộc ra tay sao? Hám Thiên kiếm chủ đông nhiên hỏi. Dịch Trạch cùng Vân Tôn giả liếc nhau, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, không sai, hai tộc đại chiến nghĩ đến lề mề, thế tất vô cùng kịch liệt, chúng ta nghĩ đến tại giai đoạn trước có thể chiếm một chút ưu thế là một chút. Thân làm bản thổ thế lực, chúng ta không có hai tộc hiệp định trói buộc, bắt tay vào làm cũng ít một chút cả tay. Vấn Thiên kiếm chủ trầm giọng nói thì nói như thế, nhưng nếu thật làm như vậy, tất nhiên hấp dẫn yêu tộc cửu hận, đến lúc đó Vân Tê Tông sợ rằng sẽ biến thành yêu tộc đầu tiên mục tiêu công kích a. Hắn có chút bận tâm Dịch Trạch bởi vì hành động theo cảm tính mà hỏng đại cục, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Dịch Trạch đối với tình huống như vậy cũng có chỗ dự liệu, nghe vậy lại là cười nhạt một tiếng, tình huống hiện tại là coi như chúng ta không động thủ, yêu tộc đoán chừng vẫn là sẽ trước đối với chúng ta ra tay. Đối với tiếp xuống hai tộc đại chiến, lấy Vân Tê Tông cầm đầu liên minh đã làm ra qua nhiều lần thôi diễn, kết quả cuối cùng đều biểu hiện Vân Tê Tông tình cảnh không tốt lắm. Dịch Trạch sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó đem Vân Tê Tông tiếp xuống dự định em hai nói, Thương Châu vừa bắn bắt ngang tại Đông Hải cùng U Lan Sơn mạch ở giữa, một khi yêu giới yêu tộc xuống tới, bọn hắn rất có thể sẽ sinh ra liên thông hai đại yêu tộc căn cơ ý nghĩ, đến lúc đó Thương Châu liền đứng mũi chịu sào. Huống hồ, hai tộc đại chiến can hệ trọng đại, ta không ngại lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán những người khác. Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông bọn hắn đều muốn tiên diễn đại lục, Vân Tê Tông cùng quan hệ bọn hắn cũng không tốt, là bọn hắn chướng ngại vật, khó đảm bảo hai nhà bọn họ sẽ không ở trong đó làm trò gì, để chúng ta cùng yêu tộc liều chết. U Lan Sơn mạch bên kia có U Lan Tiên Thành, lại Vạn Yêu cũng có vị kia tòa chấn, chúng ta phòng thủ có thừa, tiến công không đủ, tạm thời không động được, chỉ có thể trước tiên ở Đông Hải bên này mở ra cục diện. Cho nên, cho dù không có chuyện hôm nay, chúng ta cũng định đối Đông Hải yêu tộc ra tay, lần này Đông Hải tổn thất mấy vị hóa thần yêu tôn, thực lực giảm lớn, chính là bỏ đá xuống giếng, cơ hội tốt. Chỉ cần tại trước khi đại chiến đánh xuống nhất định tộc sâu, đến lúc đó cho dù thực lực sai biệt quá lớn, chúng ta cũng có thể ung dung dùng không gian đổi lấy thời gian, mức độ lớn nhất bảo toàn Thường Châu cơ nghiệp, dựa vào có lợi địa hình, cùng yêu tộc tiến hành kéo dài hơn chiến tranh. Dịch Trạch nói xong, Linh Chu bong tàu bên trên hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Nhất Tông ba vị kiếm chủ đều đang suy nghĩ Dịch Trạch kế hoạch. Hai tộc đại chiến, Thiên Nhất Tông tự nhiên không thể không đếm xỉa đến, hơn nữa còn sẽ là tuyệt đối chủ lực, bọn hắn cũng chế định chính mình cách đối phó. Hám Thiên kiếm chủ nghe xong, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, "Ừm, các ngươi có kế hoạch chu toàn liền tốt, về sau các ngươi cũng là hai tộc đại chiến trung kiên, phải cẩn thận bảo tồn thực lực. Yêu giới tại đại chiến trước sẽ không lại phái người tới, các ngươi có thể bắt lấy cơ hội khó có này. Bất quá, cũng muốn phòng bị Vạn Yêu cung bên kia, bọn hắn nơi đó cũng có hai vị yêu giới tới yêu tôn, nếu là cùng hẳn Cửu Âm có cái gì giao tình, nói không chừng sẽ chặn ngang một cước. Nếu như có gì cần trợ giúp, cứ việc liên hệ chúng ta." Câu nói sau cùng, tương đương với Thiên Nhất Tông sẽ trong thời gian kế tiếp, cùng Vân Tê Tông bảo trì cơ bản nhất trí lập trường. Dịch Trạch cùng Vân Tôn giả nghe xong trong lòng đều rất cao hứng, Dịch Trạch có qua có lại nói, "Cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, Thiên Nhất Tông như có gì cần, cũng có thể thông báo chúng ta tứ tông có thể giúp tận lực giúp." Hai phe tại thời khắc này đạt thành ăn ý, tại hai tộc đại chiến bên trong sẽ tiến hành nhất định hạn độ hợp tác, chuyện này đối với song phương tới nói không nghi ngờ gì đều là hữu ích. Sau đó không lâu, vừa lòng thỏa ý, cơm nước no nê hai nhóm người liền mỗi người đi một ngả. Chờ chỉ còn lại có Dịch Trạch cùng Vân Tôn giả sau, Dịch Trạch đem Long Đằng phóng ra, bây giờ linh khư cổ địa bí mật còn chưa thích hợp bại lộ, vừa rồi Vân Tiên kiếm chủ bọn hắn cũng phi thường thất thú không có nói ra Long Đằng hạ lạc. Một đường thông thuận, ba người trở lại Vân Tê tông sau, Long Đằng bế quan nghiên cứu được đến chân Long Đồ, Dịch Trạch đem lần này tại Long cung thu hoạch đặt vào tông môn bảo khố. Hắn còn chọn lựa bộ phận đưa cho Dược Vương cốc, bọn hắn mới là truyền tư luyện đan đại gia, rất nhiều chân quý đan phương bởi vì không có dược liệu mà không cách nào luyện chế, thu đến những linh dược này, tin tưởng bọn họ sẽ thật cao hứng. Đan Trần Tử nhìn thấy chồng chất như núi dược liệu, cùng mấy vị luyện đan tông sư cùng một chỗ biện thức rất nhiều đã tuyệt tích linh dược, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Bất quá, ở sau đó trong một đoạn thời gian, toàn bộ luyện đan đường bao quát Đan Trần Tử cái đường chủ này ở bên trong, đoán chừng đều sẽ vô cùng bận rộn. Bàn Long thú khôi lỗi cũng giao cho tông môn nghiên cứu, tận lực cường hóa tông môn hiện hữu nguyên anh cấp khôi lỗi, gia tăng chiến lực. Tiếp đấy, Dịch Trạch triệu tập chú lưu tại Vân Tê tông cái khác ba tông tu sĩ, hướng bọn hắn truyền đạt tùy ý đối Đông Hải yêu tộc động thủ tín hiệu, khiến mỗi người bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Điểm này thật không có làm bọn hắn cảm thấy bận rộn, dù sao các tông thượng tầng sớm có quyết định này, chỉ là khai chiến thời gian chưa có xác định. Dược Vương cốc đối với chuyện này là hoàn toàn như trước đây tích cực, chia sẻ đại lượng những năm này cùng Đông Hải yêu tộc tác chiến kinh nghiệm. Toàn bộ liên minh nguyên bản liền làm rất nhiều chuẩn bị, bây giờ dần dần chứng thực, Linh Châu cùng Thường Châu Đông Hải biên cảnh trong khoảng thời gian ngắn liền hội tụ đại lượng tu sĩ, khiến Đông Hải yêu tộc trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Dịch Trạch cùng Vân Tê tông trả thù tới nhanh như vậy, nhanh tựa như mưu đồ đã lâu, chỉ là đang chờ một cái đối bọn hắn nổi lên lấy cớ. Xử lý tốt tông môn công việc, Dịch Trạch lúc này mới có thời gian xử lý lần này Long cung bí cảnh thu hoạch lớn nhất, hai vị hóa thần hậu kỳ tu binh. Chương 920, thuyết phục băng giao vương. Chương 920, thuyết phục băng giao vương. Một gian che kín cấm chế cường đại mật thất bên ngoài, Vân Tôn giả cùng Phượng Hy đối với mật thất cửa vào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phượng Hy trên mặt mang khó chịu chi sắc, Dịch Trạch tiểu tử này thật sự là càng ngày càng quá mức, thật đem bản tọa xem như có thể triệu chi tức đến, hô chi tắc đi người. Vân Tôn giả ở một bên túc nghiêm mặt, lúc đầu dự định làm nghe không được, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được nói, ai, Phượng đạo hữu còn xin không lấy làm phiền lòng. Kia Ô Mặc Hành thực lực quá mức cường hãn, lại đến từ yêu giới, không biết có thủ đoạn gì, một khi mất khống chế đối bản tông chính là tính chất tai nạn. Dịch sư đệ chính mình cũng không có hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể cực kỳ thận trọng. Cũng trách bản tông không có giống đạo hữu dạng này cường giả, ngôi đạo hữu lại không bằng đạo hữu như vậy đáng giá tín nhiệm, lúc này mới chỉ có thể làm phiền đạo hữu đi một chuyến. Vân Tôn giả cái này một trận lời nói rất có nghệ thuật trình độ, đã là Dịch Trạch mở thoát, lại tán thưởng Phượng Hy thực lực mạnh, còn cường điệu nàng cùng Vân Tê tông quan hệ trong đó chặt chẽ. Phượng Hy người giả thành tinh, tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói ý tứ, cũng không lắm để ý, vẫn nhìn về phía mật thất lối vào cảm thán nói, lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Trạch thời điểm, hắn vẫn là cái vừa tới luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ, trong nháy mắt đều trưởng thành đến lúc này. Ha ha, yêu giới thượng sứ, có cơ hội ta cũng muốn thử một chút thực lực của bọn hắn như thế nào. Vân Tôn giả đồng dạng nhìn về phía mật thất cửa vào, trầm giọng nói, đạo hữu yên tâm, sẽ có cơ hội, hơn nữa khả năng rất nhanh liền có. Lúc này, bên trong mật thất, cao khoảng một trượng thanh lam tháp treo ở không trung, tản ra nhu hòa thanh huy. Dịch Trạch hướng thanh lam tháp điểm ra một đạo linh quang, một vị nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tái nhợt nữ tử chậm rãi hiện ra thân hình, chính là bị hắn bắt được băng giao vương. Trước dễ sau khó, Dịch Trạch dự định trước giải quyết thực lực hơi yếu băng giao vương, cuối cùng lại bảo chế Ô Mặc Hành. Dịch Trạch giải khai băng giao vương trên người thần thức cấm chế, con mắt của nàng rung động nhẹ nhẹ, sau đó sâu kín hồi tỉnh lại. Ý thức trở về, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, thấy rõ hoàn cảnh xung quanh sau sắc mặt biến hóa, bối rối cùng cô đơn chợt lóe lên, cuối cùng lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Tới băng giao vương cấp bậc này, tâm tính viễn siêu thường nhân, rất nhanh liền tiếp nhận mình bây giờ tình cảnh. Mặc dù khí chất của nàng vẫn như cũ lạnh lẽo, lại sớm đã không có lúc trước hăng hái. Băng giao vương, Ngao Ly. Dịch Trạch lấy một bộ người thắng dáng vẻ, trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Đối phương ánh mắt thanh lãnh, nhìn chăm chú lên trước mặt Dịch Trạch, từ nụ cười của hắn bên trong mơ hồ đoán được cái gì, thản nhiên nói, xem ra lần này Long cung bí cảnh chi hành, là ngươi cười cuối cùng. Cười đến cuối cùng rất nhiều người, đáng tiếc trong này không có yêu tộc. Dịch Trạch nhàn nhạt trả lời. Ô Mặc Hành cùng Kim Giao Vương bọn hắn như thế nào? Ngao Ly hỏi. Dịch Trạch không có vội vã trả lời, tâm niệm vừa động, thanh lam tháp bên trên lập tức tản mát ra một tia khí tức. Phát giác được Ô Mặc Hành khí tức, Ngao Ly ánh mắt đống nhiên trợ to, trên mặt lộ ra không dám tin vẻ mặt. Qua thật lâu tâm tình của nàng mới hơi hơi bình phục, trừng mắt Dịch Trạch ánh mắt lộ ra một tia thoải mái, nhìn thật sâu hắn một cái, nói, không nghĩ tới liền Ô Mặc Hành cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta cắm trong tay ngươi cũng không an. Ô Mặc Hành thực lực nàng rất rõ ràng, mặc dù không gọi được có thể nghiền ép chính mình, nhưng tuyệt đối phải mạnh hơn nàng rất nhiều. Dịch Trạch có thể bắt sống đối phương, kia thực lực của hắn ít ra so Ô Mặc Hành còn phải mạnh hơn một chút. Dịch Trạch trầm rãi nói, ngươi cũng không cần quá sầu não, lần này tiến vào Long cung bí cảnh yêu tộc, ngoại trừ Quỷ Lôi yêu tôn chạy thật nhanh bên ngoài, cái khác đã toàn quân bị diệt. Trở thành tù binh ngươi, cũng không phải là duy nhất. Lần này không giống Trấn An, nghe được Ngao Ly khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Tiếp lấy, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không nghe, Dịch Trạch đem Long cung bí cảnh bên trong về sau chuyện đã xảy ra đại khái tự thuật một lần. Nghe được Kim Giao Vương lại bị năm đầu giao ngao chiêu tính toán, rơi vào cái bị thôn phệ, thân tử đạo tiêu hạ tràng, Lý Tiện Uyên bỏ mình hồn về luân hồi lúc, Ngao Ly không khỏi có chút thổ thức. Hai vị này là cùng nàng thực lực tương đương đồng tộc cùng đối thủ, không nghĩ tới lập tức đều đã chết, Ngao Ly bỗng nhiên cảm giác hóa thần hậu kỳ dường như cũng vô cùng yếu đất. Không đúng, không phải hóa thần hậu kỳ yếu đi, mà là đối mặt địch nhân quá mạnh. Dịch Trạch, Ngao Chiêu, Ô Mặc Hành những này so với bình thường hóa thần hậu kỳ tồn tại cường đại lần lượt đăng tràng, cái này mới tạo thành cục diện như vậy. Về sau chờ hai tộc đại chiến mở ra, U Lan giới bên trong tình huống như vậy, sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá nàng nghĩ lại, chính mình cũng rơi xuống đến nông nỗi này, còn muốn nhiều như vậy làm gì, nói không chừng sau một khắc không thể đồng ý nàng liền phải vẫn là đâu. Chờ Dịch Trạch nói xong, vị này băng giao vương giả tâm tính sớm đã bình tĩnh, nàng nhìn chằm chằm đối phương, sâu kín hỏi, nói đi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Dịch Trạch không có đối nàng thống hạ sát thủ, hiển nhiên có mưu đồ khác, hiện tại liền nhìn nàng muốn hay không bắt lấy cái này một chút hy vọng sống. Trầm ngâm một lát, Dịch Trạch lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, nhất sinh nhất tử. Ngao Ly vẻ mặt không có chút nào chấn động, bình tĩnh nói, tử lộ liền không cần phải nói, đơn giản là bị các ngươi rút gân lột ra, ăn xong lau sạch, nói thẳng sinh lộ à. Sinh lộ là ngươi trở thành ta Vân Tê Tông trấn tông linh thú, chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cùng ngươi ký kết khế ước, nhưng ngươi cần là ta Vân Tê Tông trấn áp khí vận trăm năm về sau lại thả ngươi tự do. Đương nhiên, cái này tự do là tại ngươi gia nhập Vân Tê Tông trên cơ sở tự do. Huyền Vũ, bộ này thuyết pháp ta quá quen thuộc. Ngao Ly nhíu mày, nghi ngờ nói, trấn áp tông môn khí vận. Dịch Trạch nhìn về phía Thanh Lang Tháp, một cỗ huyền chi lại huyền chấn động lập tức phát ra, như có như không, hư vô mà mịt. Dịch Trạch giải thích nói, không sai, Thanh Lang Tháp có thu nạp khí vận chi năng. Ta sẽ đem Thanh Lam Tháp lưu tại trong tông, vững chắc Vân Tê Tông khí vận, mà ngươi muốn lưu tại trong tháp. Bây giờ, đại chiến sắp đến, Thanh Lam Tháp đặt ở trong tông môn tác dụng hiển nhiên càng lớn, Dịch Trạch sớm có này dự định. Ngao Ly thân làm băng giao chi vương, trên người nàng muốn là mang theo băng giao nhất tộc khí vận, gia nhập sau cũng có thể đối tông môn khí vận có chỗ giúp ích. Đương nhiên, nếu là Ngao Ly thật bằng lòng, hắn khẳng định còn muốn đối nàng thiết hạ các loại hạn chế, điểm này đối phương hẳn là có thể minh bạch cùng lý giải. Quả nhiên, Ngao Ly mơ hồ minh bạch Dịch Trạch ý tứ, cười nhạo nói thật là dễ nghe, muốn ta đến trấn áp tông môn khí vận. Nhưng thật ra là giam giữ ta tại Thanh Lam Tháp bên trong, đồng thời cũng là nhường tông môn khí vận đến trấn áp ta đi. Dịch Trạch cũng không biện giải, nhẹ gật đầu nói thẳng, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, nhưng cái này trăm năm là chúng ta lẫn nhau thành lập tín nhiệm cơ sở, là nhất định. Trăm năm thời gian, đối ngươi ta mà nói cũng không tính dài rằng dặc, đồng thời, đây cũng là có thể bảo đảm ngươi băng giao nhất tộc phương pháp. Trăm năm về sau, Dịch Trạch thực lực sớm đã đạt tới độ cao mới, hai tộc nhân yêu đại chiến đoán chừng cũng sẽ tiến vào ổn định giai đoạn. Hơn nữa, trên tay hắn còn có cái khác lôi kéo thủ đoạn của đối phương, khi đó lại thả ra băng giao vương, nghĩ đến sẽ ít hơn rất nhiều phiền toái. Có một số việc Lý gia có thể làm, Vân Tê Tông cũng giống vậy có thể làm. Ngao Ly nghe xong mang theo trào phúng cười nói, à, vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi là tộc nhân ta cân nhắc đi. Không khách khí. Dịch Trạch không chờ đối phương nói chuyện, tiếp tục nói, trong thời gian này ngươi cũng không phải hoàn toàn bị cầm tù, có thể thả ra phân thân tại trong tông môn hành động, bất quá ngươi đến thay cái thân phận. Hơn nữa, đến lúc đó ngươi đoán chừng không có quá nhiều thời gian bằng lòng đi ra. Ngao Ly tò mò hỏi, lời này ý gì? Dịch Trạch vung tay lên, linh lực huyễn hóa ra tới 8 bộ chân long đồ lúc này xuất hiện tại Ngao Ly trước mặt, chỉ nghe hắn mang theo một chút dụ hoặc nói, Long cung 8 cái trấn hải trụ đã bị ta toàn bộ mang về, ngay tại Vân Tê Tông bên trong, đến lúc đó có thể để ngươi lĩnh hội trong đó chân lý. Ngao Ly trong mắt rốt cục thêm ra một tia vẻ mặt, rõ ràng có vẻ siêu lòng, chuyện này là thật. Dịch Trạch cười nói, chân long đồ ngươi so ta hiểu rõ, ta không cần thiết nói loại này đâm một cái liền phá hoang luôn. Đúng rồi, trừ cái đó ra còn có một cái thêm đầu cho ngươi, Kim Giao Vương cắt không lưới đao cũng tại trên tay của ta. Trăm năm về sau ta sẽ cho ngươi một thanh hoàn chỉnh cắt không kéo. Ngao Ly trầm tư một lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Trạch, nghiêm mặt nói, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là ta lựa chọn ngươi cho sinh lộ. Dịch Trạch nghe vậy lộ ra nụ cười sán lạ, lập tức lấy ra một vật, đưa tới Ngao Ly trước mặt, tùy ý nói, tốt, ăn nó đi, về sau chúng ta chính là mình người. Kia là một đoạn nhỏ thực bên linh sao xúc tu, phía trên còn thấm lấy tơ máu, rõ ràng là sinh cắt đi, nhìn làm cho người buồn nôn. Ngao Ly lại chỉ là nhìn chằm chằm Dịch Trạch một cái, tiếp lấy không chút do dự nắm lên xúc tu cắn một cái, ngai ngai nhấm nuốt mấy lần liền chẹn họng xuống dưới. Một vệt máu theo môi của nàng chảy xuống, khiến vị này băng giao vương thiếu một phần thanh lãnh, nhiều một tia yêu dã. Khoe miệng của nàng hơi câu lên, đánh giá một câu, mùi vị không tệ. Chương 921, Tam suy mệnh ngẫu chương 921, Tam suy mệnh ngẫu thuyết phục Ngao Ly vị này băng giao vương gia nhập Vân Tê Tông, so Dịch Trạch trong dự tính muốn dễ dàng rất nhiều, ở các loại hạn chế dưới, hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ làm yêu thiêu thân. Kỳ thật, thân làm đứng tại yêu tộc đỉnh tồn tại, Ngao Ly ý nghĩ có thể nói vô cùng thông suốt. Yêu tộc bị nhân tộc chèn ép vài vạn năm, mặc dù bây giờ yêu giới muốn đối U Lan giới ra tay, nhưng người nào biết cuối cùng sẽ là kết quả gì? Cho dù cuối cùng yêu tộc thật thắng, chân chính trưởng khống U Lan giới chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn những này bản thổ yêu tộc. Nhân tộc vạn pháp đạo trưởng ví dụ nàng cũng không phải không biết, cho nên nàng hoàn toàn không cần thiết vì Đông Hải yêu tộc thủ vững cái gọi là danh giới cuối cùng, yêu tôn tôn nghiêm, nhất tộc chi vương uy nghi, đối với nàng mà nói đều là phù vân. Chỉ có sống sót, không ngừng tăng lên mình mới là lớn nhất đạo lý quyết định. Còn nữa, đáp ứng Dịch Trạch, chỉ cần Vân Tê Tông không bị công phá sơn môn, vậy cái này trăm năm bên trong nàng liền không cần tham gia bất kỳ chiến đấu. An tâm tại Thanh Lam Tháp bên trong nghiên cứu chân long đồ, sát so trên chiến trường đã sinh đã tử không biết tốt hơn nhiều ít. Chính là bởi vì đủ loại này nguyên nhân, khiến Ngao Ly không có cân nhắc bao lâu, đáp ứng Dịch Trạch yêu cầu. Từ đó, Vân Tê Tông xem như lại tăng thêm nửa cái hóa thần hậu kỳ chiến lực. Thuyết phục xong Ngao Ly, Dịch Trạch cũng không có trước tiên thả ra Ô Mặc Hành, mà là đem hắn vật phẩm tùy thân lấy ra, cẩn thận xem xét lên. Thân làm yêu giới tới thượng sứ, Ô Mặc Hành so với đến từ linh giới Âu Dương Túc giả muốn giàu có rất nhiều, có không ít đồ tốt khiến Dịch Trạch nhìn đều tâm động không thôi. đi đầu đập vào mi mắt chính là lấy tám tay tu la trải qua cầm đầu tu luyện công pháp cùng thần thông bí tịch, mặc dù huyền ảo trình độ cao thấp không đều, nhưng ít ra đều là đạt đến hóa thần cấp bậc. Phần lớn đều là thích hợp yêu tộc tu luyện pháp môn, cũng có số ít người tộc có thể tham khảo. Có thể phụ trợ tu sĩ đột phá hóa thần tiên linh hạch, Ô Mặc Hành liền có vài chục khối, các loại thuộc tính đều có, ngoài ra còn có đại lượng cực phẩm cùng thượng phẩm linh hạch. Nghe nói tiên linh thạch là linh giới bên trong tu sĩ cấp cao đồng tiền mạnh, trước đó Âu Dương Túc Dạ trên thân tổng cộng cũng không có mấy khối, Ô Mặc Hành lại có nhiều như vậy, hẳn là yêu tộc tạm thời giao cho hắn xuống tới giúp đỡ người nghèo. Xem ra, cho dù là tại thượng giới, tiên linh thạch cũng là tương đối chân quý tồn tại, chỉ sợ chỉ có luyện hư hoặc là cao cấp hơn tu sĩ, khả năng lấy chúng nó tiến hành thường ngày tu luyện. Tiếp lấy hắn lại quét một lần tất cả đan dược cùng mấy chương đan phương, còn có một số chân quý linh tài, cuối cùng tính cả những cái kia linh thạch tất cả đều thu vào. Sau đó, hắn lại nhìn về phía linh bảo, ngoại trừ Ô Mặc Hành dùng cho chiến đấu kia mấy món bên ngoài, thế mà còn có vài kiện uy lực không tầm thường linh bảo. Trừ cái đó ra, còn có mấy món xem xét liền lai lịch bất phàm tiêu hao tính bảo vật. Tỷ như trước đó Ô Mặc Hành không hiểu ngăn cản mấy lần cường đại công kích, trong đó một lần hẳn là dùng ở trong đó kia mặt ẩn chứa không gian pháp tắc tấm gương. Còn có bao quát kia phiến uy lực kinh người quỷ dị móng tay, nói thực ra, dịch trạch này sẽ nhìn kỹ về sau có chút ghét bỏ. Bởi vì cái này móng tay không giống như là rút ra, mà giống như là từ cái nào đó cường đại yêu tộc trên móng vuốt tu bổ xuống tới. Ngẫm lại đã cảm thấy khó chịu. Dịch Trạch cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, lập tức bị trong đó một con rối hấp dẫn lực chú ý. Con rối tựa như từ một khối chết héo gỗ chế thành, tạo hình rất là thô ráp, mặt ngoài che kín vết dạn cùng phức tạp phù văn. Cái chán bộ vị ghim một cây giữ tận cái đinh, đầu đinh bên trên điêu khắc khô lâu đồ án, phát ra u ám hừ mang. Cái đinh đinh nhập bộ phận, con rối trên mặt hiện ra hình mạng nhện dạng nước. Cả người ngẫu đều đang phát tán ra bám niệm, cu quạng, chẳng lành khí tức. Dịch Trạch nhìn thấy cái này nhân ngẫu trong nháy mắt, liền minh bạch vật này không phải bảo vật bình thường. Hắn quan sát một hồi, lập tức gọi ra Ngao Ly hỏi thăm, đối phương trả lời cũng không có lệnh hắn thất vọng. Đây là Tam Suy Mệnh Ngẫu. Ngao Ly nhìn thấy con rối sau lập tức đưa ra đáp án, Ô Mặc Hành cho chúng ta nói qua vật này, Tam Suy Mệnh Ngẫu có thể uy hiếp được luyện hư cường giả, hắn lúc ấy thấu lộ ra ngoài mục đích có phải là vì an lòng của chúng ta. Tam Suy Mệnh Ngẫu? Dịch Trạch nghe vậy ánh mắt có chút nheo lại. Ngao Ly chậm rãi nói, theo Ô Mặc Hành nói tới, chỉ cần thu hoạch được địch nhân một giọt tinh huyết dung nhập mệnh ngẫu ở trong, lấy Tam Suy Đinh Đinh Trì, cũng làm tương ứng thuật pháp, liền có thể khiến địch nhân nhục thân suy sụp, thần hồn suy bại, khí vận suy yếu. Thi pháp sau trong vòng 3 ngày, hóa thần cấp bậc sẽ trực tiếp mất mạng, luyện hư cấp bậc cũng biết nguyên khí đại thường, thực lực 10 không còn một. Ngao Ly nói đến đây, nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, Dịch Trạch có Tam Suy Mệnh Ngẫu, tại U Lan giới chỉ sợ thật liền không người có thể chế. Dịch Trạch nghe xong trong lòng tuôn ra một hồi thích thú. Lục Tiên Châu trên lý luận có thể uy hiếp được luyện hư cường giả sinh mệnh, nhưng có thể đạt tới luyện hư cảnh giới, không có cái nào là dễ đối phó. Có Lục Tiên Châu công kích như vậy bảo vật, tự nhiên cũng sẽ có ngăn cản Lục Tiên Châu phòng ngự bảo vật, Dịch Trạch chưa hẳn có thể dựa vào Lục Tiên Châu trọng thương đối phương. Ít ra hắn hiện tại không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng nếu là đổi thành dùng Lục Tiên Châu làm bị thương đối phương thu hoạch một giọt tinh huyết, độ khó kia liền giảm mạnh. Về sau chỉ cần lại phối hợp Tam Suy Mệnh Ngẫu tính toán đối phương, khiến cho lâm vào Tam Suy thái độ, nói không chừng thật có thể nghịch phạt luyện hư. Dịch Trạch đem bộ này phương pháp tại não hải bên trong dạo qua một vòng, cảm thấy thành công tính phi thường lớn. Hắn đè xuống kích động trong lòng, trước đem bao quát Tam Suy Mệnh Ngẫu rất nhiều bảo vật để qua một bên, chuẩn bị ngày sau mới hảo hảo nghiên cứu. Về sau vật phẩm khác Dịch Trạch đều đại khái nhìn một lần, thu nạp sau lúc này mới gọi ra Ô Mặc Hành nguyên thần, giải trừ hắn bộ phận cấm chế. Đối phương tỉnh dậy sau nhìn thấy Dịch Trạch, đầu tiên là vẻ mặt cứng đờ, sau đó đánh giá bốn phía hỏi, nơi này là nơi nào? Dịch Trạch thản nhiên nói, Vân Tê Tông. Ô Mặc Hành nghe vậy lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, giọng căm hận nói, Hàn Cửu Âm vậy mà tại Đông Hải đều không thể lưu lại ngươi, nàng thật đúng là phế vật. Dịch Trạch nhịn không được giễu cợt một câu, "À, chính ngươi trước thành tù nhân, còn không biết xấu hổ tại cái này nói Hàn Cửu Âm." Khiến Dịch Trạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Ô Mặc Hành cũng không có phản bác, ngược lại tự giễu nói, "Ngươi nói đúng, ta đều thành tù nhân, đâu còn có tư cách gì chỉ trích người khác." Ngữ khí của hắn cho người ta một loại khám phá hồng trần giải thoát cảm giác, sau đó liền giữ im lặng. Ô Mặc Hành nhàn nhạt nhìn chằm chằm Dịch Trạch, tựa như muốn đem hình tượng của hắn thật sâu khắc ở trong đầu dường như. Cũng không lâu lắm, ánh mắt của hắn từ lúc mới bắt đầu thống hận tới dãy rủa, cuối cùng hóa thành thoải mái. Dịch Trạch cảm ứng sao mà nhạy cảm, biến hóa của đối phương tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Hắn giơ tay lên vừa định có hành động, lại chậm rãi để xuống, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Lúc này, Ô Mặc Hành trong mắt đã không có bất kỳ thần thái, chỉ còn lại có vô tận trống rỗng. Hắn tại biết mình bị mang về Vân Tê Tông sau, vậy mà tại bị cấm chế dưới tình huống, không chút do dự tự hủy linh trí, hiện tại Dịch Trạch trước mặt nguyên thần đã hóa thành một bộ sắc không, sắp tiêu tán. Cũng là không nghĩ tới hắn sẽ như thế cương liệt, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Dịch Trạch không biết rõ Ô Mặc Hành là làm sao làm được, cũng không biết hắn là xuất phát từ cái gì tâm tính, mới có thể bản thân kết thúc quyết tuyệt như vậy. Nhưng ở hắn linh trí tiêu tán một phút này, Dịch Trạch đã không cách nào từ chỗ của hắn thu hoạch được tin tức hữu dụng. Thở dài một tiếng, Dịch Trạch trong lòng có chút bị đè nén. Hắn gọi tới Phong Hy trận địa sẵn sàng đón quân địch, kết quả người ta căn bản không nghĩ náo sự, cũng không muốn phản ứng chính mình, một lòng muốn chết. Bất đắc dĩ đem Ô Mặc Hành nguyên thần một lần nữa thu nhập Thanh Lam Tháp, đem hắn còn lại nguyên thần chi lực tiêu hóa về sau, Dịch Trạch mở ra mật thất đại môn. Chương 922, Tàng Điêu Cốc chương 922. Tàng Điêu Cốc xem ra hẳn là tất cả cũng rất thuận lợi, hơn nữa thu hoạch của ngươi không nhỏ, ta chuyến này là đi không? Nhìn thấy Dịch Trạch bình thường đi ra, Phượng Hy lúc này tức giận nói, trong giọng nói tựa như còn mang theo vẻ thất vọng. Dịch Trạch giang tay ra, bất đắc dĩ nói, tiền bối chuyến này đến không, đối với chúng ta mà nói không phải liền là kết quả tốt nhất sao? Sau đó, hắn liền đem mình cùng Ngao Ly cùng Ô Mặc Hành tiếp xúc tình huống kỹ càng nói một lần. Vân Tôn giả trên mặt lộ ra một vẻ nhẹ nhõm, Băng Giao Vương một chân xem như bước vào bản tông, đây là chuyện tốt, lực lượng của chúng ta lại mạnh một phần. Phượng Hy lại là đánh giá Dịch Trạch một cái, trầm lặng nói, mục tiêu của hắn chỉ sợ không chỉ một cái Băng Giao Vương, mà là coi trọng toàn bộ Băng Giao nhất tộc. Băng Giao nhất tộc thế nhưng là Đông Hải cường tộc, ngoại trừ Ngao Ly bên ngoài, còn có một vị hóa thần cấp Giao Long. Cho dù không có Ngao Ly, tộc quần tại Đông Hải tình cảnh cũng sẽ không quá kém, cho nên Ngao Ly mới có thể thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Tiền bối tuệ nhãn, bất quá điểm này đến bàn bạc kỹ hơn, đằng sau liền nhìn chỉ quân cùng nghe thường như thế nào thao tác chuyện này. Dịch Trạch cười thừa nhận tính toán của mình. Cái này Ô Mặc Hành cũng là cái nhân vật. Vân Tôn giả nghe được đối phương tại xác định tình cảnh của mình sau, không chút do dự lựa chọn tự vận, nhịn không được hí hư một câu. Dịch Trạch hướng hòa một tiếng, lập tức ba người sắc mặt cũng dần dần trầm xuống, lộ ra vẻ lo lắng. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, liền biết lẫn nhau nghĩ đến cùng nhau đi. Phượng Hy than thở nói, xem ra lần này hai tộc đại chiến, so với thượng cổ lần kia quy mô còn muốn lớn rất nhiều. Ô Mặc Hành chết quyết tuyệt như vậy, ngoại trừ có hẳn phải chết không thể lý do bên ngoài, cũng biểu hiện ra yêu giới đối U Lan giới bên này coi trọng trình độ. Bọn hắn từ Ô Mặc Hành trên thân phát giác được một loại tình thế bắt buộc ý vị. Dù sao bây giờ nhân tộc thế lực so với thượng cổ mạnh quá nhiều, còn có Vạn Pháp Môn, Tứ Huyền Tông, Ngọc Hoa Quan tam đại thế lực xen lẫn ở bên trong. Ô Mặc Hành là như thế này, kia cái khác ba vị yêu giới thượng sứ đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, đối với hai tộc đại chiến, chúng ta nhân tộc áp lực sẽ không nhỏ à. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thực lực chúng ta không đủ, không cách nào tả hữu một giới đại thế, vậy cũng chỉ có thể tại đại thế bên trong tìm kiếm sinh lộ. Dịch Trạch đồng dạng thở dài, thực lực của hắn tăng trưởng đã tính mi tiền, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng cảm thấy cảm giác cấp bách. Thực lực này rốt cuộc muốn mạnh đến mức nào mới đủ a? Dịch Trạch nghiêm mặt nói, tam suy mệnh ngẫu chuyện cũng muốn cùng đạo hữu khác điện thoại cái, không nên tùy tiện bị người thu hoạch được tinh huyết của mình. Ô Mặc Hành có, cái khác ba cái yêu tộc tất nhiên cũng có đồng dạng hoặc là tương tự át chủ bài, chúng ta không thể không đề phòng. Hai người khác gật đầu nói phải, lập tức liền ai đi đường đấy. Vân Tôn giả đi bế quan, nắm chặt tất cả thời gian tăng lên chính mình thực lực. Phượng Hy thì tìm tới Dược Vương cấp người, đã tới, liền thuận tiện thương lượng một chút liên hợp xuất binh công việc. Hai người bọn họ sắp liên hợp hướng từ Ninh Châu tiến đánh Đông Hải, Thương Châu bên này thì là Tuyết Ý các phối hợp Vân Tê Tông phát động. Dịch Trạch đi Thiên Trụ Phong sắp xếp cẩn thận Thanh Lam Tháp cùng bên trong Băng Giao Vương Ngao Ly, lại xử lý Ô Mặc Hành di vật, cuối cùng về tới Dịch Viên. Lần này tại Long Cung bí cảnh luân phiên đắc chiến, sinh hoạt giảng cứu lòng có độ, hắn cần cùng mấy vị đạo lữ thiếp thân an dưỡng một phen, thư giãn một tí thể xác tinh thần. Đã cách nhiều năm, Vân Tê Tông lần nữa cao tốc vận chuyển lên, liên minh tứ đại thế lực binh phong trực chỉ Đông Hải. Thế lực khác thì là yên lặng theo dõi kỳ biến, ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng sau lưng lại là sóng ngầm phun trào. Làm thế lực cường đại tới trình độ nhất định, tóm lại sẽ có một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật cần ẩn giấu đi, tại thời điểm mấu chốt đưa đến trọng yếu nhất tác dụng. Vân Tê Tông tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ngay hôm đó, một vàng tái đi hai thân ảnh tránh đi người khác ánh mắt, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại sơn khe ở giữa, cuối cùng dừng lại tại Thiên Trụ Sơn mạch chỗ sâu một chỗ phổ phổ thông thông trong sơn gốc. Nơi đây danh tự là Lửa Phong Cốc, nhưng ở Vân Tê Tông thượng tầng số ít người trong miệng, nơi này còn có một cái tên khác, Tàng Yêu Cốc. Diệp Chỉ Quân cùng Nghe Thường thuần thục liên thủ kết ấn, lập tức xuyên qua cái nào đó bí ẩn tới cực điểm kết giới, hai thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên nơi đây có động tiên khác. Màn sáng bên trên truyền đến từng cơn sóng gợn, hai vị tuyệt đại giai nhân dần dần hiện lộ ra thân hình. Nơi này là một mảnh rộng lớn thiên địa, bao trùm lấy nhung thảm đồng dạng lục sắc thảm thực vật, xa xa núi non bên trên quanh quẩn lấy phấn hà, màu lưu ly dòng suối bốn lượn như chủ đoạn. Trong u gốc, sinh trưởng mạng lớn rừng đào, đại thụ bên trên sáng rực hoa đào phát ra nhàn nhạt quang, trăm trượng thác nước va chạm đáy đầm khoáng thạch, chiết xạ ra bảy sắc cầu đồng hạ. Tươi mát tự nhiên trong không khí, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Diệp Chỉ Quân cùng Nghe Thường tiên tử mới vừa vào đến, liền bị người phát hiện, một nam một nữ hai vị thanh niên chớp mắt là tới, hiển nhiên một mực thủ hộ tại nhập khẩu bên này. Bọn hắn đi vào trước mặt hai người, vẻ mặt cung kính thi lễ một cái. Bái kiến hai vị tôn giả. Diệp Chỉ Quân tố thủ thứ nhất, nói khẽ, đứng dậy a, không cần đa lễ. Hai vị này tuy là hình người, nhưng trên thân lại tản ra như có như không yêu khí, hiển nhiên là hóa hình yêu quân. Còn không đợi Diệp Chỉ Quân tiếp tục mở miệng, bầu trời xa xăm lại xẹt qua một đạo màu đỏ lưu quang, rơi vào trước người của các nàng lộ ra một đạo vũ mị thân ảnh. Bạch Sơ gặp qua chủ nhân. Bạch Sơ sụp mi thuận mắt, chậm rãi hành lễ, tiếng nói linh hoạt kỳ ảo êm tai, nhưng lại mang theo một cỗ tự nhiên mị hoặc. Bản thể tấn thăng làm sáu đôi linh hồn nàng, thiên phú vốn là khác hẳn với thường yêu, lại là nhóm đầu tiên rời đi linh khư cổ địa yêu tộc, tại Diệp Chỉ Quân trợ giúp dưới, bây giờ đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Dù vậy, Bạch Sơ vẫn như cũ không quên sơ tâm, rất thông minh tiếp tục lấy Diệp Chỉ Quân thị nữ tự cho mình là, hai người khế ước cũng một mực không có giải trừ, cho nên Diệp Chỉ Quân vừa đến, Bạch Sơ liền cảm ứng được. Diệp Chỉ Quân đối nàng lộ ra vẻ mỉm cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi ở bên này nhìn, gần đây Tàng Yêu Cốc có thể có chuyện gì xảy ra. Bạch Sơ huyền chuyển cười một tiếng, nói, chưa nói tới vất vả, đây đều là thiếp thân phải làm. Tiếp lấy tiếp tục nói, gần đây mọi chuyện đều tốt, có bị gió mạnh báo nhất tộc hậu bối, khả năng sau đó không lâu liền phải độ hóa hình lối kiếp. Diệp Chỉ Quân ánh mắt khẽ nhúc đích, nói, kia là chuyện tốt, độ kiếp sự tỉnh ta sẽ đến an bài. Sau đó hướng ngay từ đầu tới hai vị yêu quân dặn dò nói, các ngươi đi đem nơi đây tất cả yêu quân triệu tập tới, chúng ta đang nhìn Nguyệt Cốc chờ bọn hắn, có chuyện trọng yếu tuyên bố. Sau đó đối bên cạnh Nghe Thường Tiên Tử nói, Nghe Thường tỷ tỷ, chúng ta trước đi qua chờ xem. Nghe Thường Tiên Tử cười nói, nghe muội muội. Tiếp lấy nàng liền cùng Diệp Chỉ Quân cùng một chỗ, tại Bạch Sơ dẫn dắt hạ hướng Vọng Nguyệt Cốc không nhanh không chậm bay đi. Này phiến tiên địa là Vân Tê Tông mở một chỗ không muốn người biết bí cảnh, cho dù là tông môn Nguyên Anh chân quân, phần lớn cũng không biết chỗ này bí cảnh tồn tại. Bên trong sinh hoạt đều là yêu tộc, có từ huyền thủy giới tới, cũng có từ linh khư cổ địa tới, còn có bộ phận Vân Tê Tông bí mật nuôi dưỡng. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều ở nơi này sinh sống mấy trăm năm, lúc tiến vào đều chỉ có nhị tam giai, nhưng bây giờ đã có không ít thành tựu yêu quân chi vị. Bởi vậy, nơi này yêu tộc còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ tồn tại, cũng không là ngoại giới biết. Bạch Sơ cùng huyền thủy giới Vạn Sâm yêu quân, chính là chỗ này yêu tộc người quản lý, mà phía sau bọn hắn thì là Diệp Chỉ Quân cùng Nghe Thường Tiên Tử hai vị hóa thần tôn giả. Từ Dịch Trạch có thể đi vào linh khư cổ địa về sau, Vân Tê Tông liền bắt đầu mưu đồ việc này. Ẩn giấu như thế một nhóm cường đại yêu tộc, vốn là vì ứng đối Thiên Diễn Đại Lục tình thế biến hóa mà làm chuẩn bị, chủ yếu là vì nhằm vào U Lan Sơn mạch yêu tộc. Không nghĩ tới, về sau lại ra yêu giới muốn tranh đoạt U Lan giới sự tình, Vân Tê Tông liền ra tăng đối những yêu tộc này bồi dưỡng. Nuôi yêu ngàn ngày, dùng yêu nhất thời. Bây giờ bọn hắn lực lượng đã tích xúc không sai biệt lắm, cũng tới bọn hắn rời núi phát huy tác dụng thời điểm. Chương 923, Đông Hải Vô Gian Đạo. Chương 923, Đông Hải Vô Gian Đạo. Quần sơn vây quanh Vọng Nguyệt Cốc, trên sơn cốc không quanh năm mây mù lở lở, như lụa trắng nhẹ che. Cổ mục che trời, cầu nhánh bệnh, trong núi linh tuyển dốc rách, hội tụ đến một vũng bích trong đàm, chiếu rọi xuất cốc ở giữa như thơ như họa mỹ cảnh. Nơi đây linh khí tràn đầy, phong cảnh tú lệ, là một chỗ gột rửa trần tâm nơi tốt. Đáng tiếc hiện tại là ban ngày, chưa thể thưởng thức được buổi chiều Vọng Nguyệt chi cảnh. Diệp Chỉ Quân một đoàn người không nhanh không chậm hướng Vọng Nguyệt Cốc mà đến, trong lúc các nàng đến nơi này thời điểm, đã có không ít nhận được tin tức yêu quân chạy tới nơi này. Thỉnh thoảng còn có mới yêu quân đến, tất cả đều đối hai vị tôn giả lễ kính có thừa, đã là đối cường giả kính sợ, cũng là đối áo cơm phụ mẫu kính ngưỡng. Lớn chừng một khắc sau, Vọng Nguyệt trong cốc đã tụ tập hơn 10 vị chủng tộc khác biệt yêu quân, thực lực từ Nguyên Anh sơ kỳ tới Nguyên Anh hậu kỳ không chờ. Ai cũng không nói gì, đều đang lặng lặng chờ. Diệp Chỉ Quân cùng Nghe Thường Tiên Tử đối lập ngồi tại một chỗ thạch đỉnh bên trong, câu có câu không trò chuyện. Các nàng sau lưng cắt chạm một người, Diệp Chỉ Quân phía sau tự nhiên là Bạch Sơ, Nghe Thường Tiên Tử sau lưng là một vị dâu dài lão giả, đồng dạng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Hắn chính là trước đó nâng lên Vạn Sâm yêu quân, đến từ huyền thủy giới. Khoảnh khắc, Vạn Sâm yêu quân nhẹ giọng nhắc nhở, hai vị tôn giả, tàng yêu cốc bên trong tất cả yêu quân, tổng cộng 46 vị, đã toàn bộ đến đông đủ. Diệp Chỉ Quân cùng Nghe Thường Tiên Tử lúc này mới đình chỉ trò chuyện, hướng ngoài đình nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh lấy thạch đình làm trung tâm hiện lên hình quạt cung kính đứng lấy, đang chờ các nàng chỉ thị, mỗi vị trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Hai nữ thần thức vi hơi quét, đối với mấy cái này yêu quân thực lực lập tức rõ ràng minh bạch. Hai vị Nguyên Anh hậu kỳ, 12 vị Nguyên Anh trung kỳ, 32 vị Nguyên Anh sơ kỳ. Không bao gồm Bạch Sơ cùng Vạn Sâm, hai người bọn họ là vì ngoại giới biết tồn tại, chỉ là ở chỗ này quản lý trọng yêu. Đây chính là Vân Tê Tông những năm này từ một nơi bí mật gần đó tích lũy được yêu quân số lượng, bọn hắn nếu là đặt vào U Lan Sơn mạch hoặc là Đông Hải, mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng ít ra cũng sẽ trở thành một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Bởi vì một mực chờ tại tàng yêu cốc, rất ít thậm chí không cùng nhân tộc tiếp xúc, bọn hắn tập tính cùng ngoại giới yêu tộc bảo trì như thế. Diệp Chỉ Quân mỉm cười đối tu vi cao hơn Nghe Thường Tiên Tử làm một cái thủ hiệu mời, đối phương cũng không chối từ, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi đều là ta cùng Diệp Tôn giả lúc trước tự mình chọn lựa tiến vào tàng yêu cốc, chịu bản tông nuôi dưỡng mấy trăm năm, bây giờ có thể thành tựu yêu quân chi vị, thật đáng mừng, bản tôn cũng vui vẻ vì các ngươi. Các ngươi có thể ở đông đảo đồng tộc bên trong chỗ hết tài năng, giải thích rõ riêng phần mình đều không phải là hạng người bình thường. Mặc dù các ngươi thân phận không bị ghi lại ở tông môn bảo sách, nhưng các ngươi lại là thực sự Vân Tê Tông môn nhân. Tại các ngươi lúc trước tiến vào tàng yêu cốc thời điểm, ta liền cùng các ngươi giải thích rõ tới đây nguyên do. Bây giờ bản tông ít ngày nữa liền sẽ liên hợp cái khác tam đại thế lực công phạt Đông Hải, đến lúc đó nơi đó chắc chắn lâm vào hỗn loạn. Đây là các ngươi lẫn vào trong đó tuyệt hảo cơ hội. Lần này hai chúng ta tới, chính là thông chi các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp lấy, ngữ khí của nàng biến trầm thấp mà trịnh trọng, từng chưa nói ra nói, tông môn khảo nghiệm các ngươi thời điểm tới. Vân Tê Tông muốn tại yêu tộc bên trong trình diễn một trận vô gian đạo, những này sắp trở thành gián điệp yêu tộc trong thời gian ngắn khả năng khó có hiệu quả, nhưng nếu như có thể kiên trì tới hai tộc đại chiến chính thức mở ra, bọn hắn có thể phát huy tác dụng liền không thể khinh thường. Một đám yêu quân lặng lặng nghe xong, không có chút nào dừng lại, lập tức lớn tiếng tỏ thái độ, chúng ta tất cả nghe theo tông môn phân phó. Diệp Chỉ Quân lộ ra vẻ hài lòng, tiếp lấy thần sắc bình tĩnh nói bổ sung, hành động lần này không chỉ có phải đánh vào Đông Hải nội bộ, các ngươi có một số người còn muốn thừa cơ tiến vào U Lan sơn mạch, tranh chiến chính là tốt nhất lý do, cụ thể chi tiết các ngươi căn cứ tình huống tự hành nắm chắc. Lần này hai tộc nhân yêu đại chiến không thể coi thường, chuyện này tồn tại rất lớn tính nguy hiểm, một khi bị phát hiện thân phận hạ chẳng sẽ rất thảm, trong lúc đó khả năng còn muốn cùng người một nhà tác chiến. Các ngươi không nhất định tất cả mọi người có thể sống đến chiến tranh thắng lợi ngày đó, cho nên muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiếp lấy nàng đem Dịch Trạch khiến Đông Hải hóa thần số lượng giảm quân số, tính cả tù binh yêu giới sứ giả sự tình nói một lần, đã là cho một đám yêu quân lòng tin, cũng là đang cùng bọn hắn cường điệu sự tàn khốc của chiến tranh. Sau khi nghe xong, tất cả yêu quân khó tránh khỏi lâm vào to lớn trong rung động. Hai vị Nguyên Anh hậu kỳ yêu quân đầu tiên kịp phản ứng, lớn tiếng nói, nguyện vì tông môn chịu chết. Cái khác yêu quân lập tức bừng tỉnh, sau đó kiên định nói, chúng ta nguyện vì tông môn chịu chết. Diệp Chỉ Quân cùng Nghe Thường Tiên Tử đối với cái này coi như hài lòng, Nghe Thường Tiên Tử ngữ khí biến nhu hòa, đương nhiên, tông môn sẽ không bạc đãi có công chi sĩ, sẽ tận lực để các ngươi không có nỗi lo về sau. Ừm, ý tứ của những lời này tự nhiên muốn từ hai cái phương diện đến xem, nơi này yêu quân hiểu được đều hiểu. Tương lai các ngươi công tích chúng ta đều sẽ nhìn ở trong mắt, nên có ban thưởng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, từ yêu giới sứ giả nơi đó thu được không ít hơn chờ tu luyện công pháp cùng thần thông, còn có Long cung bí cảnh bên trong bảo thuật, tại thích hợp thời điểm sẽ truyền thụ cho các ngươi lĩnh hội. Yêu quân nhóm nghe xong, trong lòng lúc này kích động lên, đây chính là bọn hắn hướng cảnh giới cao hơn xung kích nước cờ đầu a, cảm ơn tuân giả, tạ tông môn vung trồng. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Chỉ Quân cùng Nghe Thường Tiên Tử cùng một đám sắp trở thành gián điệp yêu quân thương nghị cụ thể công việc. Đối với bọn hắn lấy thân phận gì xuất hiện, những năm này Vân Tê Tông cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Đông Hải yêu tộc vốn là kết cấu lỏng lẻo, không có vạn yêu cung dạng này tổ chức, cho nên xó xỉnh bỗng nhiên toát ra một chút cái nguyên anh cấp bậc yêu quân, cũng sẽ không quá mức dễ thấy. Mặt khác, như vị kia sắp đột phá gió mạnh báo, liền có thể tại Đông Hải đột phá, như vậy thân phận cũng càng có tin phục lực. Hai nữ tại Tàng Yêu Cốc dừng lại dòng dã một tháng, đem mọi chuyện các mặt đều an bài thỏa đáng, lúc này mới rời đi cũng về tới Vân Tê Tông. Thời gian một chút xíu hướng về sau chuyển rời, trong nháy mắt, Dịch Trạch từ Đông Hải trở về đã 3 năm. Vân Tê Tông chờ tứ đại thế lực cũng đã chuẩn bị hoàn tất, khổng lồ tu sĩ đại quân tại Đông Hải bên bờ tập kết, vận sức chờ phát động. Tất cả mọi người ma quyền sát trưởng lấy chuẩn bị cho thế sụt Đông Hải yêu tộc lôi đỉnh một kích. Trận này sớm đến chiến tranh, mây đen đã dày đặc tại rộng lớn Đông Hải trên không, đè nén vừa mới nguyên khí đại thương Đông Hải yêu tộc có chút thở không nổi. Chương 924, lấp biển tạo đảo, lấy điểm khống mặt chương 924, lấp biển tạo đảo, lấy điểm khống mặt Thương Châu Đông Bộ tiếp giáp Đông Hải, vùng duyên hải linh mạch không nhiều, dẫn đến người ở tương đối thưa thớt. Đường ven biển mặc dù không bằng Yến Châu cùng Ninh Châu, nhưng đây cũng chỉ là so ra mà nói, trên thực tế lưỡng địa biên giới dài đằng đẵng. Thương Châu một mực không phải Đông Hải yêu tộc chủ yếu chú ý phương hướng, cho nên Vân Tê Tông cùng Đông Hải yêu tộc lâu dài tại cái này một vùng tiểu quy mô qua lại lôi kéo. Bởi vì tới gần Thương Châu hải vực cũng không có cái gì khá lớn hòn đảo, cho nên Vân Tê Tông một mực không có hướng Đông Hải khai thác. Vân Tê Tông tại kiến lập hải phòng đồng thời, cũng chỉ là ngẫu nhiên tiểu quy mô tổ chức nhân thủ xâm nhập Đông Hải soát quét một cái cá lấy được. Mặc dù không thể hoàn toàn tránh cho Đông Hải yêu tộc đối Thương Châu xâm nhập, nhưng cũng không có tạo thành quá lớn yêu thai, trên tổng thể vẫn là duy trì an ổn trạng thái. Theo thế cục càng thêm khẩn trương, vạn dặm hải cương lại là hoàn toàn yên tĩnh, không chỉ có mặt biển như thế, dưới biển cũng là như thế. Cao gia yêu tộc biết Vân Tê Tông muốn xuống tay với bọn họ, đã sớm mang nhà mang người lui vào biển sâu. Đê gia yêu tộc mắt thấy tình thế không ổn, theo sát phía sau. Những cái kia không có linh trí yêu thú, thì tại xu lợi tránh hại bản năng điều khiển, cũng bắt đầu thành tốt hướng địa phương khác di chuyển. Bởi vậy đưa tới yêu tộc một hệ liệt mâu thuẫn, liền không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Cho nên hiện tại tiếp giáp Thương Châu hơn 1000 dặm gần biển hải vực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, là một mảnh danh xứng với thực tử hải. Nghe triều quận, Thương Châu duyên hải thứ nhất quận lớn. Nay quận diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng thực lực tổng hợp lại không tính quá mạnh, chỉ có điều loại tình huống này theo yêu giới xâm lấn tin tức truyền đến mà đã xảy ra cải biến cực lớn. Xem như chiến tranh tuyến đầu địa khu, bây giờ nghe triều quận đã bị Vân Tê Tông chế tạo thành một tòa kiên cố căn cứ chiến tranh, cũng là nhằm vào Đông Hải yêu tộc lô cốt đầu cầu. Một ngày này, tinh không vật lý chính là xuất chinh thời tiết tốt. Cùng ngày bên cạnh tia nắng đầu tiên lộ ra, một đạo kim sắc chiếu lệnh hóa thành lưu quang, từ nghe triều ở giữa tòa tiên thành từ từ bay lên, chói mắt linh quang lấp lóe tại toàn bộ trên tòa tiên thành không. Không chỉ có là thành nội cư dân, rất nhiều ở ngoài thành tu sĩ đều bị lần này động tĩnh hấp dẫn. Tiếp lấy, phụ cận sinh linh tất cả đều cảm nhận được một cỗ thật lớn uy áp, sau đó không lâu, hùng vĩ lại trang nghiêm thanh âm ở trên bầu trời ầm vang vang lên, thương khung làm gương, sơn hà cùng chứng kiến, nay yêu phân tế nhật, yêu tộc vong ta nhân tộc chi tâm bất tử. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, chúng ta tu sĩ thượng thừa thiên mệnh, hạ năm chính đạo, làm cầm kiếm gột rửa băng hoang, lấy đăng thiên đạo. Hôm nay Vân Tê Tông, Tuyết Y Địa Các, Dựa Vương Cốc, Thanh Huyền Tông, Tứ Tông quyết nghị hợp lực đồng tiến, phạt yêu. Theo đối yêu tộc tuyên chiến lời thề niệm xong, cả tòa nghe triều tiên thành lập tức sôi trào lên, ngàn vạn tu sĩ ngưng tụ tốc sát chi khí chấn động tương cung. Phạt yêu, phạt yêu, phạt yêu. Vân Tê Tông cùng Tuyết Y Địa Các tạo thành khổng lồ tu sĩ đội ngũ sớm đã chờ xuất phát, hướng Đông Hải tiến công mệnh lệnh được đưa ra sau, rất nhanh liền ngay ngắn trật tự rời đi tiên thành. Bọn hắn tạo thành một đạo kinh khủng hồng lưu, hướng về Đông Hải phương hướng xuất phát. Thấy cảnh này đám tán tu bị cố khí thế này lây nhiễm, không ít can đảm cẩn trọng cũng định thừa dịp cố này gió đông, cũng tại Đông Hải yêu tộc bên trên gặp một cái. Tới gần Đông Hải, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên truyền đến kịch liệt linh lực ba động. Số ít lưu lại giám thị nhân tộc động tinh yêu tộc, phát giác được dị thường nhưng còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc liền bị nhân tộc quân tiên phong tinh anh tu sĩ đánh giết. Ngay sau đó, từ Vân Tê Tông cùng Tuyết Y các tạo thành tu sĩ đại quân, tại bờ biển chia ra bốn đường, khí thế hung hăng hướng Đông Hải chỗ sâu xuất phát. Mỗi đường trong đại quân đều có một đạo cường hành khí tức, tổng cộng 4 vị hóa thần tôn giả tọa trấn, chấn nhiếp đạo trích. Vân Tê Tông tới là Phong Tôn giả cùng Nghe Thường Tiên Tử vợ chồng, Tuyết Y các tới thì là Ngũ Kình Thường cùng Ngũ Tố Ý Lìa đôi này tổ tôn. Mặt trời tại mặt biển chậm rãi dâng lên, tu sĩ đại quân cũng dần dần hiện lộ ra kích thước khổng lồ. Linh chu các loại phi hành pháp khí đón dần dần sáng tỏ ánh nắng, trên tầng mây nhanh chóng xuyên thẳng qua, ngoại trừ phong thanh, cả chi đội ngũ không có chút nào tiếng vang. Có tu sĩ cấp cao trực tiếp tại linh chu bên cạnh ngự không phi hành, thần thức tản ra, cảnh giác bốn phía đồng thời tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Che khuất bầu trời tu sĩ đại quân, mang theo khiếp người uy áp, tựa như đang truy đuổi mặt trời đỏ đồng dạng trùng trùng điệp điệp đi tới. Hành quân ước chừng 3 canh giờ, tu sĩ đại quân đã rời xa Thiên Diễn gần biển hải vực, đi vào một chỗ tên là Tinh Nguyên hải vực. Tất cả tu sĩ bỗng nhiên thu đến đình chỉ hành quân mệnh lệnh, ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện có một bộ phận tu sĩ chui vào đáy biển. Một khắc đồng hồ sau, mệnh lệnh mới lần nữa truyền đến, tại nguyên chỗ bài binh bố trận. Mặc dù không hiểu, nhưng lần này xung phong đều là hai tông tinh tiêu tế tuyển tinh anh, tất cả tu sĩ kiên định thi hành truyền đạt xuống tới chỉ lệnh. Theo thời gian trôi qua, không tìm hiểu tình huống cấp thấp tu sĩ dần dần phát hiện không hợp lý, bởi vì hiện tại bọn hắn nhóm chính là trận hình phòng ngự, bày ra cũng là pháp trận phòng ngự. Chẳng lẽ có yêu tộc muốn tới tiến đánh bọn hắn? Đông Hải yêu tộc chẳng lẽ không nên co đầu rút cổ phòng ngự sao, lại còn dám đến chủ động tiến đánh bọn hắn phải không? Nghi ngờ của bọn hắn không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền được giải đáp. Tu sĩ đại quân lần nữa phân ra một bộ phận tu sĩ, đám người này chậm rãi hạ xuống tới, dùng tốc độ cực nhanh trên mặt biển bố trí cái gì. Chờ một lần cuối cùng kiểm tra hoàn tất, bọn hắn bắt đầu cộng đồng kết ấn, rất nhanh liền thi triển ra một trường to lớn trận đồ, toàn bộ khắc ở bình tĩnh trên mặt biển. Nương theo lấy một cỗ từ yếu tới mạnh không gian ba động, một cái đồi núi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện tại trận đồ bên trong, hơn nữa còn tại từ từ đi lên. Theo hiển lộ thể tích càng lúc càng lớn, đồi núi biến thành núi nhỏ, tiếp lấy lại biến thành một tòa mấy trăm trượng cao dãy núi, cuối cùng càng là xuất hiện một mảnh rộng lớn bình nguyên. Với anh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tòa diện tích to lớn hòn đảo rơi vào trong biển, to lớn xung kích nhấc lên trên trăm trượng sóng lớn. Ngay sau đó, một cỗ manh liệt pháp lực ba động tự đáy biển truyền ra, vừa mới xuống nước còn tại kịch liệt lắc lư hòn đảo lập tức an ổn xuống. Đây cũng là trước hết nhất xuống biển cái đám kia người gây nên. Sau đó, lại có đại lượng tu sĩ bay lên hòn đảo, tiến hành đâu vào đấy các loại bố trí. Nguyên một đám kiến trúc nhanh chóng hoàn thành, dần dần tạo thành quy mô, một tòa lệnh phòng ngự tính tiên thành hình thức ban đầu chậm chậm hiện ra hình dáng. Hóa ra là sớm có dự mưu à, muốn ở chỗ này kiến tạo hòn đảo, làm cho trở thành tu sĩ nhân tộc cố định điểm dừng chân. Lấp biển tạo đảo đối tu tiên giả cũng không phải là việc khó gì, cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian, mấu chốt nhất là muốn có thể thủ được. Trước kia nhân tộc đánh vào Đông Hải đều là vơ vét một lần liền lui về Thiên Diễn đại lục, nhưng lần này tới hiển nhiên là không có ý định đi. Chúng tu sĩ dần dần tỉnh táo lại, minh bạch phía trên sách lược, trong lòng không khỏi gọi tốt. Nhìn điệu bộ này là dự định thận trọng từng bước, tại Đông Hải bên trên thiết lập nhiều cái đặt chân hòn đảo, sau đó dùng phong phú hải dương tài nguyên hấp dẫn đại lượng tu sĩ tới, phồn vinh tân sinh hòn đảo. Chờ những hòn đảo này ổn định phát triển, lại lấy bọn hắn làm cơ sở điểm, đem các đại hải vực một mực nắm trong tay, biến thành thực khống lãnh địa. Tinh Nguyên hải vực là cái thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Đông Hải rộng lớn, Vân Đế Tông bọn hắn ngay từ đầu liền không có muốn tìm kiếm yêu tộc tung tích tiến hành đại chiến, như thế đã tốn thời gian lại phí sức. Hơn nữa, nếu là yêu tộc từ đầu đến cuối phòng thủ mà không chiến, bọn hắn có thể sẽ bị sinh sinh kéo chết tại vô ngần Đông Hải bên trong. Hiện tại bọn hắn muốn tại Đông Hải cắm rễ, không ngồi yên chính là đổi thành Đông Hải yêu tộc. Bọn hắn nếu là muốn ngăn cản, cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, tụ tập đại lượng nhân thủ đến tiến đánh ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, trận địa sẵn sàng đón quân địch tu sĩ đại quân. Đây là nhằm vào yêu tộc Dương Nưu. Động thủ, chính giữa nhân tộc ý muốn. Không động thủ, yêu tộc không gian sinh tồn sẽ không bị đoạn áp xúc, cuối cùng vẫn như cũ sẽ bại vong. Hàn Cửu Âm tại 3 năm trước đây lựa chọn đối dịch trạch động thủ, kết quả đưa tới đại quân ác cảnh, ép Đông Hải yêu tộc muốn sớm đối mặt đại chiến. Hiện tại, lại đến nàng không thể không lần nữa làm ra lựa chọn thời điểm. Chương 925, yêu tộc ứng đối chương 925, yêu tộc ứng đối sự thật cũng đúng như nhân tộc trong tưởng tượng như thế, Hàn Cửu Âm đang lâm vào trận vật lựa chọn bên trong. Đông Hải chỗ sâu, Thiên Linh đảo. Đảo này là Đông Hải đệ nhất đại đảo, nó không thuộc về cái nào đó yêu tộc tộc quần, mà là bị tất cả Đông Hải yêu tộc tổng cộng có. Thiên Linh đảo vị trí khó tìm, cho dù là thời kỳ thượng cổ, nhân tộc cũng không có chân chính đặt chân đảo này. Từ khi Hàn Cửu Âm cùng Ô Mặc Hành hạ giới đến nay, liền lấy Thiên Linh đảo làm căn cơ, ở chỗ này triệu tập Đông Hải yêu tôn cường giả, chỉnh hợp lực lượng, thương nghị cùng nhân tộc đại chiến sự tình. Bây giờ, Vân Đế Tứ Tông đánh tới cửa tin tức đã lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đến, Hàn Cửu Âm trước tiên triệu tập cường giả yêu tộc, ở chỗ này thương lượng cách đối phó. Một tòa tràn đầy yêu tộc phong cách to lớn trong đại điện, 10 vị tạo hình khác nhau yêu tộc tùy ý chờ tại đại điện từng cái vị trí, ngưng trọng bầu không khí trên người bọn hắn lưu chuyển. Thương Châu phương hướng, nhân tộc chia ra 4 đường, lấy mỗi kình hương, ngôi tổ ý địa, thương phòng, nghe thường 4 người cầm đầu, chiếm cứ tại Tinh Nguyên hải vực. Linh Châu phương hướng, nhân tộc chia ra 4 đường, lấy Diệp Anh, Mộc Xanh, Động Nguyên Tử, Uy Tàng 4 người cầm đầu, chiếm cứ tại Huyền Vũ hải vực. Bọn hắn không có tìm kiếm tộc ta tung tích, mà là chú lưu tại lẫn nhau có thể tương hỗ tương ứng vị trí, cũng ngay tại chỗ kiến tạo khổng lồ hòn đảo, hiển nhiên là muốn cùng chúng ta tiến hành đánh lâu dài. Thanh âm lạnh lùng ở trong đại điện quanh quẩn, sau khi nói xong thật lâu không ai ứng thanh. Hàng Cửu Âm vẫn như cũng là xinh đẹp mỹ phụ hình tượng, một mình ngồi cao tại đại điện thủ vị, không có chút nào nhiệt độ kim sắc dựng thẳng đồng đảo qua trong điện chín thân ảnh. Mỗi một cái bị nàng để mắt tới thân ảnh cũng không khỏi toàn thân siết chặt. Nhân tộc khí thế hung hùng, các vị đều nói một chút đi, chúng ta tiếp xuống phải làm thế nào ứng đối? Hàng Cửu Âm thấy không một người nói chuyện, liền chủ động hỏi. Hiện tại toàn bộ Đông Hải, bất luận là có tộc quần, vẫn là không có tộc quần, tất cả yêu tôn đều tại Hàn Cửu Âm dưới dâm vi tụ tập ở chỗ này. Cái khác đê gia yêu tộc từ lâu bị chỉnh hợp 7-8 phần, bố trí tại các đại hải vực, chuẩn bị cùng xâm lấn nhân tộc chiến đấu. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, nhân tộc không theo lẽ thường ra chiêu, vậy mà làm ra lấp biển tạo đảo, đây là muốn đem bọn hắn yêu tộc hướng tuyệt lộ bức ra. 9 vị Đông Hải yêu tôn không dám để cho Hàn Cửu Âm lời nói rơi trên mặt đất, một vị toàn thân sạch sẽ bạch lộc sắc mặt u ám, trầm giọng nói, nhân tộc dùng chính là Dương Nưu, chúng ta biết rõ bọn hắn mở miệng ra túi chờ lấy, nhưng chúng ta cũng không thể không chui vào bên trong. Hắn là Mây Tâm Bạch Lộc nhất tộc lão tổ, hóa thần hậu kỳ đại yêu, hào tuệ thực sự là yêu quái tôn, yêu tộc đồng dạng tính xưng làm lộc tôn. hắn cũng là yêu tộc nổi danh túi khôn, thiện thiên cơ diễn toán chi đạo, năm đó còn giúp Lý gia che lấp hôn khắc cơ. Hàn Cửu Âm không nhịn được lắc lắc tay, chiến sự gấp gáp, rõ ràng như vậy sự tình cũng không cần tự thuật, nói thẳng điểm hữu dụng. Lộc Tôn trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng còn lại 20 năm, liền có một sóng lớn đối phương đồng bạn tới, thực lực không bằng người, tại cái này trước mắt hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng. Chịu đựng mất khí, Lộc Tôn nói tiếp, chúng ta không có lựa chọn nào khác, mất đi một vùng biển lại không hề làm gì, quân tâm liền tản, nhất là thuộc về Tinh Nguyên cùng Huyền Vũ hai khối hải vực yêu tộc. Chúng ta chỉ có dựa theo nhân tộc ý nghĩ, đi bổ nhào hắn nhóm chuẩn bị xong cả bẫy, mới có một chút hy vọng sống. Bất quá, chúng ta có thể mang tính lựa chọn nhằm vào bọn họ. Lộc Tôn nói là trước mặc kệ hoặc là kiềm chế lại một phương, sau đó tập trung toàn lực đánh tan một phương khác. Một đầu nắm giữ xích hồng sắc mai rùa cự vi trầm trầm nói, hắn là lửa con huyền quý nhất tộc lão tổ, Quy Tôn. Hắn cùng Lộc Tôn hiện tại là Đông Hải duy hai hóa thần hậu kỳ. Trước kia bọn hắn bị Kim Giao cùng Băng Giao hai tộc liên hợp áp chế, bây giờ hai giao vừa chết một bắt được, hai người bọn họ liền thành bản thổ yêu tộc mạnh nhất tồn tại. Vậy các ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đánh trước chỗ đó, Huyền Vũ vẫn là Tinh Nguyên. Hàn Cửu Âm hờ hững nói. Lộc Tôn cùng Quy Tôn mịt mờ đúng rồi cái ánh mắt, mặc dù Hàn Cửu Âm không có nói rõ, nhưng nàng theo bản năng đem Huyền Vũ đặt ở phía trước, trong lòng cũng đã có khuynh hướng. Vừa lúc cùng trong lòng bọn họ suy nghĩ nhất trí, lúc này lại đột nhiên có người không kịp chờ đợi chen miệng nói, ta cảm thấy hẳn là trước giải quyết Huyền Vũ hải vực địch nhân. Quỷ Lôi Yêu Tôn nhìn chung quanh đại điện một tuần, vì không bại lộ mình tâm tư, ngựa khí tận lực bình tĩnh nói, đây là tộc ta đối nhân tộc trận đấu, cần đánh xinh đẹp, khả năng cổ vũ sĩ khí, cho nên ta cho rằng tốt nhất là chọn lựa thực lực yếu kém một phương ra tay. Tinh Nguyên hải vực mỗi kình thương là uy tín lâu năm hóa thần hậu kỳ, hơn nữa có tin tức xưng hắn nắm giữ Lục Tiên Châu dạng này đại sát khí, đối với chúng ta Yêu Tôn uy hiếp quá lớn. Ngoài ra còn có hóa thần trung kỳ Khương Phong vợ chồng, bọn hắn liên hợp kích không thể khinh thường, cho nên một phương này tất nhiên là khối xương khó gặm. Trải qua Long Cung bí cảnh một chuyện, chúng ta Đông Hải Yêu Tôn số lượng chợt giảm, đã chịu không được tiêu hao. Trái lại Huyền Vũ hải vực bên này, ngoại trừ một cái tấn thăng hóa thần hậu kỳ không bao lâu Diệp Anh, những người khác theo thứ tự là một cái hóa thần trung kỳ, hai cái hóa thần sơ kỳ, lại đều không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Còn nữa, Huyền Vũ hải vực hoàn cảnh đối với tộc ta có lợi, cho nên muốn thứ nhất cầm đánh xinh đẹp, tận lực giảm nhỏ tổn thất, chúng ta lựa chọn từ Huyền Vũ hải vực đột phá tương đối tốt. Không biết các vị cảm thấy thế nào? Trong điện đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tiếp lấy liền bắt đầu xuất hiện đáp lời âm thanh, mấy vị yêu tôn đều cảm thấy Quỷ Lôi yêu tôn nói có lý. Kỳ thật chân chính lý do tất cả mọi người tin tưởng, cái kia chính là kiềm kỵ Vân Tê tông dịch trạch, sợ tại Thương Châu bên này đụng phải đối phương. Nhất yêu đại chiến cũng phải giảng cứu binh đối binh, tướng đối tướng, nếu không liền sẽ lộn xộn, tại không có thu hoạch được ưu thế tuyệt đối trước, đây là hai phe địch ta nhất định phải tuân thủ thiết luật. Cho nên, chân chính muốn đối mặt dịch trạch áp lực, còn phải là bọn hắn những này hóa thần yêu tôn. Mà dịch trạch bây giờ biểu hiện ra thực lực, không ai mong muốn đối đầu hắn tên sát tinh này. Hàn Cửu Âm thờ ơ lạnh nhạt, nàng cũng minh bạch những này yêu tôn suy nghĩ trong lòng, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nội tâm của mình chỗ sâu cũng có tương tự ý nghĩ. Nàng nhìn về phía Lộc Tôn cùng Quy Tôn, hai người hiểu ý, lần lượt nói, ta cảm thấy Quỷ Lôi nói rất đúng, ta cũng đồng ý đánh trước Huyền Vũ hải vực. Hàn Cửu Âm cuối cùng hạ đạt kết luận, tốt, vậy thì từ Thương Châu bên này điều một nửa nhân thủ tiến về Ninh Châu phương hướng, toàn lực đánh tan Huyền Vũ hải vực xâm phạm chi địch. Nghe được nàng, Quỷ Lôi yêu tôn lúc này thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó trái tim của hắn lại đột nhiên nhấc lên. Chỉ nghe đối phương nói, Quy Tôn, Quỷ Lôi, Che Đêm, ba người các ngươi lực phòng ngự mạnh, liền xin nhờ các ngươi nhìn chằm chằm Tinh Nguyên Hải vực bên này. Nếu như bọn hắn có tiếp tục thâm nhập sâu dấu hiệu, tận lực kiểm chế lại bọn hắn, kéo dài thời gian, chờ đợi chúng ta bên này đại quân hồi viên. Quỷ Lôi yêu tôn biểu lộ mắt trần có thể thấy sụ xuống, suy nghĩ cả nửa ngày hắn thế mà còn là muốn đi Thương Châu bên kia, vậy hắn tốn sức cá rồi là cái nào giống như. Nhưng Hàn Cửu Âm quyền uy cùng thực lực, lại làm hắn không thể không tiếp nhận hạ nhiệm vụ này. Chờ chúng yêu tán đi sau, Lộc Tôn có chút chú ý hỏi, lệnh thượng sứ, không biết U Lan Sơn mạch bên kia nhưng có cái gì đáp lại, có thể hay không thân xuất biệt thủ, hoặc là tại bọn hắn bên kia kiểm chế. Hàn Cửu Âm sắc mặt tâm trầm, thản nhiên nói, bọn hắn mặc dù bằng lòng hỗ trợ, nhưng có thể làm được các loại trình độ ta cũng không xác định, cho nên đừng ôm quá lớn kỳ vọng, chủ yếu còn phải dựa vào chính chúng ta. Tốt ta. Lộc Tôn nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc đích. Chương 926, bị để mắt tới Phượng Hy. Chương 926, bị để mắt tới Phượng Hy. Tại Vân Tê Tông cùng Tuyết Y các động thủ lúc, Linh Châu phương hướng Dược Vương Cốc cùng Thanh Huyền Tông cũng trong cùng một lúc xâm nhập Đông Hải. Linh Châu lục địa hướng Đông Hải bên trong vươn một đoạn, mảnh đất này cùng Tử Lâm quần đảo góc cạnh tương hỗ, ôm đồn một vùng biển. Mặc dù không có liên miên hòn đảo làm cơ sở, nhưng cái này lại khiến Dược Vương Cốc từng ấy năm tới nay như vậy, đối Đông Hải yêu tộc có thể bảo trì khá lớn địa lợi. Cho nên, Dược Vương Cốc có thể trưởng khống hải vực diện tích rất lớn, lần đầu nhắm vào Huyền Vũ hải vực cũng so Thương Châu càng xâm nhập thêm Đông Hải. Huyền Vũ hải vực khoảng cách Linh Châu mười mấy vạn dặm, bởi vì đặc biệt vị trí địa lý, lâu dài tràn ngập tán không ra mê vụ. Thực lực thấp một chút tu sĩ nếu là không có so sánh cứng rắn định hướng thủ đoạn, rất dễ dàng ở bên trong mất phương hướng, bởi vậy bọn hắn đối với nơi này tránh không kịp. Dược Vương Cốc cùng Thanh Huyền Tông tu sĩ đồng dạng chia ra bốn đường, tại Huyền Vũ hải vực tiến hành lấp biển tạo đảo. Phượng Hy chỗ đội ngũ ở vào Huyền Vũ hải vực trung tâm nhất, còn lại ba chi đội ngũ thì hiện lên hình tam giác phân bố ở trung quanh, hình thành ủng lập chi thế. Xem như toàn bộ Huyền Vũ trung tâm vùng biển, nơi này mê vụ nồng nặc nhất, thần thức cũng nhận nhất định hạn chế. Lúc này, mấy ngàn vị nhân sĩ chuyên nghiệp tại vừa mới hoàn thành hòn đảo bên trên khí thế ngất trời bận rộn lấy, mỗi người đều hào hứng tăng vọt, bọn hắn đây cũng là tại sáng tạo lịch sử. Trọng yếu nhất hộ đảo đại trận đã bố trí non nửa, hoàn thành về sau tòa này tân sinh hòn đảo cũng liền có thể sơ bộ đặt chân, cái khác tương quan công trình cũng tại đều đâu vào đấy xây thành. Hơn 3 vạn tên Thanh Huyền Tông tu sĩ vẩn quanh tại hòn đảo trung quanh, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc khống chế linh trù, hoặc ngự phong mà đứng, đem hòn đảo vây chật như nêm cối. Mấy trăm đạo nhan sắc khác nhau linh lực cổ sáng xông thẳng tới chân trời, xé mở mê vụ chi hải, xen lẫn thành một trường phòng hộ lưới lớn, từ bốn phương tám hướng đem hòn đảo bao phủ. Đây là đại ngũ hành kim cương trận. Các loại bảo quang cùng linh quang tại đại trận bên trong như ẩn như hiện, một cơn mưa gió nổi lên túc sát chi ý, tràn ngập tại vùng biển này trên không. Tất cả mọi người ngưng thần đề phòng, bọn hắn đều dự cảm được, sau đó phải đối mặt chính là một trận ác chiến. Ở vào tu sĩ trong đại quân Phượng Hy ngồi xếp bằng, trên mặt không vui không buồn, quanh thân linh lực phun trào, đang tận khả năng đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Đột nhiên, Phượng Hy nhạy cảm ứng phát giác được đáy biển một tia cực kỳ nhỏ động tĩnh, mí mắt của nàng run rẩy, lập tức mở ra một đôi bình tĩnh con ngươi. Phượng Hy ngẩng đầu nhìn về phía một vị trí nào đó, trên mặt mang mỉm cười, nhị nó nói, yêu tộc quả nhiên là hướng về phía ta tới. Mấy hơi sau, gào thét tiếng sóng biển truyền vào mỗi người lỗ tai, trên trăm đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời, như lồng chim đồng dạng đem tu sĩ đại quân giam ở trong đó. Mãnh liệt hải khiếu chợt vang lên, đang lấy tốc độ cực nhanh bổ ra mê vụ, từ bốn phương tám hướng tuân hướng tu sĩ đại quân. Tại hải khiếu phía sau, mấy trăm trượng đầu sóng bên trên lập đầy các loại yêu tộc, bọn hắn hung ác khuôn mặt dần dần đập vào mi mắt, đối bị vây vào giữa tu sĩ nhân tộc tràn đầy ác ý thô sơ giản lược nhìn lại, yêu tộc số lượng chừng nhân tộc nhiều gấp mấy lần, đạt đến 10 vạn trở lên. Ngay sau đó, tất cả tu sĩ cùng nhau cảm ứng được mấy đạo bá đạo tuyệt luân khí tức, tại hải khiếu tiến đến trước điên cuồng lướt qua phương thiên địa này. Bốn cái, chọn vẹn tới bốn vị hóa thần yêu tôn. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật tới địch nhân đến lâm một phút này, Thanh Huyền Tông các tu sĩ vẫn không khỏi trong lòng run lên, đại quân xuất hiện một chút rối loạn. Các ngươi tu sĩ phạm ta yêu cảnh, tội không thể tha, hôm nay đều phải táng thân đáy biển. Thâm trầm lời nói ở trên không quen quẩn, nương theo lấy thật lớn sóng âm, chuyển khắp cả nhân tộc tu sĩ đại quân. Tất cả mọi người chấn định, theo trận mà thủ, là trên đảo đồng đạo tranh thủ thời gian. Bất quá chỉ là mấy vị yêu tôn, bọn hắn từ bản tọa tới đối phó, các ngươi bảo vệ cẩn thận hòn đảo liền có thể. Phượng Hy đứng dậy, hóa thần hậu kỳ khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, đồng thời mở miệng trấn an chúng tu. Lần đầu xuất chinh tu sĩ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa độ trung thành cũng rất cao. Phượng Hy thanh lành thanh âm vừa mới truyền đến, đa số nghỉ thi đấu kỳ liền khôi phục chấn định, còn lại một nhóm nhỏ người nhận bên người người lây nhiễm cũng rất nhanh ổn định lại. Thấy tình cảnh này, Phượng Hy yên tâm lại, lập tức cả người hóa thành một vệt kim quang hướng về không trung bay đi. Diệp Anh, các ngươi những này U Lan giới nhân tộc thổ dân khẩu khí thật sự là một cái so một cái lớn, dịch trạch như thế, ngươi cũng là như thế. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn thế nào đối phó chúng ta chỉ là bốn cái yêu tôn. Tầng mây bên trong truyền đến âm lãnh đến cực điểm giọng nữ, như cơn lạnh mùa đông gió phất qua. Vân Hải phía trên, cương phong như lao, kim sắc lưu quang bạch phá bầu trời, những nơi đi qua, liền hô rít gào cương phong cũng vì đó đứng im. Kim quang dừng lại, lộ ra Phượng Hy thân ảnh, nàng lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh đứng lặng trên tầng mây xếp thành một hàng. Khí tức của bọn hắn như vực sâu như biển, chính thần sắc khác nhau đánh giá nàng, hoặc lạnh nhạt, hoặc khinh thường, hoặc trịnh trọng. Làm Phượng Hy nhìn thấy cầm đầu Hàn Cửu Âm lúc, trong mắt thích thú cùng vẻ mặt ngưng trọng xen lẫn mà qua. Dịch Trạch tên kia miệng cùng khai quang dường như, thật đúng là để hắn nói bên trong, chính mình thật sự đối đầu vị này yêu giới thượng sứ. Kỳ thật, cái này tại cũng là một loại nào đó tất nhiên kết quả. Tứ tông trong liên minh, Dược Vương Cốc cùng Thanh Huyền Tông thực lực rõ ràng yếu tại mặt khác hai tông, để bọn hắn liên hợp một đường, yêu tộc chỉ cần không nốc, khi nhìn đến Linh Châu cùng Thường Châu lưỡng địa tình huống sau, đều sẽ lựa chọn tại Linh Châu bên này tu sĩ đại quân làm đột phá khẩu. Cùng lớp biển tạo đảo như thế, cái này đồng dạng là một trận dương lưu, đây là cố ý lộ ra sơ hở, cũng là đặc biệt lưu lại cả bẫy. Hàn Cửu Âm, Lộc Tôn, Chu Nguyên yêu tôn cùng Tố Mao yêu tôn, bốn vị cường giả yêu tộc khí cơ một mực khóa chặt lại Phượng Hy. Có Hàn Cửu Âm tại, tăng thêm còn có Lộc Tôn, yêu tộc lòng tin 10 phần lựa chọn Diệp Anh vị này hóa thần hậu kỳ xem như lập vi đối tượng. Đến mức mặt khác ba đường hóa thần tu sĩ, thì các gã đẩy một vị cùng gia yêu tôn kiềm chế. Tại giải quyết đi Diệp Anh sau, còn có thể thừa cơ lại diệt đi trong đó một hai vị. Là ta khẩu khí lớn, vẫn là các ngươi chọn sai đối thủ, chúng ta vẫn là dưới tay thấy rõ ràng à? Đối với Hàn Cửu Âm chảo phúng, Phượng Hy thần sắc bình tĩnh đáp lại. Theo vừa dứt tiếng, khí chất của nàng biến đổi, từ trong liễm biến trừng dương, từ bình thường biến bá đạo. Nàng thân mang một bộ đỏ vàng phối hợp hoa váy, như thiêu đốt hỏa diễm ẩn chứa lực lượng, lại như sáng chói kim quang có thể xua tan tất cả hắc ám. Váy theo gió múa động, trên đó hình dáng trang sức xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, kim sắc sợi tơ thêu thành phượng hoàng đồ án, tại màu đỏ vải áo phụ trợ hạng, sinh động như thật. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỗ cánh bay cao, chọc tan bầu trời. 3000 màu xanh như là thác nước rủ xuống ở đầu bay, khuôn mặt trắng non như ngọc, mắt sáng như sao, trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thần nữ phong phạm, dường như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Lộc Tôn chân mày hơi nhíu lại, trước mặt cái này Diệp Anh biểu hiện ra trạng thái, hoàn toàn không giống một cái ẩn tu nhiều năm lão quái vật. Thanh Huyền Tông mặc dù đã gia nhập Thiên Diễn Tiên Minh, nhưng dạng này tiểu mới thế lực, tuyệt không cách nào giao phó nàng kia tự nhiên mà bậy lưu lộ ra ngoài lực lượng. Cô này khí chất đã gần như thế. Hắn châm trước một lát, thử dò xét nói, Lộc Mộ đã từng nhiều lần tại Thiên Diễn Đại Lục ngược lên đi du lịch, lại chưa từng nghe nói qua có các hạ nhân vật này. Còn chưa chờ hắn nói xong, Phượng Hy liền nhìn ra ý đồ của hắn, trực tiếp ngắt lời hắn, cười nhạo một tiếng nói, Tiên Minh những người kia đều không nghe được ta tồn tại, ngươi cái này tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên bó tay bó chân yêu tộc liền chớ đừng nói chi là. Chưa nghe nói qua, chỉ có thể coi chính ngươi cô lậu quả văn. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, các ngươi nếu là bốn cái cùng đi, là muốn cùng tiến lên. Hàn Cửu Âm tại Phượng Hy trên thân mơ hồ cảm nhận được có cái gì không đúng, đó là một loại đến từ loài rắn bản nguyên, tựa như đụng phải thiên địch như thế kiêm kỵ. Cứ việc loại cảm giác này chớp mắt là qua, nhưng vẫn là thúc đẩy Hàn Cửu Âm mong muốn nhanh lên động thủ. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn, chúng ta cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Chương 927, lấy một địch bốn. Chương 927, lấy một địch bốn chiến. Đánh vỡ trời cao tiếng giống đông nhiên vang lên, trên mặt biển hai tộc nhân yêu đại quân triển khai trận thế, đã trước một bước triển khai chém giết. Tu sĩ nhân tộc đem linh chu chờ phi hành pháp khí làm thành ba vòng, ngũ hành kim cương trận toàn lực vận chuyển lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Kim bộ tu sĩ kiếm chỉ thương cung, ngàn chuôi bản mệnh phi kiếm hóa thành mạ vàng hồng lưu. Một bộ tu sĩ trưởng ấn hư không, màu xanh linh quang lưu chuyển trong trận phụ trợ chúng tu. Thủy bộ tu sĩ pháp quyết biến hóa, ngập trời nước biển hình thành thủy triều tiến hành phản kích. Hỏa bộ tu sĩ xích diễm quân quận, ở ngoại vi hình thành nguyên một đám nóng bỏng lò luyện. Thổ bộ tu sĩ chân đạp cứng rắn nham, màu nâu cương khí như dãy núi giống như hộ vệ trận nhãn. Ngũ hành luân chuyển, mỗi người quản lý chức vụ của mình, như một tòa kiên cố thành lũy, hộ vệ lấy trung tâm hòn đảo. Không chỉ có là trên biển, ngay cả dưới biển cũng chia bảy đại lượng tu sĩ, mặc dù bọn hắn biết chiến đấu kế tiếp không có đất lợi, vẫn như cũ không sợ không sợ. Nhân tộc đại quân đối diện, mãnh liệt thủy triều đã tới gần, phía sau gần 10 vạn yêu tộc lân giáp phản xạ ra lạnh lẽo u quang. Tại tiền phương của bọn hắn, nguyên một đám quái vật khổng lồ đột nhiên lộ ra mặt nước, kia là mấy trăm đầu biển sâu lớn oan. Biển sâu lớn oan trên lưng trở đi bạch cốt dựng mà thành tế đàn, mỗi tòa tế đàn bên trên đều có một tên yêu tộc tế tự đang điên cuồng nhảy múa. Đây là yêu tộc tại chúc phúc, để mà để chấn sĩ khí cũng có thể kích phát đê giai yêu tộc hung tính, để bọn hắn không sợ chết xung kích trận địa địch, tiêu hao nhân tộc tinh lực. Thú triều, vĩnh viễn là yêu tộc thường dùng thủ đoạn. Lôi quý pháo, công kích sóng lớn, phòng ngừa có yêu tộc cẩn giấu trong đó tập kích bất ngờ. Tụ linh pháp pháo, tập trung công kích biển sâu lớn oan, tận khả năng cắt ngang bọn hắn tế tự. Theo Nguyên Anh những người chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra, nương theo lấy quỷ ngưu chống ẩm vang vang vọng, tu sĩ nhân tộc đại quân lập tức cao tốc vận chuyển lên. Mấy trăm chiếc linh chu xương rồng vị trí rôi ra lôi quỹ, lôi phủ biến hóa mà ra, sáng lên lam quang chói mắt. Sau một khắc, lôi đỉnh xé rách không gian, xông vào vọt tới sóng biển bên trong, lôi điện trong nháy mắt trải rộng ở trong nước biển, giống như một đạo lấp lóe lôi đỉnh bất tưởng. Cùng lúc đó, tụ linh pháp pháo bên không sai nổ vang, mấy ngàn nói rực chùm sáng màu trắng bắn ra, mục tiêu trực chỉ những cái kia biển sâu lớn ngoan cùng phía trên yêu tộc tế tự. Đại lượng yêu tộc xả thân tiến lên ngăn cản, cứ việc tại pháp pháo phía dưới tổn thất to lớn, nhưng lại bảo vệ đến đa số yêu tộc tế tự. Giết, giết. Tại sóng biển xung kích tại phòng ngự bình chướng bên trên một phút này, nhân tộc cùng yêu tộc hai bên đồng thời bạo phát đi ra, tận lực bồi tiếp thảm thiết nhất chém giết. Nhân tộc mặc dù theo trận mã thủ, nhưng cũng không phải là toàn bộ co đầu rút cổ tại trong trận không ra, mặc cho yêu tộc tiêu hao đại ngũ hành kim cương trận, tương phản, các cấp độ tu sĩ đều phân ra một số người tay, kết đội tại trận pháp bên ngoài cùng bọn tới yêu tộc chém giết. Nếu là lực có thua, còn có thể kịp thời lui vào đại trận chỉnh đốn, yêu tộc lại chỉ có thể bị ngăn khuất bên ngoài. Loại này quy mô chiến tranh vô cùng tàn khốc, vừa mới bắt đầu, số thương vong lượng ngay tại nhanh chóng gia tăng. Hai phe địch ta không ngừng có thi thể rơi vào trong biển, thỉnh thoảng có cột nước phóng lên tận trời, nương theo lấy nổi lên còn có bỏ mình ở trong biển tu sĩ cùng yêu tộc. Mặt biển rất nhanh liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Cửu Thiên Chi Thượng, Phượng Hy đang bị tứ đại yêu tôn bao vây vào giữa. Hàng Cửu Âm mặc tóc dài màu lục không gió mà bay, quỷ dị dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm nàng, thỉnh thoảng bước lên bắn ra một tia hàn mang. Lộc Tôn một phái ôn tồn lễ độ dáng vẻ, đỉnh đầu một đôi bạch ngọc sừng hiệu tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, nhưng này song thâm thúy trong con ngươi lại tràn đầy khôn khéo. Hóa thần trung kỳ Chu Nguyên yêu tôn bản thể là Nguyễn Hoa con trai, chân thân ẩn tại một đoàn màu lam trong hơi nước, mơ hồ có thể thấy được trong đó huyền chuyển dáng người. Nàng như là một khỏa dưới biển sâu chân châu, lại như một cái tĩnh mịch đôi mắt đang nhìn chăm chú lên ở giữa Phượng Hy. Đồng dạng đạt tới hóa thần trung kỳ Tố Mao yêu tôn thì là Mặc Vũ hạc nhất tộc, thân hình của hắn thon dài, rõ ràng là Mặc Vũ lại mặc toàn thân áo trắng. Phía sau mọc ra một đôi sâu cánh chim màu đen, linh quang lưu chuyển, cho người ta một loại tùy thời có thể xé rách không gian cảm giác. Tứ đại yêu tôn đứng lơ lửng giữa không trung, trên thân tản ra vô hình yêu lực, cùng Phượng Hy uy áp va chạm, trong hư không kích thích lên từng cơn sóng gợn. Phượng Hy cuối cùng hơi lườm bọn hắn, một khe hở không gian không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Tay phải nhẹ giơ lên, trực tiếp vươn vào vết nứt không gian rút ra một thanh vàng dòng trường kiếm. Thân kiếm khắc lấy Phượng Hoàng đường vân, trôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa đá quý màu đỏ rực, khí tức nóng bỏng lập tức gột rửa ra. Hàn Cửu Âm thấy thế trên mặt tối sầm, trên đùi mơ hồ truyền đến cảm giác đau. Lại là cái dùng kiếm, chẳng lẽ mình gần nhất trong khoảng thời gian này cùng kiếm tu bát tự không hợp. Nàng không còn nói nhảm, thăm dò tính ra tay. Quanh thân tuôn ra một đoàn hắc vụ, lập tức từ đó xông ra ngàn vạn xà ảnh, mỗi đạo xà ảnh đều phun tinh hồng lưỡi, mang theo gió tanh từ bốn phương tám hướng nhào về phía Phượng Hy. Xà ảnh những nơi đi qua, không gian có chút vặn mèo, còn tản mát ra làm người sợ hãi chướng khí. Huyền minh chướng ngực. Phượng Hy trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, trên thân kiếm giấy lên ngọn lửa màu vàng, hóa thành một đạo hỏa hoàn hướng bốn phía lan tràn. Theo phạm vi mở rộng, hỏa hoàn biến thành tương lửa, hướng về bên ngoài quét ngang mà đi. Xa ảnh đụng vào sau, lập tức hóa thành trận trận khói đen tiêu tán ra, ngay cả chướng khí cũng bị hỏa diễm thôn phệ. Nhưng là mỗi đạo tiêu tán xa ảnh bên trong đều có một điểm đen tồn tại, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đạo gần như nhìn không thấy dây nhỏ, lặng yên không tiếng động xuyên qua tường lửa, đâm thẳng Phượng Hy mi tâm. Hừ, Phượng Hy tự nhiên phát giác được đạo này công kích, hừ lạnh một tiếng, gần như thực chất hóa thần thức tác dụng tại dây nhỏ phía trên. Một tiếng mịt mờ phượng tiếng gáy vang lên, dây nhỏ cuối cùng tại khoảng cách Phượng Hy mi tâm vài thước vị trí bỗng nhiên đình trệ, tiếp lấy từng khúc vỡ nát. Lệ, Phượng Hy vừa mới hóa giải Hàn Cửu Âm thế công, tiếp theo một cái chớp mắt Tố Mao yêu tôn đã xông phá mê trướng, xuất hiện tại Phượng Hy sau lưng. Nay yêu lấy tốc độ cực nhanh chứ danh, đồng dạng hóa thần hậu kỳ tốc độ cũng không đuổi kịp hắn, không đuổi kịp đại biểu chính là quy tôn. Tay phải của hắn hóa thành hạt chảo, mang theo xé rách không gian uy thế chụp vào Phượng Hy hậu tâm, một kích này im hơi lặng tiếng, lại nhanh siêu việt thị giác bắt giữ. Đúng vào lúc này, Chu Nguyên yêu tôn vị trí rũa ra một cái trắng đoán như ngọc tay, nhẹ nhàng điểm ra một đạo chùm sáng màu xanh lam, rơi vào Phượng Hy trung quanh, chỗ kia không gian dường như bị đông lại đồng dạng. Tố Mao yêu tôn nhìn xem Phượng Hy phía sau lưng, trên mặt lộ ra một tia đắc thủ vui mừng. Bang! Tiếng sắt thép va chạm nổ vang, Tố Mao ý cười ngưng kết, Phượng Hy chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, trên tay kiếm vừa lúc chống đỡ hắn hạ trảo. Tố Mao yêu tôn một cái tay khác theo bản năng xuất kích, nhưng Phượng Hy động tác cùng hắn nhất trí, đồng dạng trương tay là trảo công hướng hắn. Áo lụa xé rách thanh âm vang lên, Tố Mao trợn mắt nhìn Phượng Hy tố thủ xé mở hắn hạ trảo, cũng tại trên cánh tay của hắn vạch ra một vết máu đỏ sẫm. Hắn đang kinh hãi lúc thấy Phượng Hy khó chơi, chính mình chính diện đối địch không phải là đối thủ, lúc này vung lên sau lưng cánh chim màu đen, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, phi thân tối lui. Phúc. Lợi khí vào thịt thanh âm vang lên, Tố Mao trên mặt lộ ra không dám tin vẻ mặt, túi đầu ngực toát ra lưỡi kiếm, bên tai truyền đến Phượng Hy thanh âm nhàn nhạt, một cái nhỏ hạc cũng dám ở trước mặt bản tọa sáng trảo, còn khoe khoang ngươi kia như tốc độ như rùa đồng dạng thân pháp, ai cho ngươi tự tin. Ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, Tố Mao yêu tôn nghe được đối phương trào phúng ngôn ngữ, bất khí không chịu nổi, vì vẫn sau khi kêu to một tiếng, lần nữa lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ. Phượng Hy lần này không có truy kích, là trầm ổn nhất lộc tôn ra tay với nàng. Bạch ngọc sừng hiệu toát ra nhu hòa bạch quang, trong hư không trống rỗng xuất hiện vô số dây leo, ẩn chứa trong đó một hệ pháp tắc, mỗi một cây đều cứng cỏi vô cùng. Dây leo giống như thủy triều tuôn hướng Phượng Hy, phong tỏa động tác của nàng. Phượng Hy quanh thân bộc phát ra ngọn lửa màu vàng, cùng dây leo tiếp xúc đi sau ra suy suy tiếng vang, cái sau trong phút chốc liền bị đốt thành cho bụi. Lộc Tôn thấy cảnh này, trên mặt lại là lộ ra một vẻ dị sắc. Hắn nhìn chằm chằm trung ương cái kia đạo bị kim diễm bao khỏa thân ảnh, trầm ngâm nói: "Hư hư thực thực Phượng tộc công pháp, vàng dòng phượng kiếm, cực tốc thân pháp, bá đạo linh diễm, thế nào luôn cảm giác ở nơi nào nghe nói qua nhân vật như vậy?" Chương 928, thần nữ vô địch, thượng, chương 928, thần nữ vô địch, thượng, Tố Mao yêu tôn dùng không có thụ thương cái tay kia che ngực, mở mịt linh quang bao trùm trên đó, tinh thuần yêu lực đang chữa trị vừa rồi kiếm thương. Một cái tay khác vô lực rủ xuống, vết thương sâu tới xương còn tại chảy máu tươi. Trên mặt của hắn lưu lại hãi nhiên, toàn thân căng cứng, đang mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú lên cách đó không xa nữ nhân kia. Vừa rồi tiếp xúc gần gũi đối phương thời điểm, thực lực của đối phương ngược lại là thứ yếu, dù sao cảnh giới cao hơn một cái cấp bậc, nhưng nàng một ánh mắt liền làm tâm hắn sợ không thôi. Bao quát Hàn Cửu Âm ở bên trong, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này tấn thăng hóa thần hậu kỳ không bao lâu Diệp Anh, thế mà vẹn vẹn vừa đối mặt liền đả thương nặng Tố Mao yêu tôn. Mặc dù chỉ là nhục thân bên trên, nhưng bày ra tốc độ cùng sắc bén, cũng đủ để khiến bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Lộc Tôn nhìn về phía Hàn Cửu Âm, phát hiện đối phương cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, hai người liếc nhau, tất cả đều thu hồi lòng kính thị. Lộc Tôn tiến về phía trước một bước, kinh khủng uy áp giống như thủy triều vào tới, lập tức không nói một lời hướng Phượng Hy kích xả mà đến. Tay trái của hắn thêm ra một cây trường thương, tùy ý múa cái thương hoa, lập tức truyền ra một hồi gào thét sóng biển thanh âm. Tay phải nâng một khỏa bất quy tắc phỉ thúy bảo thạch, trong đó đã tản ra sinh cơ bừng bừng, lại tràn ngập nghiêm nghị sát cơ. Nứt biển thương, mây tâm thạch. Phượng Hy thoáng nghiêm mặt, ngưng tụ pháp lực một kiếm hướng về phía trước bung ra. Kiếm quang hóa thành 9 cái hỏa phượng, mỗi một cái đều mang phần thiên trừ hải kinh khủng nhiệt độ, bọn hắn tiếng hót một tiếng, từ khác nhau góc độ phân biệt công hướng Lộc Tôn. Lộc Tôn con ngươi co rụt lại, nước biển thương rời khỏi tay, nồng đậm thủy linh khí điên cuồng hội tụ, đảo mắt lấy làm trung tâm hóa thành ngập trời sóng biển trào lên mà ra. Gần như đồng thời, ngàn vạn thương ảnh ở trong nước mãnh liệt bắn mà ra. Sóng biển bên trong hiện lên 9 đầu từ thủy ngưng tụ mà thành hiệu, bọn hắn ngẩng lên đầu hiệu lướt sóng mà đi, hướng về 9 cái hỏa phượng phóng đi. Lộc Tôn trên tay mây tâm thạch chính là từ hóa thần cấp mây tâm bạch lộc trái tim luyện chế mà thành, lịch đại mây tâm bạch lộc nhất tộc hóa thần đều sẽ lặp đi lặp lại luyện chế cường hóa. Lúc này, theo Lộc Tôn hướng rót vào yêu lực mà lục quang đại thịnh, mấy trăm cây mang theo gai nhọn tráng kiện dây leo xuyên qua không gian trực tiếp xuất hiện tại Phượng Hy dưới chân, đem nó bao phủ cũng nhanh chóng co vào. Vạn mục lồng giam. Phượng Hy ánh mắt lấp liệt, trường kiếm trong tay Phượng Linh Trảm tiên kiếm vung ra, bao vây lấy hỏa diễm kiếm quang uy lực to lớn, tùy tiện liền chém ra trước mặt tầng tầng giam cầm. Nhưng bốn phía dây leo tại Lộc Tôn trên tay không ngừng sinh trưởng, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Không chỉ có như thế, dây leo bên trên đã bắt đầu mọc ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, tiên diễm gần như quỷ dị. Không màu không hương phấn hoa tản mắt ra, đây không phải độc phấn, lại tại trung quanh sinh ra trận trận không gian ba động, tựa như muốn đem lồng gỗ bên trong không gian ngăn cách tới U Lan giới bên ngoài. Phượng Hy ám con mắt màu đỏ tả hữu dò xét, đem quanh mình biến cố thu hết vào mắt. Trên mặt của nàng không thấy chút nào bối rối, cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi đầu này lão bạch hiệu, bàn về chơi gỗ có thể so sánh dịch trạch kém xa." Vừa dứt tiếng, trên người kim sắc hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ tới phía sau, huyền hóa ra một đôi cánh chim vàng nóng. Cánh chim chỉ là nhẹ nhàng rung động, lại trực tiếp xé rách lồng gỗ bên trong không gian, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, xuyên qua tầng tầng xếp dây leo, xuất hiện tại hoàng sợ ngây ngốc Lộc Tôn trước mặt. Đối phương gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hy phía sau cánh chim, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thất thanh nói: "Thiên Hoàng phá hư cánh, ngươi tu luyện chính là Cửu Cung Thiên Hoàng công." Phượng Hy cùng Cửu Cung Thiên Hoàng công không chỉ có là vạn pháp môn cấm kỵ, cũng là yêu tộc cấm kỵ. Năm đó Phượng Hy đảm nhiệm vạn pháp môn phủ chi nhất mạch mạch chủ thời điểm, tại U Lan Sơn mạch cùng Đông Hải thế nhưng là tương đối sinh động, có thể khổ ngay lúc đó yêu tộc. Phượng Hy sau khi chết, Cửu Cung Tiên Hoàng công thất truyền, người này đến cùng là từ chỗ nào tập được? Không đúng, trên người nàng kia cố huyết mạch chi lực, không phải là Phượng Hoàng huyết mạch a, kia nàng cực có thể là Phượng thị một mạch người, còn chiếm được Phượng Hy lưu lại truyền thừa. Vạn pháp môn mong muốn tiêu trừ Phượng Hy tồn tại, cuối cùng vậy mà nhường đám nhân vật trưởng thành đến tình cảnh như vậy. Quả thực, vô năng. Phượng Hy cười nhạo một tiếng, cũng là có chút nhãn lực độc đáo biết. Nàng nói chuyện, nhưng động tác không chậm chút nào, sau lưng cánh chim kim quang đại thịnh, liên tục vỗ, trong khoảnh khắc liền bắn ra mạng lớn kim sắc phi vũ, hướng Lộc Tôn bao trùm mà đến. Khoảng cách gần như thế, uy lực như thế thế công, Lộc Tôn lập tức mệt mỏi ứng đối. Ngay tại Phong Hy chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người hướng bên cạnh tránh đi. Sau một khắc, một đầu màu đen đuôi rắn đánh tới, trực tiếp đánh tan Phượng Hy lưu tại nguyên địa tàn ảnh, mang theo một hồi kịch liệt cương phong. Cho đến lúc này, mới có tiếng xé gió truyền đến, có thể thấy được vừa rồi một kích kia tốc độ nhanh chóng. Hàn Cửu Âm nửa phần dưới đã hiện ra thân rắn, đuôi rắn đông đưa ở giữa, băng lãnh huyền minh hàn hơi thở không ngừng phóng xuất ra. Một kích không trúng, Hàn Cửu Âm cũng không có đến đây dừng tay, thân hình của nàng như quỷ mị giống như biến mất, thân ảnh màu đen không ngừng biến hóa, hướng Phượng Hy truy đuổi mà đến. Một vàng một đen hai đạo lưu quang tại tầng mây bên trong không ngừng truy đuổi va chạm, bộc phát ra dọa người chấn động. Hàn Cửu Âm đuôi rắn như roi giống như linh hoạt, Phượng Hy thân pháp càng là nhanh như thiểm điện, hai nữ như là ở trong không gian xuyên thẳng qua đồng dạng, ngắn ngủi mấy hơi bên trong liền giao phong hơn ngàn lần. Cuối cùng, đuôi rắn cùng Phượng Linh Trảm Tiên kiếm mạnh mẽ đối đầu một kích, hai thân ảnh lúc này mới kéo dài khoảng cách. Bốn phía đã tràn ngập mảng lớn huyền minh hàn hơi thở, không chỉ có dị thường âm lãnh, đối nhục thân cùng nguyên thần cũng có được mãnh liệt tính ăn mòn. Phượng Hy cũng không kém bao nhiêu, Phượng Hoàng chân hỏa nhuộm đỏ tầng mây, cùng quanh mình huyền minh hàn hơi thở địa vị ngang nhau. Một cái chí hàn chí âm, một cái cực nóng chí dương, hai người không ngừng tiêu hao lẫn nhau, cộng đồng chôn bụi. Thực lực của ngươi vượt qua dự liệu của ta, nhưng bất luận ngươi ra sao lai lịch, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hàn Cửu Âm sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, lời nói lạnh như băng vang vọng trên không trung. Trong tay linh quang lóe lên, hiện ra một cây màu xanh sẫm đầu rắn trượng, trượng đích sắc gai nhọn cố định ở trong hư không, đẩy ra từng tầng gợn sóng. Vừa rồi hai người giao phong mặc dù không có động tĩnh quá lớn, nhưng trong đó trình độ kịch liệt lại khiến còn lại ba vị yêu tôn không thể không vừa lui lại lui. Bao quát Lộc Tôn ở bên trong, bọn hắn lúc này mới thấy rõ chính mình cùng Hàn Cửu Âm cùng Phượng Hy ở giữa chênh lệch, Tố Mao yêu tôn càng là một trận hoảng sợ cùng may mắn. Phượng Linh Trảm Tiên kiếm bay trở về tới Phượng Hy trong tay, nàng đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương đầu rắn trượng một cái, trên đó khí tức làm nàng không khỏi thận trọng lên. Đương nhiên, nàng dư quang lườm đối phương đôi rắn một cái, khóe miệng lập tức khơi gợi lên một vệt đường cong. Ta nghe nói cái đuôi của ngươi bị Hám Tiên kiếm chủ chặt đứt, làm sao nhìn thật tốt ta, lúc này mới bao lâu vậy mà liền có thể mọc ra. A chẳng lẽ Huyền Minh Vương xả cùng Thạch Sùng như thế, đều có thể gây đuôi trùng sinh phải không? Năng lực này cũng không tệ, ha ha ha. Phượng Hy miệng cùng tôi đọc dường như, chuyên chọn Hàn Cửu Âm yếu kém điểm công kích, gãy đuôi sự tình là nàng đi vào U Lan giới sau sỉ nhục lớn nhất. Trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, Hàn Cửu Âm kim sắc dựng thẳng đồng lạnh lẽo nhìn xem đối diện Phượng Hy, sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm. Không nói nhảm, chiến đấu kịch liệt lần nữa bộc phát. Hàn Cửu Âm chủ công, Lộc Tôn phụ công, còn lại hai cái hóa thần trung kỳ không dám tùy tiện tiếp cận, chỉ có thể ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Chương 929, thần nữ vô địch, trùng, chương 929, thần nữ vô địch, trùng, Huyền Vũ Hải vực đại chiến vẫn còn tiếp tục, tất cả chú ý trận này nhân yêu đại chiến thế lực đều đang đợi kết quả sau cùng. Trên tầng mây, Phượng Hy cùng tứ đại yêu tôn chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, song phương tiêu hao cũng không nhỏ, không còn ngay từ đầu phong khinh vân đạm. Hàn Cửu Âm càng đánh càng là kinh hãi, nàng dần dần đã nhận ra không đúng. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn tựa như còn không có chạm đến cái này nhân tộc hóa thần thực lực thượng hạng, hơn nữa đối phương linh bảo phong phú, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại có đầy đủ thần thức cùng pháp lực thôi động. Cứ việc nàng cũng có trô giữ lại, nhưng bất luận nàng dùng ra mấy thành lực, đối phương đều có thể vừa đúng đón lấy thế công. Thậm chí còn có thể ngẫu nhiên bộc phát một chút, thừa dịp nàng không kịp phản ứng lúc, nhìn chằm chằm mắt khác ba vị yêu tôn đuổi đánh tới cùng. Lộc Tôn thực lực gần với Hàn Cửu Âm, Chu Nguyên yêu tôn hình thái nguy biến, Tố Mao yêu tôn liền thành thảm nhất cái kia. Phía sau kia đối nguyên bản sáng màu đen mặc cánh, không chỉ có lông vũ mỏng manh rất nhiều, còn có từng mảnh cháy đen vết tích. Bọn hắn phát hiện, không gian đối Phượng Hy mà nói tựa như không có hạn chế, nàng có thể đột ngột xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, làm bọn hắn khó lòng phòng bị. Cho dù Hàn Cửu Âm có thể đuổi theo Phong Hy tốc độ, cũng không cách nào ngăn cản nàng đối cái khác ba yêu ra tay. Bất luận Tố Mao khoảng cách nàng bao xa, Phượng Hy đều có thể tìm đúng cơ hội đi thẳng tới trước mặt hắn. Tại Phượng Hy không ngừng chiếu cố hạ, Tố Mao trên thân thêm không ít thương thế, khí tức cũng hề bại rất nhiều, mấu chốt là tổn thương không có chút ý nghĩa nào. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn muốn sớm rời khỏi chiến đấu. Tố Mao yêu tôn sắc mặt tâm trầm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia dị dạng. Hắn tin tưởng Hàn Cửu Âm thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương hiện tại không nói đánh bại Phượng Hy, ngay cả kiểm chế ách đều không thể hoàn toàn làm không được, cái này khá là quái dị. Nếu không phải Hàn Cửu Âm không có lý do gì hại hắn, hắn đều muốn cảm thấy là cái này hai nữ nhân đang liên hiệp diễn chính mình. Mặc dù như thế, Tố Mao yêu tôn cũng biến thành càng thêm cẩn thận, đấu pháp càng ngày càng bảo thủ. Hàn Cửu Âm sắc mặt đồng dạng khó coi, Phượng Hy thực lực lớn vượt qua dự tính của nàng, lúc này chiến đấu có điểm giống là đối phương đang trì hoãn thời gian, cái này cho nàng một loại rất cảm giác không ổn. Ánh mắt ngưng tụ, nàng biết không thể tiếp tục nữa, phía dưới đại chiến mặc dù yêu tộc chiếm cứ ưu thế, nhưng mong muốn đột phá nhân tộc phòng ngự, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Một khi phía dưới hòn đảo hoàn toàn vững chắc, hộ đảo đại trận vận hành đến lúc đó bọn hắn muốn đối phó Phượng Hy đem càng thêm gian nan, cuộc chiến tranh này thắng bại cuối cùng là phải hóa thần cấp độ chiến lược đến quyết định. Hàng Cửu Âm đem đầu rắn trượng ném ra, lập tức hướng trời cao bắn ra một đạo âm u trùng sáng, thân hình của nàng lóe lên, cả người hóa thành vô số điểm sáng màu đen biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó bầu trời vì đó tối sầm lại, một cái to lớn hình tam giác đầu rắn chui ra tầng mây, vượt ngang mấy ngàn trượng thân rắn tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, vảy đen như huyền thiết kiêu trúc mà thành, lóe ra sâu kín ô quang. Đầu rắn ngẩng lên thật cao, như là đầm sâu đồng dạng trong con mắt lóe ra lạnh lẽo huyền minh chi hỏa. Trên trán cắm một cây gai nhọn, chính là mới vừa rồi đầu rắn trượng, khiến cho nhìn qua tăng thêm mấy phần kinh khủng. Hàng Cửu Âm hiện ra bản thể, khổng lồ yêu thân lập tức liền bao trùm cả tòa chiến trường, Phượng Hy tại dưới thân thể của nàng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Quanh thân tản ra tựa như có thể đông kết thế gian tất cả hàn khí, trung quanh tầng mây trong nháy mắt đông kết thành băng tinh. Phượng Hy nhíu mày nhìn xem không trung to lớn huyền minh vương xả, trên mặt ngoại trừ ngưng trọng bên ngoài, còn có một tia không hiểu bất đắc dĩ. Thầm nghĩ đáng tiếc, hôm nay không cách nào đem chiến quả mở rộng tới lớn nhất. Ánh mắt của nàng đảo qua xa xa ba vị yêu tôn, ẩn chứa trong đó thâm ý khiến trong lòng bọn họ đồng thời siết chặt. Sau một khắc, bén nhọn tiếng xé gió lên, lần nữa bắt được nàng thân ảnh thời điểm, đã hướng phía Tố Mao yêu tôn tới gần một mảng lớn. Mơ tưởng, trầm muộn thanh âm tự cựu thiên hạo đã mà xuống, đầu rắn trượng sáng lên ô quang, Hàng Cửu Âm mở ra to lớn miệng rắn, lộ ra thon dài bén nhọn răng nanh. Một cái đường kính trăm trượng lỗ đen ở trước mặt nàng hình thành, sâu thẳm cửa hang bắt đầu thôn vệ hết thảy xung quanh. Phu cận tầng mây lập tức bị bóp méo thành hình dạng xoắn ốc, trong chốc lát liền bị hút vào trong lỗ đen lập tức lớn mạnh một phần. Phượng Hy thân hình cũng tại cỗ này to lớn hấp lực trước mặt đống nhiên dừng lại, vàng dòng cánh chim liên tục vỗ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nàng vẻ mặt như thường, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh bảy sắc quả lông, một cỗ xa so với trước đó cường hãn khí tức bộc phát ra, vậy mà không kém chút nào Hàn Cửu Âm. Kinh người pháp lực ba động truyền ra, khiến trung quanh bốn vị yêu tôn nhao nhao biến sắc. Quạt lông bên trên bốc cháy lên ngọn lửa màu bạch kim, từ ngoài hướng vào trong thu liễm, làm áp xúc đến cực hạn thời điểm, Phượng Hy đột nhiên vung ra. Một đạo nhỏ như sợi tóc bạch kim tia sáng bắn về phía lô đen, ai cũng nhìn ra, cái này không đáng chú ý tia sáng kỳ thật ẩn chứa uy lực khủng bố. Đã ngươi tham ăn, vậy liền để ngươi hút cái đủ. Tia sáng chớp mắt là qua, tại Hàn Cửu Âm chưa phản ứng lúc đụng vào lô đen. Cả hai tiếp xúc mấy mắt, lô đen liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặt ngoài hiện ra vô số giống mạng nhện vết rạn, lộ ra hào quang màu bạch kim, lập tức lại hóa thành liệt diễm. Sau một khắc, toàn bộ lỗ đen đều bị một cô nóng bỏng linh diễm bao quạ. Loại này linh diễm bên ngoài đỏ bên trong bạch, hạch tâm bộ phận lại là sáng chói kim sắc, lỗ đen tại nó thiêu đốt hạ trong nháy mắt nổ tung, khổng lồ yêu lực xen lẫn kinh khủng linh diễm, hóa thành cơn bão năng lượng bắn ra bốn phía mà ra. Hàng Cửu Âm đứng mũi chịu sào, phát ra một tiếng thống khổ tê mình, miệng rắn vị trí bị tạc ra hai đạo vết rách, máu đen từ khỏe miệng chảy ra. Tại lỗ đen sau khi vỡ vụn, Phượng Hy lập tức hành động. Một đạo khổng lồ phượng hoàng hư ảnh hiện lên ở sau lưng, mặt mũi của nàng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, rất nhanh liền khôi phục lúc đầu dung mạo. Cái này lúc đầu dung mạo là Phượng Hy, không phải Phượng Anh, bắt đầu từ nơi này liền ngả bài, tại ngưng thực tới cực điểm một phút này Phượng Hy dung nhập hư ảnh, Phượng Hoàng hư ảnh lúc này hoàn thành từ hư chuyển thật thăng hoa. Hình thể có thể so với Huyền Minh Vương xà kim sắc phượng hoàng triển khai hai cánh, mỗi một cây lông vũ đều từ thuần túy hỏa linh lực ngưng kết mà thành, hai cánh bung lên ở giữa, nguyên bản ngưng kết thành băng tinh tầng mây trong nháy mắt khí hóa. Lệ, du dương tiếng phượng hót xuyên thấu trời cao, vang vọng đất trời, khổng lồ uy áp tràn ngập tại toàn bộ Huyền Vũ Hải vực, tất cả yêu tộc lập tức cảm nhận được một cô đến từ linh hồn run rẩy. Tu sĩ nhân tộc đồng dạng bị chấn động tới. Từ đó bỏ lỡ lần này cơ hội phản kích. Cựu cung thiên hoàng công, niết bàn chân hỏa, kim vượng pháp thân, còn có như vậy dung mạo. Người là Phượng Hy. Gần trong gang tấc mấy vị yêu tôn đối Phượng Hy triển lộ khí tức, cảm ứng sâu nhất cắt. Lớn tuổi nhất Lộc Tôn nhìn xem hết thảy trước mặt sắc mặt đại biến, không tự kìm hãm được kinh ngạc thốt lên, sau đó lập tức nhanh lùi lại. Cùng là phi cầm Tố Mao yêu tôn, khi nhìn đến Phượng Hy biến thành Phượng Hoàng pháp thân sau, cả người định ngay tại chỗ, khi hắn lấy lại tinh thần lúc sau đã chậm. Tiếng vượng hót biến mất mấy mắt, Phượng Hy đã đi tới Tố Mao trước người, hơi nóng phả vào mặt cùng sát khí đánh thức hắn. Nguyên bản liền có tổn thương Tố Mao chỉ tới kịp quay người, vừa mới chuẩn bị vỗ cánh thoát đi, trên thân liền chuyển đến một hồi thấu xương kịch liệt đau nhức. Phượng Hoàng pháp thân một cái lợi chảo duỗi ra, đem hắn tóm chặt lấy, không có cho hắn dãy rủa cơ hội, khác một cái lợi chảo liền đem hắn cánh xé kéo xuống. Huyết vũ hòa với Tố Mao tiếng kêu thảm thiết vương bại xuống, Tố Mao không cách nào duy trì hình người hiện ra yêu thần, trên lưng đấm máu một mảnh Phượng Hy ra tay từ trước đến nay tàn nhẫn, không có bắt sống thói quen, trên lợi chảo tuôn ra một đoàn chân hỏa, đem Tố Mao yêu tôn nhục thân tinh cả nguyên thần cùng một chỗ đốt cháy hầu như không còn. Hóa thần trung kỳ Tố Mao thành nhân yêu đại chiến bên trong cái thứ nhất vẫn lạc yêu tôn. Chương 930, thần nữ vô địch, hạ, chương 930, thần nữ vô địch, hạ, thần tuấn kim phượng chậm rãi bung ra phượng trảo, đã hóa thành cho bụi Tố Mao yêu tôn theo gió phiêu tán. Phượng thủ cao, ánh mắt bén nhọn bệ nghệ tứ phương. Tầm mắt của nàng theo thứ tự đảo qua Chu Nguyên, Lộc Tôn cùng Hàn Cửu Âm, cuối cùng dừng lại tại Hàn Cửu Âm trên thân. Hàn Cửu Âm khổng lồ thần rắn, như cự long tại vân hải bên trong bốc lên, mắt rắn cùng mắt phượng đối chọi gay gắt, cả hai khí thế đều đang không ngừng kéo lên. Chu Nguyên yêu tôn trung quanh màu lam hơi nước biến mất, lộ ra một cái khiết bạch vô hà nguyệt hoa con trai, bạn cầu mở rộng, từng vòng màu trắng vầng sáng từ con trai bên trong khuyết tán ra đến. Một vị dáng người uyển chuyển nữ tử cao vút đứng ở trong đó, sáng tỏ trong con ngươi lóe ra thanh tịnh cùng dịu dàng, cùng một tia tiềm ẩn tại chỗ sâu trí tuệ quan mang. Trên mặt của nàng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Lộc Tôn thì là đem mây tâm thạch che ở trước ngực, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hy biến thành kim phượng nhất cử nhất động, trên mặt còn lưu lại khám phá Phượng Hy thân phận kinh hãi. Một cái chết đi mấy ngàn năm nhân vật, sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, nếu là người bình thường thì cũng thôi đi, cùng lắm thì tiện tay giết. Nhưng Phượng Hy là người nơi nào? Năm đó nàng tại Vạn Pháp Môn bại lộ thân phận trước, tại Thiên Diễn Đại Lục có thần nữ danh xưng, hắn thực lực hoàn toàn có thể đối tiêu hiện tại Vạn Pháp Môn hạ vũ kiếp chủ. Càng quan trọng hơn là, lúc này Phượng Hy thực lực còn giống như bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Yêu tộc vốn là muốn bóp quả hồng mềm cổ vũ sĩ khí, thuận lợi thậm chí còn có thể khiến người ta tộc biết khó mà lui, sự thật lại lần nữa chứng minh lý tưởng luôn luôn xương cảm giác. Bọn hắn cước thứ nhất liền đá vào tấm sắt bên trên, cũng trực tiếp phế đi một cây ngón chân. Nếu là ngồi vững Phượng Hy thân phận, loại tồn tại này có thể thuấn sát Tố Mao, Lộc Tôn không có chút nào cảm thấy hiếm lạ. Hắn một nháy mắt liền nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, minh bạch càng nhiều càng là kinh hãi. Vấn đề tông đoạn thời gian trước sở tác sở vi, tứ đại thế lực liên hợp thuận lợi như vậy, trong đó khẳng định tồn tại cái gì trọng yếu mối quan hệ, mà Phượng Hy khả năng lớn nhất. Lại nói hiện tại, Phượng Hy sở dĩ ngay từ đầu không có sử xuất toàn lực, đoán chừng là nghĩ đến nước ấm nấu hết xanh, tìm cơ hội đem ba người bọn hắn, hay là bốn cái tất cả đều lưu tại nơi này. Tố Mao yêu tôn chính là chết như vậy. Quả nhiên, tính người 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 hàng tính chi. Khó trách Vân Tê Tông lần này xuất kích, nam bắc hai cái phương hướng chênh lệch khổng lồ như thế, chính là vì hấp dẫn đám yêu tộc mắc câu. Bọn hắn đang chọn chiến lược không hiện Diệp Anh xem như lập y đối tượng một phút này, liền đã lọt vào nhân tộc cả bẫy. Kỳ thật nếu là lúc bình thường, điểm này kế sách cũng không nhất định có thể thành công, nhưng bởi vì bọn hắn đối Hàn Cửu Âm thực lực tự tin, cho nên mới không có quá nhiều để ý Hàn Cửu Âm hiện tại suy nghĩ cũng rất không bình tĩnh, Phượng Hy cho nàng mang đến áp lực rất lớn, vậy mà đã tiếp cận lúc trước Hám Thiên kiếm chủ. Đầu tiên là Dịch Trạch, sau đó là Hám Thiên kiếm chủ, hiện tại lại đụng phải cái Phượng Hy, luôn cảm giác cái này U Lan giới đối nàng tràn đầy ác ý, những này hạ giới nhân vật bị tiên, vậy mà để hắn thời gian ngắn đụng tới ba cái. Đều do Ô Mặc Hành, không có việc gì đi cái gì Long cung bí cảnh, chính mình bỏ mình cũng nói, còn liên lụy nàng. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Một phượng một rắn hai cái quái vật khổng lồ cách Vân Hải xa xa đối lập, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Cứ việc Phượng Hy thân phận hiện tại bại lộ cũng không có gì ghê gớm, nhưng nàng cũng không có đối Lộc Tôn lời nói làm ra đáp lại, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Làm thì Tố Mao về sau, Phượng Hy cũng không có như vậy dừng tay, thân ảnh của nàng xuất hiện tại Kim Phượng đỉnh đầu, nguyên thân còn quân pháp thân bên trên lan tràn tới bất diệt linh diễm. Phượng Hy đối Hàn Cửu Âm lộ ra một tia khiêu khích khinh miệt, Kim Phượng dương cánh, phát ra chấn thiên tiếng hót, to sóng âm hóa thành thực chất kim sắc gợn sóng khuyết tán ra đến. Hàn Cửu Âm đứng núi chịu sào, nhưng nàng đã biết Phượng Hy từ yếu tới mạnh sức lực, cho nên không lùi mà tiến tới, cuốn lên ngàn tầng mây sóng hướng về Phượng Hy biến thành Kim Phượng đánh tới. Không thể để cho nàng lại đối Lộc Tôn cùng Chu Nguyên hạ thủ. Lúc này nàng đã đem Phượng Hy xem như ngang hàng đối thủ, huyền minh hàn khí như cuồng triều giống như phun ra ngoài, những nơi đi qua vân khí hóa thành huyền băng, như mũi tên bắn về phía Phượng Hy. Kim Phượng pháp thân quanh thân thiêu đốt lên liệt diễm, sóng nhiệt ngập trời, cùng đánh tới huyền băng sau khi va chạm phát ra chói hai nổ đùng. Bành! Hai cái quái vật khổng lồ bằng tốc độ kinh người đụng vào nhau, bắt đầu cận thân vật lộn. Cự xà xoay quanh quấn quanh, đôi rắn ngẫu nhiên quất vào Kim Phượng trên thân, Kim Phượng lợi chảo nhiều lần ra, tại thân rắn bên trên lưu lại đạo đạo vết cắt, đều ý đồ đem đối phương rào sát tại xoáy mây bên trong. Tại một lần nào đó hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Huyền Minh Vương xà thân rắn đột nhiên bành trướng, lân phiến bên trong tràn ra hàn độc, hướng về Kim Phượng pháp thân phong tới, tiếp xúc chi vật tất cả đều mục nát. Kim Phượng pháp thân trên người liệt diễm đột nhiên biến sắc, uy lực càng hơn trước đó, cùng quỷ dị hàn độc đụng vào nhau, suy suy rung động, trong khoảnh khắc liền đem nó bốc hơi. Hàn Cửu Âm nổi giận gầm lên một tiếng, đầu rắn trượng thoát ly thân thể của nàng, đột nhiên phóng đại thành một cây thông thiên trụ lớn, Huyền Minh Vương xà bản trụ mà lên. Phượng Hy đang ngưng thần đề phòng, ánh mắt đột nhiên đối đầu rắn trượng bên trên kia đối mắt rắn, trước mắt lúc này một hồi hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác quanh thân siết chặt. Túi đầu nhìn xem cuốn lên chính mình Huyền Minh Vương xà, nàng giờ mới hiểu được chính mình lại cùng đầu rồng trượng thay đổi vị trí, lúc này đang bị Hàn Cửu Âm kéo chặt lấy, một chút xíu nắm chặt. Miệng rắn đại trương, hướng thẳng đến Phượng Hy cản tới, gió canh nào tới trước mặt. Phượng Hy lộ ra căm ghét chi sắc, vẻ mặt chấn định không thấy chút nào bối rối. Một bên thôi động Kim Phượng pháp thân ngăn cản Huyền Minh Vương xà dây dưa, một bên hai tay kết ấn, con ngươi đột nhiên sáng lên chói mắt linh quang, hai đạo kim quang bắn ra, thẳng hướng đầu rắn mà đi. Hàn Cửu Âm phát giác được nguy hiểm, kịp thời tránh đi. Hai đạo kim quang xuyên qua tầng mây, trực tiếp xuất tại phía dưới trong nước biển, dẫn phát kịch liệt bạo tạc, một lát sau trồi lên một đôi yêu tộc thi thể. Hàn Cửu Âm trong mắt sát ý sôi trào, trong miệng thốt ra một khỏa đèn nhánh viên châu, tản ra mở mịt ô quang, quang hoa chỗ chiếu chỗ, thời gian dường như ngưng trệ đồng dạng. Cùng lúc đó, cách đó không xa đầu rồng cầm lấy tốc độ kinh người hướng bên này phong tới, bén nhọn bưng bộ trực chỉ Phượng Hy. Phượng Hy sắc mặt biến hóa, hành động của mình tốc độ chậm lại, nguy cơ to lớn cảm giác lóe lên trong đầu, nàng giơ hai tay lên, trong lòng bàn tay trống rông xuất hiện một thanh cực nóng trường cung. Trong miệng mặc niệm pháp quyết, trung quanh hỏa linh khí lập tức bắt đầu cuồng bạo, hùng hồn pháp lực hội tụ đến trên dây cung, lập tức ngưng tụ thành một chi kim diễm mũi tên. Kéo cung như trăng tròn, mũi tên bắn ra, tại Phượng Hoàng hư ảnh quấn quanh hạ, thẳng hướng Hàn Cửu Âm ngưng tụ hắc châu mà đi. Tiễn cùng châu đụng nhau ngay mắt, kim diễm tiễn như là hòa tan đồng dạng rót vào hắc châu, tiếp lấy hai người tại tốc vung ở giữa đã xảy ra kinh khủng chốt bụi. Hàn Cửu Âm lập tức trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bang! Giành tay Phượng Hy, toàn lực một kiếm ép ra đầu rắn trượng, Hàn Cửu Âm đã kịp phản ứng, đại chiến kịch liệt lần nữa bộc phát. Lân giáp bắn bay, cánh chim tàn phá, hai người căng thẳng xuống tới, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Nhưng Phượng Hy rất nhanh liền tìm tới phá cục biện pháp. đã trong lúc nhất thời không làm gì được Hàn Cửu Âm, nhưng nàng có thể đối kia hai cái quan chiến ra tay, vừa vặn có cái tự cho là thông minh giá hỏa trước tiên có thể giải quyết đi. Nàng lợi dụng đúng cơ hội, toàn lực thi triển Thiên Hoàng Phá Hư cánh, bản thể cùng pháp thân trong nháy mắt tách rời, phá vỡ hư không trực tiếp hướng Chu Nguyên Yêu Tôn tới gần. Hàn Cửu Âm biến sắc, một cái vây đuôi quất hướng Vượng Hy, mong muốn ngăn lại đường đi của nàng, lại bị nàng linh hoạt tránh đi. Cùng lúc đó, bị Vương Xà cuốn lấy Kim Phượng phát ra một tiếng cao vút tiếng hót, ba động khủng bố phát ra. Chương 931, Chu Nguyên, Nguyên Châu chương 931, Chu Nguyên, Nguyên Châu Kim Phượng thân thể nhanh chóng hư hóa, đồng thời hỏa diễm đại thịnh, đem Huyền Minh Vương Xà bao khỏa, thân rắn bên trên bị nóng rực Phượng Hoàng chân hỏa thiêu đốt cháy đen một mảnh. Lúc này, Phượng Hy khoảng cách Chu Nguyên Yêu Tôn đã không đủ trăm trượng. Lộc Tôn tới ngăn cản, Phượng Hy cũng không dây dưa với hắn, dừng ở nguyên địa lần nữa dương cung lắp tên, điểm xạ mà ra, mũi tên kéo lấy kim sắc đuôi lửa bắn về phía Chu Nguyên Yêu Tôn. Thiếu nữ áo lam biến sắc, vị này từ đầu đến cuối giữ yên lặng, thực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm Yêu Tôn, không nghĩ tới chiến hỏa lại đột nhiên đốt tới trên người mình. Nàng vẻ mặt như thường, tỉnh táo đem bên người vỏ sò ngăn khuất trước người, phát ra ánh sáng dịu dịu hoa, cũng bao vây lấy một tầng nồng đậm hơi nước. Bành! Hung mãnh linh diễm từ vỏ sò xung quanh tuôn ra, nóng bỏng nhiệt độ đốt vỏ sò phía sau Chu Nguyên Yêu Tôn đau nhức. Cẩn thận! Lộc Tôn nhắc nhở âm thanh truyền đến, Chu Nguyên giật mình, vốn cho rằng Phượng Hy thừa cơ hướng nàng đánh tới, đã thấy Phượng Hy vậy mà hướng bên trái của nàng bay đi. Thấy được nàng phương hướng đi tới, một mực bảo trì chấn định Chu Nguyên lần đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Phượng Hy tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sau lưng đuổi sát không buông Hàn Cửu Âm cuối cùng vẫn là chậm một bước. Một đạo tử quang từ Vân Hải bên trong bắn ra, mong muốn rời xa Phượng Hy, lại bị tốc độ càng nhanh nàng ôm đổm trên tay, mặc cho đối phương dễ dụ như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Phượng Hy nhìn xem trong tay màu tím nhạt Nguyên Châu, một đạo cùng Chu Nguyên Yêu Tôn giống nhau như lúc thiếu nữ hư ảnh hiện, đang hoảng sợ nhìn xem nàng. "Chu Nguyên, Nguyên Châu, ngươi cho rằng bản thể giấu ở chỗ này bản tọa liền không tìm được ngươi?" "Ngây thơ." Nói xong, trong tay huyền hóa ra mấy đạo màu đỏ xiển xích, trực tiếp đem Chu Nguyên Yêu Tôn bản thể phong ấn. Cách đó không xa cái kia đạo mê hoặc người yêu tôn phân thân tiêu tán theo, độc lưu lại một cái đã bị đốt cháy đen vỏ sò. Huyền Vũ Hải vực bộc phát đại chiến cả thế gian đều chú ý, loại này tác động thiên hạ đại thế chiến tranh, các thế lực lớn đều đang chăm chú. Khoảng cách chiến trường chỗ không xa, phân bố các loại dùng cho dò xét giám thị bảo vật, đem nơi này phát sinh tất cả ghi chép lại, chuyển cho người sau lưng quan sát. Trên bầu trời hóa thần cấp chiến đấu càng là quan trọng nhất. Thanh Huyền Tông Diệp Anh triển lộ ra siêu cường thực lực, ngoài đa số người dự kiến. Nhất là trước mắt nàng sử dụng các loại thần thông, nhưng không ít người liên tưởng đến năm đó một vị nào đó thần nữ, nhớ tới một chút chuyện cũ năm xưa. Vạn pháp môn người tự nhiên cũng đang chú ý nơi này động thái, nhìn thấy Diệp Anh lần này biểu hiện, sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Vạn pháp đạo trường Dương Nguyệt khôi phục dấu hiệu càng lúc càng lớn, Diệp Anh đủ loại hành vi đều cho thấy nàng cùng Vạn pháp đạo trường, cùng Phượng thị một mạch đều có không quan hệ bình thường. Diệp Anh đã đến hóa thần hậu kỳ, đợi một thời gian, ai cũng không biết có phải hay không là một cái khác Phượng Hy. Hơn nữa, hiện tại Diệp Anh sau lưng lực lượng có thể so sánh năm đó Phượng Hy càng thêm cường đại, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy một hồi bất an, cỗ này bất an khiến trong lòng bọn họ kinh nghi bất định. Tại Diệp Anh lần lượt thi triển ra Kim Phượng pháp thân cùng Niết Bàn chân hỏa sau, bất an đoán được cảm xúc đạt đến đỉnh phong, lập tức lại hóa thành chấn kinh cùng hãi nhiên. Người là Phượng Hy. Lộc Tôn câu này lời vừa ra khỏi miệng, vạn pháp môn nhất hệ người nỗi lòng lo lắng rốt cục chết. Lộc Tôn lời nói không nhất định làm thật, nhưng kiến thức của hắn lại không giả được, cứ việc cái suy đoán này, tạm thời vẫn là suy đoán a, nghe vào quả thật có chút không thể tưởng tượng. Nhưng kết hợp bây giờ thấy được tình huống, bài trừ đi cái khác khả năng, cái này nhất hoang đường suy đoán tựa như là thật. 7000 năm trước Phượng thị một mạch mạch chủ, vạn pháp môn phủ chi nhất mạch mạch chủ, Phượng Hy thần nữ khởi tử hoàn sinh, hơn nữa tu vi không chút nào kém cỏi hơn trước kia. Tin tức này một khi tìm được chứng minh, thiên diễn đại lục tất nhiên lần nữa kịch liệt rung chuyển. Nếu không phải có yêu giới xâm lấn sắp đến, tất cả mọi người có thể tưởng tượng, vạn pháp môn sẽ vì tên này kỳ nữ nhắc lên như thế nào kinh thiên sóng biển. Các thế lực lớn tạm thời không đề cập tới, Huyền Vũ Hải vực trên chiến trường. Phượng Hy đang cùng Hàn Cửu Âm đối chiến dưới tình huống, liên tiếp giải quyết đi hai vị yêu tôn, Lộc Tôn cảm thấy mình lẻ loi một mình đã không an toàn. Thân hình hắn lóe lên, đi vào Hàn Cửu Âm bên người, trong lòng lúc này mới hơi hơi yên ổn. Thượng sứ, suy đoán của ta 89 phần 10 là thật, trước mắt vị này là 7000 năm trước nhân vật tuyệt đỉnh, nghe nói thân tử đạo tiêu, lại không biết dùng phương pháp gì chủ sinh. Hắn thực lực mạnh, tại năm đó chưa có đối thủ, đặt ở hôm nay sợ rằng cũng là như thế. Hàn Cửu Âm thấy không làm gì được Phượng Hy, đã lần nữa khôi phục thân người, một thân váy đen quanh thân tản ra người sống chớ gần khí tức, hiển nhiên tâm tình chênh lệch tới cực điểm. Nàng đã ý thức được, bằng vào thực lực của mình, đã không cách nào cầm xuống Phong Hy, hiện tại không chỉ có mong muốn chiến lược ý đồ không có đạt tới, còn tổn thất hai vị yêu tôn, Đông Hải thực lực lần nữa hạ xuống. Cứ tiếp như thế, Đông Hải yêu tộc nói không chừng đều chống đỡ không đến yêu giới tới tiếp viện ngày đó, vậy mình đến lúc đó. Hàn Cửu Âm không nguyện ý tiếp tục suy nghĩ. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa, bất luận nàng là Phượng Hy vẫn là Diệp Anh, hôm nay đều phải chết. Hàn Cửu Âm trong mắt do dự dần dần biến mất, ngược lại biến kiên định. Hàn quang lóe lên, trên tay của nàng thêm ra ba viên ngân châm, nhắm mắt ở giữa đâm vào mi tâm của mình cùng hai vai. Ngân châm nhập thể tức hóa, hoàn toàn không có vào Hàn Cửu Âm thân thể, khí tức của nàng đống nhiên nội liễm, quy về tinh mịch. Vẹn vẹn một hơi về sau, làm nàng lần nữa mở hai mắt ra, một cỗ khiếp người uy áp ẩm vàng bộc phát, lập tức phóng tới mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Phượng Hy. Lời nói phân hai đầu, tại Đông Hải chiến sự mở ra thời điểm, thiên diễn đại lục nhất phương Nam U Lan Tiên Thành đồng dạng không bình tĩnh. Từ Vân Tê Tông muốn đối Đông Hải dụng binh bắt đầu, tại hai vị yêu giới thượng sứ yêu cầu dưới, Vạn Yêu Cung liền bắt đầu dòng chống khua chiêng tổ chức tú triều, tùy thời chuẩn bị xung kích Lưu Lan Thiên Thành. Nhân tộc một phương rất nhanh được biết đạo này tin tức, Thiên Diễn Đại Lục phương Nam Bình Chướng lập tức lâm vào thần hồn nát thần tính bên trong. Bây giờ U Lan Tiên Thành nhân thủ cơ bản đều là Vân Tê Tông, Tuyết Y Địa Cát, Thanh Huyền Tông người, còn có một số nhỏ Thiên Nhất Tông cùng Ngọc Hoa Quan tu sĩ cấp cao, áp lực cơ bản đều tại tứ tông liên minh trên thân. U Lan Sơn mạch như cự long chiếm cứ tại hai khối trong đại lục ở giữa, núi non trùng điệp ở giữa mây mù lở lở. Một ngày này, nguyên bản yên tĩnh dãy núi bị một cỗ cường bạo khí tức xé rách. Số lượng hàng trăm ngàn yêu thú từ từng cái phương hướng tuôn ra, bọn hắn đỏ hồng mắt gào thét liên tục, tiếng chân như tiếng sấm vang rền, ngay cả bầu trời cũng bị các loại phi cầm yêu tộc che đậy. Núi đá băng liệt, đại địa tại run rẩy kịch liệt. Bọn hắn hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, ma diệt tiến lên trên đường tất cả sinh cơ, thẳng tắp hướng về U Lan Tiên Thành phương hướng phóng đi. Tại thú triều phía sau, mấy đạo thân ảnh đứng ở không trung, đang bình tĩnh nhìn một màn này. Trong đó có hai vị hiển nhiên khác hẳn với người bên ngoài, khí tức sâu nhất nặng. Xem ra Hàn Cửu Âm lần này là thật gấp, vậy mà lại hướng chúng ta cầu viện. Trong đó một vị trên mặt mang cười lạnh nói, bên cạnh kia nhân thần sắc có chút nghiêm trọng, thản nhiên nói, cái này cũng giải thích rõ Đông Hải thế cục sắc thực không thể lạc quan, nếu không dựa vào chúng ta cùng Huyền Minh Vương xả nhất tộc quan hệ, nàng không đến mức buông xuống tư thái đi cầu giúp bọn ta. Ô Mặc Hành bị U Lan giới một đám thổ dân bắt sống, Hàn Cửu Âm lại bị Thiên Nhất Tông Hám Thiên kiếm chủ gãy đôi, Vân Đê chờ tứ tông năm gần đây thanh thế to lớn, nàng tại Đông Hải cũng là một cây chẳng chống vững nhà a. Đầu tiên người nói chuyện nhẹ gật đầu, bất quá cái này cũng chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt, thực lực không đủ, nếu không cũng không đến nỗi rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng không biết Đông Hải bên kia hiện tại thế nào. Người còn lại nói, Đông Hải yêu tộc thực lực tiến công không đủ, phòng thủ có thừa, nên vấn đề không lớn, mặc kệ nơi đó sao như thế nào, chúng ta ở chỗ này tận lực nhiều kiểm chế lại nhân tộc cường giả, giảm bớt Đông Hải áp lực liền có thể. Ngay tại thú triều hướng U Lan Tiên Thành tới gần lúc, tin tức truyền đến sau, một đạo kiếm ý bén nhọn từ trong thành chậm rãi dâng lên. Chương 932, một kiếm cách một thế hệ. Chương 932, một kiếm cách một thế hệ. U Lan Sơn mạch bộ phát thú triều, bên ngoài khai hoang cùng lịch luyện tu sĩ sớm thu đến thông tri, sớm lui đến thành nội, khổng lồ thú triều cơ hồ thông suốt tới gần tiên thành. Bây giờ thú triều khoảng cách U Lan Tiên Thành đã không đủ ngàn dặm, mấy canh giờ liền có thể binh lâm thành hạ. Bất quá lần này thú triều là có tổ chức, cũng không có trực tiếp công thành. Nguyên một đám nguyên anh cấp đại yêu phân tán tại thú triều từng cái vị trí, tản mát ra cường đại uy áp, khiến cho điên cuồng sao động thú triều ngừng lại. Bọn hắn minh bạch, hiện tại nơi này mười mấy vạn thú triều một mạch phun lên đi, không phát huy ra quá lớn chiến lực, còn không bằng ở chỗ này chỉnh đốn một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức sau ngày mai lại cho U Lan Tiên Thành một lần mãnh kích. Lúc này, thú triều bên trong áp trận mấy vị yêu tôn cũng vừa được biết Đông Hải tình hình chiến đấu. Diệp Anh, Phượng Hy, vậy mà có thể cùng Hàn Cửu Âm giao phong, nghĩ đến cũng không phải dễ trêu người, cái này U Lan giới thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Một gốc đại thụ che trời bên trên, đứng đấy vị phong mang tất lộ thanh niên tóc xám, trên mặt của hắn mang theo giữ tợn ý cười, ngựa khí không hiểu nói. Mặc dù hắn đã thu liễm khí tức, nhưng trên thân trong lúc lơ đãng vẫn là sẽ toát ra tàn nhẫn khí tức. Bất luận là dừng ở phía dưới tàu thú, vẫn là nghỉ lại trên tảng cây yêu cầm, tất cả đều tuân theo sợ hãi bản năng, tận lực rời xa nơi này. Thương thú giá thị lực dai, ngắm nhìn nơi xa đèn đuốc sáng trưng U Lan Tiên Thành, ánh mắt lộ ra một tia khát máu quan mang. U Lan giới đã có thể vào tiểu yêu đế đại nhân mắt, toát ra một chút bất phàm hạng người cũng thuộc về bình thường, nơi này còn nối liền cái khác hạ giới, nói ít cũng có 20 cái. Chỉ cần cầm xuống U Lan giới, thì tương đương với đem những này cỡ nhỏ tu tiên giới cùng nhau cầm xuống. Tại cách đó không xa khác trên một cây đại thụ, một bộ trầm ổn nam tử trung niên hình tượng thẩm lược tiêu dường như tại đối thương thú giã nói chuyện, lại hình như đang lẩm bẩm lồ bầu. Thương thú giã lộ ra ngạo lớn chi sắc, tùy ý nói, a, thật muốn sớm một chút mở mang kiến thức một chút giới này hóa thần thủ đoạn, có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy? Cũng không biết bây giờ là người nào tọa trấn tại U Lan Tiên Thành bên trong, nghe nói tòa tiên thành này hộ thành đại trận vài vạn năm đều không có bị công phá qua. Nếu là bọn họ khăng khăng co đầu rút cổ không ra, chúng ta chẳng phải là bắt bọn hắn không có cách nào? Thẩm Lược Tiêu biết hắn đây là tính cách cho phép, cũng không có nhiều nói, thản nhiên nói, chúng ta mục đích lần này là cho Vân Tê Tông chế tạo áp lực, ra tay hay không không quan trọng. Ngươi nếu thật muốn chém giết, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không đem bọn hắn dụ đi ra, hoặc là chờ 20 năm sau có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, lần này chúng ta cùng nhau đi tới quá mức thuận lợi, nhân tộc chỉ sợ đang nổi lên âm mưu gì. Âm mưu? Thương Thú Giã nghe vậy khỏe miệng nhếch răng cười phóng đại, lần này động thủ đều là bản thổ thế lực, bọn hắn đem nhân thủ điều đi Đông Hải, U Lan Tiên Thành tự nhiên là trống không. Hắn còn muốn tiếp tục nói cái gì, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Một đôi tràn ngập dạ tính con ngươi nhìn chằm chằm U Lan Tiên Thành vị trí. Thẩm Lược Tiêu đồng thời cảm ứng được dị dạng, thân hình lóe lên đã đi tới không trung, khí thế bén nhọn tùy theo bộc phát. Cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh đồng thời nhảy lên không trung, bọn hắn là Vạn Yêu Cung bốn vị yêu tôn, lần này đi theo hai vị thượng sứ cùng một chỗ khu động thú triều công kích U Lan Tiên Thành. Theo thứ tự là một vị hóa thần trung kỳ, ba vị hóa thần sơ kỳ, nhìn thực lực của bọn hắn liền biết, Vạn Yêu Cung cũng không đối lần hành động này cỡ nào để bụng. Ngay sau đó, Nguyên Anh, Kết Đan cấp một đám yêu tộc cũng lần lượt phát giác được dị thường, nhao nhao cảnh giác lên. Trên đường đi trôi chảy lâu như vậy, bọn hắn theo bản năng cho rằng là nhân tộc đột kích doanh. Thương Thú Giã trong mắt phát ra u lục sắc ánh sáng lạnh, nhìn chăm chú phương xa, trong giọng nói mang theo kích động hưng phấn, xem ra chúng ta đều xem thường U Lan giới nhân tộc hóa thần đảm lượng, lại có thể có người dám một thân một mình đi vào trước mặt chúng ta, cũng không biết là không sợ, vẫn là tự đại. Thẩm Lược Tiêu trầm giọng nói, bất luận là cái gì, chúng ta lập tức liền sẽ biết. Nói xong, hai người sóng vai hướng về phía trước tìm kiếm. Vì phòng ngừa bên trong nhân tộc kế điệu Hồ Ly Sơn, Thẩm Lược Tiêu còn đặc biệt phân phó bạn yêu cùng 4 vị yêu tôn lưu lại. Nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần người tới, một cỗ không cách nào lời nói kiếm ý như cựu thiên ngân hà chút xuống, lôi cuốn lấy rét lạnh cùng hừng hực, đông nhiên xé mở yên lặng màn đêm. Trong chốc lát, một đạo huy hoàng cùng bá đạo đến cực hạn kiếm quang, tự trong bóng đêm một phát. Đạo kiếm quang này ngang ngược đâm thủng thâm trầm hắc ám, đem ánh mắt chiếu tới chi địa chiếu sáng như ban ngày, khiến sao trời ảm đạm, khiến ánh trăng biến mất. Thẩm Lược Tiêu cùng Thương Thú Giã sắc mặt đột nhiên đại biến, cỗ này kiếm thế quá mức to lớn cùng sắc bén, bọn hắn theo bản năng dừng lại thân hình, hoảng sợ ngây ngốc nhìn chăm chú lên phía trước. Mơ hồ có thể thấy được nơi xa đứng thẳng một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, đang tay cầm trường kiếm, thần sắc đạm mạc nhìn xem hai người bọn họ. Bộ này làm dáng nhất thời làm ánh mắt của bọn hắn âm trầm xuống. Còn chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng, tia kiếm quang đã nhảy lên tới đỉnh phong, lập tức chém xuống. Thời gian dường như đông lại đồng dạng, làm cho người hít thở không thông, tĩnh mịch duy trì mấy hơi sau đó bị nổ rung trời đánh vỡ. Ầm ầm, xé rách không khí tiếng rít, hóa thành thực chất âm bạo tiếng vang, như bài sơn đảo hải hướng tứ phương quét sạch mà đi. Thẩm Lược Tiêu con người bỗng nhiên co vào như cây kìm, Thương Thú Giã càng là không tự chủ được kêu lên một tiếng đau đớn, hai vị yêu giới thượng sứ đều cảm ứng được đối diện kia cố lực lượng hủy diệt kinh khủng. Bị cố khí thế này bức bách, khí huyết một hồi cuộn, ngay cả nguyên thần cũng cảm nhận được mơ hồ nhói nhói. Đại địa thật giống như bị một cái trọng kiếm mạnh mẽ đập trúng, đất rung núi chuyển ở giữa, lớn đại quy mô sóng xung kích từ kiếm quang biến mất vị trí khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua, cổ mục ngăn trở, núi đá vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong lúc nhất thời, đá vụn, bùn đất, cỏ cây trở mảnh vụn hỗn tạp cùng một chỗ, mang theo ngập trời báo cát, che khuất bầu trời hướng về bốn phía đánh tới. Chờ Thẩm Thương hai vị cẩn thận đi tới gần, Dịch Trạch thân ảnh đã biến mất, hắn tại trở về U Lan Tiên Thành trước ở trong trời đêm lưu lại một câu nói như vậy, Dịch Mỗ một kiếm này, không biết bạn yêu cung có mấy vị yêu tôn có thể đón lấy. Đại địa phía trên, lọt vào trong tầm mắt thấy là một đạo to lớn khe rãnh, bề rộng chừng trăm trượng, kéo dài hơn trăm dặm, dường như bị cự thú sinh sinh xé mở đồng dạng. Khe rãnh mặt cắt bóng loáng như gương im lặng nói vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa vô thượng sắc bén cùng lực lượng tuyệt đối. Càng có còn sót lại kiếm khí, tại khe rãnh biên giới đi khắp, chạm vào làm cho người cảm thấy một hồi nhói nhói. Một kiếm này dường như lập tức liền đem nhân tộc cùng yêu tộc thế giới ngăn cách ra. Một kiếm cách một thế hệ, từ đó về sau, yêu tộc trong lòng hướng câu, chỉ sợ so với hiện thực khe danh càng thêm khó mà vượt qua. Mặc dù đạo này khe danh ngăn không được khổng lồ thú triều, nhưng Dịch Trạch triển lộ ra thực lực cùng lưu lại câu nói kia, lại thành treo tại tất cả yêu tôn trên đầu lợi kiếm. Thẩm Lược Tiêu cùng Thương Thú Giã trầm mặc, cho dù tâm như bản thạch như bọn hắn, thấy cảnh này cũng không khỏi sinh ra thật sâu kiên kỵ. Cho dù kiêu ngạo như bọn hắn, cũng không thể không thừa nhận, Ố Mặc Hành chết tại Dịch Trạch trong tay xác thực không phải ngoài ý muốn. Bọn hắn đối Dịch Trạch mặc dù còn nói không lên sợ hãi, nhưng lại bị loại này siêu việt cực hạn lực lượng mang tới to lớn xung kích rung động. Đây là uy hiếp. Thương Thú Giã trong nháy mắt thấy rõ Dịch Trạch ý đồ, cắn hàm răng nói, hắn tại dùng bạn yêu cung yêu tôn nhóm uy hiếp chúng ta, không, là uy hiếp bọn hắn. Thẩm Lược Tiêu hơi nghiêng người, dư quang nhìn về phía sau lưng, trong bóng tối ẩn ẩn sức sức, kia là bị cái khác yêu tôn phái tới dò xét yêu tộc. Hắn bất đắc dĩ nói, mấy người bọn hắn khẳng định cũng cảm ứng được một kiếm này kinh khủng, chúng ta còn tốt, nhưng bọn hắn đoán chừng đã sinh lòng sợ hãi. Hai vị yêu giới sứ giả liếc nhau, trong lòng đồng thời sinh ra một cỗ bị đè nén chi tình. Bọn hắn đều hiểu, lần này công kích U Lan Tiên Thành chuyện phiền toái. Cho dù ngày mai buộc đám yêu tộc công thành, chờ Dịch Trạch xâm nhập U Lan sơn mạch, đối lạc đàn vạn yêu cung yêu tôn độc thủ, tình thế liền sẽ xảy ra to lớn biến hóa. Trừ phi tất cả yêu tôn một mực co đầu rút cổ tại vạn yêu cung bên trong không ra, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Chương 933, hòn đảo xây thành. Chương 933, hòn đảo xây thành. Dịch Trạch một kiếm, rung động cũng uy hiếp yêu tộc. Đem thời gian hướng phía trước chuyển dời một chút, U Lan Tiên Thành bên trong, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân ngồi đối diện nhau. Hoa Ngộ cùng Lý Quan Phục cũng tại hiện trường. Bọn hắn chính là trước mắt U Lan Tiên Thành bên trong tất cả hóa thần tu sĩ. Không ngoài sở liệu, Vạn Yêu Cung quả nhiên độc thủ, bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đối phó Đông Hải yêu tộc. Lý Quan Phục lo lắng nói. Hắn nhìn xem trước người màn ánh sáng lớn, kia là Tiên Thành chỉ dẫn linh quang dò xét đến tình huống, phía trên kia đại biểu yêu thú điểm đỏ có thể nói khắp cả núi đồi. So với Đông Hải yêu tộc, Vạn Yêu Cung thực lực còn phải mạnh hơn một bậc. Lấy U Lan Tiên Thành thực lực bây giờ, mong muốn ngăn cản được loại này quy mô thú triều, cần đánh đổi khá nhiều. Hoa Ngộ nhìn về phía khí định thần nhàn Dịch Trạch, hỏi: Dịch huynh, ngươi đặc biệt đến tọa trấn U Lan Tiên Thành, không biết nhưng có cái gì thượng sách? Lý Quan Phục nghe vậy lập tức nhìn lại. Dịch Trạch thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, thượng sách cũng là không có, nhưng ta nghĩ đến bạn yêu cùng cũng không muốn ở thời điểm này đến sở chúng ta rủi ro. Tại yêu giới xâm lấn trước, yêu tộc kế hoạch ban đầu hẳn là không theo chúng ta xảy ra xung đột, Đông Hải yêu tộc là chúng ta vì sớm bố cục chủ động tìm tới cửa. Lần này thú triều mặc dù nhìn như trùng trùng điệp, nhưng khả năng không hề giống trước kia như vậy liên tục không ngừng, nó mục đích là vì ngăn chặn chúng ta, không cách nào toàn lực tiến đánh Đông Hải. Hoa Ngộ gật đầu tán đồng nói, nói có lý, vậy chúng ta sau này thế nào ứng đối cho thỏa đáng đâu? Dịch Trạch cười lạnh một tiếng, vương đối vương, tướng đối tướng, đã bạn yêu cùng dám phát động thú triều, vậy ta liền đi săn bọn hắn yêu tôn. Hắn đánh hắn, ta đánh ta. Ta không cùng bọn hắn cứng đối cứng, hai vị yêu giới thượng sứ cùng trọc cảm ta đều không trêu chọc, nhưng cái khác yêu tôn, một khi gặp gỡ, đều có thể giết. Trừ phi bọn hắn có thể một mực tụ tập ở đằng kia ba vị bên người, nếu không ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có bao nhiêu thời gian dông dài. Trước lúc này, ta trước được để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ta có hay không có giết thực lực của bọn hắn. Sau đó mới có trước đó một màn kia, tình huống cũng giống Dịch Trạch dự đoán như vậy, yêu tộc bởi vì uy hiếp của hắn mà do dự lên. Ngày thứ hai thú triều dừng ở cái kia đạo khe rãnh bên cạnh, cùng U Lan huyện thành tu sĩ xa xa đối lập, song phương đều chấn kinh tại Dịch Trạch lực lượng, nhưng ở trong lòng lại hoàn toàn khác biệt. Thú triều cũng không tán đi, nhưng cũng không có công kích tiến hành, không biết bọn hắn tiếp xuống sẽ có hành động gì. Đông Hải, Huyền Vũ Hải vực. Xuy. Mục Hi một kiếm đem trước mặt yêu quân chém thành hai đoạn, lập tức một cái tay khác bắn ra hai đạo thuộc tính khác biệt linh diễm, đối phương tiêu thảm vừa phát ra tới liền bình tĩnh lại, nhục thân trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Hắn Nguyên Anh trốn đi thật xa, nhưng Mục Hi phát ra tới linh diễm như rọi trong xương, Nguyên Anh trốn lúc đi ra bị nhiễm tới một chút, rất nhanh liền bị toàn bộ nhóm lửa. Cho dù hắn nhảy vào trong biển cũng khó thoát bỏ mình vận mệnh. Mục Hi có chút thở dốc, thở dài một hơi đồng thời như cũ để phòng chung quanh yêu tộc, nơi này là Nguyên Anh tu sĩ cùng yêu quân chiến trường, có chút thư giãn khả năng liền sẽ tân tử đạo tiêu. Vừa rồi cái kia đã là nàng trong chiến đấu chính tay đâm hạng tư yêu quân, tiêu hao không nhỏ, nàng chuẩn bị trước tiên lui vào trong trận nghỉ ngơi. Xem như Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ quân cộng đồng đệ tử, Mục Hi không chỉ có kiếm đạo tạo nghệ cao minh, còn gồm nhiều mặt một thân xuất thần nhập hóa vượng hoàng bảo thuật, có thể có chiến quả như vậy cũng không hiếm lạ. Bất quá, hôm nay nàng chiến quả đoán chừng cũng bèn bèn như thế. Bởi vì nàng biểu hiện xuất sắc, đã nhận yêu tộc chú ý, có vài vị yêu quân cùng một chỗ nhìn chằm chằm kiểm chế nàng. Vừa rồi bị kia yêu quân giết liền dị thường gian nan. Mục Hi lui vào trong trận, nhìn xem hòn đảo bên trên bố trí hộ đạo đại trận, mặc dù nàng không sợ trường đạo này, nhưng cũng có thể nhìn ra trận này đã hoàn thành 8-9 thành, đến cuối cùng giai đoạn kết thúc. Tương ứng, ngũ hành kim cương đại trận đã gần như phá hủy, không ngừng co vào phạm vi, hòn đảo phòng hộ càng là lảo đảo muốn ngã, tu sĩ nhân tộc đối mặt mấy lần chi địch, thương vong tốc độ ngay tại tăng tốc. Hiện tại sở dĩ còn có thể chống đỡ, ngoại trừ đại gia liều mạng bên ngoài, chính là đang chờ càng thượng tầng chiến đấu kết quả. Mục Hi ngẩng đầu nhìn lại, vốn phải là hắc ám bầu trời đêm, bây giờ lại treo đầy hồng vân, kinh khủng uy áp, cho dù cách thật xa cũng vẫn như cũ có thể bị phía dưới tu sĩ cùng yêu tộc cảm ứng được. Song phương đều rất rõ ràng, quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt ở nơi đó. Vạn trượng cao không bên trên, bầu trời bởi vì Phượng Hy cùng Hàn Cửu Âm chiến đấu mà cắt chém thành hai nửa, nửa bên kim diễm thiêu đốt vĩnh viễn không dập tắt, nửa bên hắc băng ngưng kết âm u như vực sâu. Chiến đấu từ ban ngày đánh tới đêm tối, Hàn Cửu Âm bộc phát ra luyện hư cấp một kích, vội vàng không kịp chuẩn bị bị thương nặng Phượng Hy. Nhưng còn chưa chờ nàng thừa thắng xông lên, Phượng Hy trở tay liền dùng Lục Tiên Châu xuyên thủng lục thể của nàng, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hàn Cửu Âm đành phải lần nữa vận dụng át chủ bài, đè xuống thương thế đồng thời đem chiến lực của mình tăng lên tới hóa thần cực hạn, ý đồ lấy lực lượng mạnh hơn nghiền ép Phượng Hy. Đáng tiếc, thân có niết bàn chân hỏa Phượng Hy, tốc độ khôi phục không phải Hàn Cửu Âm có thể so sánh, vượt qua thời khắc gian nan nhất sau, hai người cứ như vậy căng thẳng đến bây giờ. Hét dài một tiếng, hai thân ảnh đột nhiên tách ra. Một đạo kim hồng như húc nhật mới sinh, một đạo huyền hắc dường như vĩnh dạ giáng lâm. Kéo dài cường độ cao chiến đấu, hai người mặc dù đều tiêu hao rất lớn, thân hình chất vật, nhưng khí thế lại không yếu nửa phần. Phượng Hy ánh mắt băng lãnh, sớm đã đánh nhau thật tỉnh, lúc này không ngừng nghỉ chút nào hai tay kết ấn, thể nội kim vượng huyết mạch điên cuồng thiêu đốt, khổng lồ huyết mạch chi lực ngưng tụ thành một cái vượt ngang chân trời phượng hoàng. Hàn Cửu Âm không cam lòng yếu thế, nàng cắn chót lưỡi, mở miệng phun ra bản mệnh tinh huyết, trên thân bốc lên hắc khí ngưng tụ ra từng đầu màu đen tiểu xà, dung nhập tinh huyết sau lẫn nhau cắn nuốt, cuối cùng dung hợp thành một đầu đầu sinh độc giác huyền minh vương xà. Kim vượng phần thiên, huyền minh nuốt thế. Kim vượng cùng vương xà đụng thẳng vào nhau, hai loại cực hạn lực lượng, tính cả bọn hắn dung nhập pháp tắc, tại đụng nhau bên trong lẫn nhau chôn vùi cùng sụp đổ. Khi bầu trời lần nữa bình tĩnh lại, hai phe địch ta hình tượng càng thêm chật vật. Phượng Hy miệng lớn thở hổn hển, trên thân vũ y vỡ vụn, mắt trái đóng chặt, khóe mắt không ngừng có máu tươi chảy ra. Hàn Cửu Âm trạng thái đồng dạng không tốt, ngực bị xuyên thủng một cái lớn nhỏ cơ nắm tay chỗ trống, trong đó thiêu đốt lên bất diệt kim sắc hỏa diễm, chung quanh không ngừng có màu đen băng tinh tạo ra, ngăn cản thế lửa lan tràn. Song phương khí tức đều cực kỳ không ổn định, cách nhau ngàn trượng miễn cưỡng ổn định thân hình, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Hy ánh mắt rời, nhìn về phía từ đầu tới đuôi không có tổn thương gì Lộc Tôn, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hàn Cửu Âm cũng nhìn sang, nhưng nhìn thấy đối phương thần sắc sau, liền biết không cách nào trông cậy vào đối phương đi dò xét Phượng Hy. Bất đắc dĩ thở dài, Hàn Cửu Âm tin tưởng hôm nay một trận chiến này, nàng là thất bại thảm hại. Mặc dù cùng Phượng Hy đánh cái ngang tay, nhưng đây chính là lớn nhất thất bại, chớ đừng nói chi là còn tổn thất hai vị yêu tôn. Lui a! Hàn Cửu Âm cắn răng nói. Tận mắt nhìn thấy các nàng chiến đấu toàn bộ quá trình Lộc Tôn, đã sớm kinh hồn bạt vía. Lúc này nghe Hàn Cửu Âm lời nói như là tiếng trời. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới yêu tộc đại quân truyền đạt mệnh lệnh rút lui, lập tức bảo vệ lấy Hàn Cửu Âm chậm rãi lui vào biển sâu. Phượng Hy vẻ mặt nặng nề cũng không ngăn cản, nàng bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà, treo một hơi mà thôi, căn bản không có ngăn trở năng lực, nàng tin tưởng Hàn Cửu Âm cũng là như thế. Yêu tộc đại quân giống như thủy triều thối lui, cùng lúc đó, hộ đảo đại trận bố trí xong, cũng lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển lên. Tu sĩ đại quân đang hoan hô bên trong leo lên hòn đảo, Vân Đế tứ tông liên minh tại Đông Hải đâm xuống cái thứ nhất cái đỉnh. Chương 934, trận đấu kết thúc. Chương 934, trận đấu kết thúc. Mắt thấy yêu tộc thật toàn bộ thối lui, Phượng Hy thẳng tắp thân thể hơi nông rộng xuống tới, treo lấy một trái tim cũng coi như bông xuống. Nàng chậm rãi rơi xuống mới xây thành hòn đảo bên trên, hình tượng mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng lại cho tất cả mọi người lớn nhất lực lượng. Đông đảo tu sĩ tiếng hoan hô càng thêm nồng đậm, nhìn xem cái kia đạo phong thái hiểu điệu thân ảnh cũng càng thêm kính ngưỡng. Cũng không phải đối nàng mơ hồ truyền đến thân phận có cảm giác, trước kia nghe đều chưa nghe nói qua thần nữ mạnh hơn, cách bọn họ quá mức xa xôi. Bọn hắn chỉ biết là Diệp Anh vừa rồi độc chiến bốn vị hóa thần yêu tôn, đại phát thần uy, tại chỗ trận chiến chạm hai vị yêu tôn. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu là không có nàng ở phía trên đặt vững thắng cục, bọn hắn những người này cuối cùng chỉ sợ mười không còn một. Mà hiện tại bọn hắn thắng, toàn bộ Huyền Vũ Hải vực đều đem đặt vào thế lực của bọn hắn phạm vi, trong đó mang tới lợi ích sẽ vô cùng kinh người. Hôm nay sau trận chiến này, bất luận thân phận của nàng như thế nào, nàng chính là những người này tiên. Nhìn xem hưng phấn một đám tu sĩ, Phượng Hy mỉm cười lấy đúng, đơn giản phân phó hai câu liền tới ở trên đảo đã sớm chuẩn bị xong trong độc phủ. Miễn cưỡng chống đỡ đến bên trong, Phượng Hy sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, bước chân cũng phủ phiếm không ít. Vừa đi vào bên trong mấy bước, thân thể chính là một cái lảo đảo, mắt thấy liền phải ngã sắp xuống, một cánh tay đưa qua tới kịp lúc đỡ lấy nàng. Tiền bối ngươi thế nào? Phượng Hy nhìn xem bên cạnh mở miệng quan tâm Thanh Hà, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Con tốt, ta đã tận khả năng đánh giá cao Hàn Cửu Âm thực lực, nhưng vẫn là kém chút cắm trên tay của nàng, có thể bị yêu giới phái tới trước mắt phòng, quả nhiên đều không đơn giản. Kỳ thật Thanh Hà vẫn giấu kín tại tu sĩ trong đại quân, xem như nhân tộc bên này sau cùng thủ đoạn. Phượng Hy toàn lực một trận chiến sau, thân phận cơ hồ đã bại lộ, ai cũng không biết nếu là Phượng Hy rơi vào hạ phong hoặc là trọng thương, nửa đường sẽ có người nào xuất hiện. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thanh Hà một mực không có hiện thân, một khi chuyện có biến, Mục Xanh sẽ liều lĩnh chạy tới tụ hợp, vợ chồng cùng một chỗ bảo hộ Phượng Hy. May mà, mặc dù bây giờ Phượng Hy trạng thái không tốt, nhưng cũng không trước mặt người khác lộ ra xu hướng suy tàn. Cho dù thật sự có người nhòm ngó trong bóng tối, những cái kia không có hảo ý người cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không đến mức để bọn hắn đi đến một bước cuối cùng. Thanh Hà bị Phượng Hy ngồi xuống, cười nói, vẫn là tiền bối lợi hại, nếu không phải có cái khác ba vị yêu tồn tại, Hàn Cửu Âm đoán chừng sớm đã bị tiền bối cầm xuống. Phượng Hy đúng trọng tâm lắc đầu, rất khó làm được, Dịch Trạch nói rất đúng, hắn có thể cầm xuống Ô Mạc Hành đích thật là mưu lợi. Tiếp lấy câu chuyện của nàng nhất chuyển, ngựa khí sắc bén rất nhiều, ta không dễ chịu, Hàn Cửu Âm cũng không khá hơn chút nào. Không có nàng, trong thời gian ngắn Đông Hải yêu tộc liền không thành tài được, chúng ta nắm chặt thời gian củng cố tốt Huyền Vũ Hải vực. Đợi ta thương thế khôi phục một chút, đến tiếp sau tu sĩ cũng hẳn là tới, đến lúc đó tiếp tục hướng Đông Hải chỗ sâu xuất phát. Lần này chúng ta đánh Đông Hải yêu tộc một trở tay không kịp, ta đoán bọn hắn tiếp xuống sẽ khai thác thủ thế lực, liên tiếp chống cự, mong muốn giống bây giờ như vậy lập tức cầm xuống một khối hải vực đã không thể nào, muốn làm sao tới căng thẳng chuẩn bị. Thanh Hà thân làm một tông thủ lĩnh, những chuyện này tự nhiên cũng có thể thấy rõ. Nàng trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta minh bạch, tiền bối an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, chuyện bên ngoài giao cho chúng ta liền có thể. Ừm. Tiếp lấy, Phượng Hy tiến vào mật thất nắm chặt thời gian khôi phục, tiếp xuống nàng cùng tứ tông liên minh, muốn đối mặt càng thêm phức tạp thế cục. Một bên khác, rút lui yêu tộc cũng không có tụ tập, mà là phân tán tới rộng lớn trong vùng biển, đằng sau sẽ ở đặc biệt địa phương tập hợp, điểm này bọn hắn có thiên nhiên ưu thế. Đa số yêu tộc đều rời đi, nhưng là một chút ẩn nấp tính rất mạnh yêu tộc lại phục mệnh ẩn nút xuống tới, mà đối đãi ngày sau. Thừa cơ hội này, một chút từ đại lục tiến biển yêu tộc, thần không biết quỷ không hay tiến vào Huyền Vũ Hải vực, đồng dạng vì mà đối đãi ngày sau. Trên mặt biển, Hàn Cửu Âm ngồi tại một khung hoa lệ tiểu liên bên trên, phía trước có bốn con cự xà lôi kéo, giá liên ở trên biển như giẫm trên đất bằng. Nàng quanh thân bao vây lấy hai khói trắng đen, sắc mặt trắng bệnh, khí tức càng là chập trùng không chừng, cực kỳ không ổn định. Bất quá, nàng bộ này trạng thái bị Tiểu Liên toàn bộ ngăn cách, ngoại giới không được biết. Hàn Cửu Âm tình huống xác thực như Phượng Hy nói tới, thương thế cực nặng, nhất là ngực xuyên qua động, đến nay còn chưa khép lại, trong cửa hàng không giờ khắc nào không tại trôi qua huyết khí. Phúc. Hàn Cửu Âm mở miệng phun ra một ngụm máu đen, nàng thất khiếu đều có từng tia máu đen tràn ra, tăng thêm còn có bị thiêu đốt bộ phận, bộ dáng rất là kinh khủng. Thanh Huyền Tông, Phượng Hy. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, tại thời khắc này nàng đối Phượng Hy hận ý tuần tự vượt qua Hàm Thiên Kiếm Chủ cùng Dịch Trạch, xếp tới thủ vị. Hừ, tinh thuần như thế Phượng tộc huyết mạch, so tứ huyền tông Chu Tức huyết mạch cao cấp hơn, lần này tới người khẳng định có người đối với cái này cảm thấy hứng thú. Ta ngược lại muốn xem, 20 năm sau ngươi sẽ là kết cục gì. Nàng nắm chặt thời gian vận công chữa thương, một canh giờ sau mới miễn cưỡng ổn định lại thương thế, nhưng mong muốn khôi phục, mặc dù có linh dược phụ trợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành. Mời Lộc Tôn tới, bản tọa có chuyện muốn hỏi một chút hắn. Hàn Cửu Âm rất rõ ràng, hắn là bại, ngoài ý muốn chi là sau ngày hôm nay, Đông Hải yêu tộc đã mất đi cùng tứ tông liên minh đối kháng chính diện thực lực. Hiện tại đối với nàng mà nói, khẩn yếu nhất chính là muốn biện pháp khác kéo dài nhân tộc phát triển tốc độ, tận khả năng bảo tồn cơ bản bản. Tại Huyền Vũ Hải vực bị nhân tộc cầm xuống thời điểm, một bên khác Tinh Nguyên Hải vực cũng đã kết thúc chiến đấu. Nơi này hai tộc nhân yêu tình hình chiến đấu không bằng Huyền Vũ Hải vực như vậy kịch liệt, song phương đều có tổn thương, tại thu đến Huyền Vũ Hải vực tin tức sau yêu tộc chậm rãi tối lui. Tu sĩ nhân tộc trong sự hưng phấn nhanh chóng củng cố bốn tòa mới xây thành hòn đảo, cũng lấy tốc độ nhanh nhất dựng hòn đảo ở giữa truyền thống trận. Đứng tại U Lan Tiên Thành bên trên Dịch Trạch được biết Đông Hải tình hình chiến đấu sau, đồng dạng là thở dài một hơi, nhu đồ Đông Hải bước đầu tiên xem như hoàn thành. Bất quá, nhìn qua ngoài thành càng tụ càng nhiều yêu tộc, trong lòng của hắn lại xông lên vẻ lo lắng. Hắn biết mình uy hiếp có thể chấn nhiếp nhất thời, là Đông Hải mở ra cục diện tranh thủ thời gian. Nhưng chờ yêu tộc bên kia làm tốt phòng bị, cái gọi là săn giết yêu tôn sự tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao toàn bộ Vạn Yêu Cung tổng cộng liền hơn 10 vị yêu tôn, nếu không có sự tình cần yếu, tập hợp một chỗ 20 năm cũng không tính là gì. Đặc biệt là có Dịch Trạch uy hiếp dưới tình huống. Cho đến lúc đó, Vạn Yêu Cung cản tay giảm mạnh, U Lan Tiên Thành vẫn như cũ lại nhận thú triều công kích, tổn thất không thể tránh được. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, những này tóm lại là phải đối mặt, hơn nữa ngươi không cảm thấy U Lan Tiên Thành là cái luyện binh nơi tốt sao? Dịch Trạch tay trái bị bắt lại, một đạo giọng ôn hòa từ phía sau đi ra. Tại hắn trầm tư thời điểm, Diệp Chỉ Quân nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi vào bên cạnh hắn. Biết phu chi bằng thê, Dịch Trạch suy nghĩ gì nàng tự nhiên tin tưởng, lúc này mới mở lời an ủi. Dịch Trạch nghe vậy than nhẹ một tiếng, hắn phát giác chính mình có chút kiên trì, luôn muốn tận lực giảm bớt nhân viên tương vong, đã muốn cũng muốn, thiên hạ như thế nào lại có loại chuyện tốt này? Yêu giới xâm lấn là xu thế tất yếu, cho dù là hắn đều không nhất định có thể tại trường hạo kiếp này bên trong bình yên vượt qua, huống chi người khác. Không trải qua mưa gió, lại sao thấy cầu vồng? Bất luận là hắn, vẫn là những người khác nhất định phải kinh nghiệm trận đại chiến này tẩy lễ, hiện tại ngoài thành thú triều, bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tại cỗ này hồng lưu bên trong tận lực bảo vệ tốt người bên cạnh. Dịch Trạch Phản bắt lấy Diệp Chỉ cổ tay, yếu đuối không xương xúc cảm truyền đến, nhịn không được đuốt nhẹ hai lần, sau đó cười nói, nương tử nói rất đúng, là vi phu nghĩ quá nhiều. Bọn hắn muốn tới liền để cho bọn họ tới à, đến lúc đó để bọn hắn có đến mà không có về. Ú Lan Tiên Thành cùng Đông Hải thế cục tại đại chiến sau lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh, hai phe địch ta hoặc là tại lẫn nhau kiếm kỵ, hoặc là tại liếm láp vết thương. Vấn đề Tông Tứ Tông đối Đông Hải yêu tộc đại hoạch toàn thắng, thành công đoạt lấy hai đại hải vực, tăng thêm Dịch Trạch một kiếm đẩy lui thú triều chuyện, mạnh mẽ chấn kinh thế nhân. Tứ Tông liên minh hung hăng, cùng bọn hắn triển lộ ra thực lực cường đại, khiến Ú Lan giới các thế lực lớn đối thực lực của bọn hắn có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cùng lúc đó, có quan hệ Diệp Anh hư hư thực thực là Phượng Hy chuyện, cũng như vòi rồng truyền ra, tại tất cả tu sĩ cấp cao ở trong đưa tới sóng to gió lớn. Chương 935, Vạn Pháp Môn phản ứng. Chương 935, Vạn Pháp Môn phản ứng. Hư hư thực thực, ta có thể khẳng định nàng chính là Phượng Hy. Huyền Vi Tử bàn tay không nhẹ không nặng vô lên bàn, trên mặt một mảnh nghiêm nghị, chém đinh chặt sắt nói: xem như Vạn Pháp Môn bên trong đầu tiên cùng Phượng Hy tiếp xúc hóa thần tu sĩ, Huyền Vi Tử lúc trước còn đặc biệt điều tra qua Phượng Hy. Vốn là cảm giác Diệp Anh lai lịch kỳ quái, chỉ là bởi vì tin tức không đủ, hắn cũng không đủ căn cứ tiến hành tìm tòi căn nguyên. Nhưng qua lâu như vậy, Phượng Hy bại lộ đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn như vẫn là không cách nào xác định thân phận của đối phương, coi như đúng là thiên diễn thứ nhất thiên cơ sư. Không ngờ trong động thiên, Vạn Pháp Môn hơn 10 vị hóa thần tu sĩ khó được tề tụ một đường, bầu không khí lại càng kiềm chế, vì chính là Đông Hải bên kia chuyển đến tin tức kinh người. Tứ Tông liên minh đoạt được hai khối hải vực sự tình cũng không hiếm lạ, Đông Hải yêu tộc thực lực kia, căn bản bất lực giữ vững rộng lớn Đông Hải, điểm này địa bàn bọn hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là Diệp Anh lấy Cửu Cung Thiên Hoàng Công cùng Hàn Cửu Âm đại chiến, không chỉ có thi triển ra Kim Phượng Pháp Thần, hơn nữa song phương cũng đều phát huy ra siêu việt hóa lực lượng của thần. Chuyện như vậy liền không phải do bọn hắn không coi trọng. Nghe được Huyền Vi Tử lời nói, đang ngồi tất cả mọi người mặc dù tất cả đều vui buồn không lộ, nhưng ánh mắt chỗ sâu đều lộ ra một cỗ u ám chi khí. Đã Huyền Vi Tử nói khẳng định như vậy, kia cho dù việc này nghe lại hoang đường, lại không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận sự thật. Bây giờ nghĩ lại, Dược Vương Cốc như vậy mà đơn giản gia nhập Vân Tê Tông tổ chức liên minh, chỉ sợ là Phượng Hy tại đáp cầu rắc mối, làm ra mang tính then chốt tác dụng. Ánh mắt của những người khác nhau nhau tụ tập tới Đan Nguyên Tử cùng Phù Nguyên Tử trên thân, bọn hắn tại Vân Tê Tông cũng cùng Phượng Hy đã từng quen biết. Nhất là Phù Nguyên Tử, lúc ấy càng là trực tiếp cùng Phượng Hy giao thủ qua, đối với nó khẳng định có sự hiểu biết nhất định. Mặt khác, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Phượng Hy có thể tính là nàng mạch này tiền bối. Phù Nguyên Tử vẻ mặt như thường, bình tĩnh nói, trước đó giao thủ ngắn ngủi, đối phương tại phủ chi nhất đạo bên trên đối ta có chút khắc chế. Lúc ấy ta liền hoài nghi là bản mạch phù đạo bị người đánh cắp, bằng này đã sáng tạo ra khắc chế chi pháp, cho nên ta sau khi trở về đặc biệt điều tra qua gần vạn năm qua phủ mạch đại sự. Lúc ấy ta còn hỏi tham qua đang ngồi mấy vị, nhưng cuối cùng không có phát hiện bất kỳ dấu vết để lại. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Anh hoàn toàn chính xác rất có thể chính là Phượng Hy. Chuyện này không phải bí mật, Phù Nguyên Tử lúc này nói ra càng giống là đang giải thích. Không có cách nào, phù chi nhất mạch từ khi ra cái Phượng Hy về sau, tại Vạn Pháp Môn bên trong tình cảnh liền vô cùng vi diệu. Cứ việc từ đó về sau đều là nắm giữ thượng giới bối cảnh người làm phù đưa tình chủ, nhưng mỗi lần nghĩ đến Phượng Hy sự tình, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra khó chịu. Cuối cùng, vẫn là Phượng Hy đối bọn hắn tạo thành thương tích quá lớn. Đan, phù, trận, khí tứ đại mạch từ trước đến nay liên hệ chặt chẽ, năm đó Phượng Hy chi loạn thời điểm cái này bốn mạch chịu ảnh hưởng cũng lớn nhất, trong đó không ít người bị thanh tẩy. Hiện tại, có thể là Phượng Hy nhân vật lấy siêu cường dáng vẻ xuất hiện, ai cũng không dám cam đoan năm đó phải chăng còn có cá lọt lưới. Phong Hy lưu cho Vạn Pháp Môn xấu nhất kiêng kỵ, hắn thực lực ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là kia vô cùng bất nhập năng lực thẩm thấu. Nghĩ kỹ lại, Trận Nguyên Tử dẫn người tập kích Vân Tê Tông thất bại, Khí Nguyên Tử mời chào Huyền Nguyệt Tông thất bại, Đan Nguyên Tử cùng Phù Nguyên Tử tại Vân Tê Tông gặp khó. Đúng rồi, còn có Huyền Vi Tử tại Thanh Huyền Tông chưa đạt thành mục đích. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trang nghiêm trong đại điện, mười mấy người đều tại dùng dư quang đánh giá lẫn nhau, bầu không khí dần dần biến trở nên tế nhị. Tốt, thân phận của người kia không cần xoắn xuýt, mặc kệ là Diệp Anh, vẫn là Phượng Hy, đối với chúng ta mà nói đều không có khác nhau, đều là nhất định phải trừ bỏ mục tiêu. Coi như người kia thật là Phượng Hy lại như thế nào, chúng ta có thể giết nàng một lần, liền có thể giết nàng lần thứ hai. Bản tọa một người là đủ rồi. Hạ Vũ Kiếp Chủ ánh mắt liếc nhìn đám người, khí phách thanh âm trong điện vang lên. Hắn tại Vạn Pháp Môn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, hắn mới mở miệng, tất cả mọi người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trong điện bầu không khí biến đổi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hôm nay triệu tập chư vị tới này, chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất, hai tộc đại chiến ứng đối, linh giới chỉ thị mới nhất, lần này đại chiến cho phép triệu tập các phụ thuộc tu tiên giới nhân thủ. Thứ hai, chúng ta là sau đại chiến bố cục. Nói bi quan điểm, chiến thắng này, chúng ta muốn ứng đối Vân Tê chờ tứ tông liên minh, trận chiến này bại, chúng ta muốn chủ tính lui hướng linh giới. Hắn cũng biết Phượng Hy sự tình can hệ trọng đại, nhưng đây cũng chỉ là U Lan giới Vạn Pháp Môn chuyện, trước mắt ngăn cản yêu giới xâm lấn mới đại sự hàng đầu. Phượng Hy, Dịch Trạch chờ Vân Tê Tông tứ tông liên minh uy hiếp lại lớn, cũng không hơn được việc này. Tứ tông liên minh hóa thần tu sĩ vượt qua 20 vị, đã không phải là bọn hắn muốn động liền có thể động, hiện tại thảo luận Phượng Hy thân phận căn bản không có ý nghĩa. Vạn Pháp Môn, Tứ Huyền Tông chờ đỉnh tiêm thế lực khả năng cảm thấy tại cái này đang lúc nói, Phượng Hy sự tình cũng không trọng yếu, nhưng thế lực khác cùng người lại sẽ không như thế muốn. Diệp Anh chính là Phượng Hy. Một bộ váy đỏ võ lâm không nằm nghiêng tại trên giường, nhìn xem trên tay chậm rãi thiêu đốt linh phủ truyền tin, trên mặt lộ ra một tia không hiểu vẻ mặt. Có ý tứ, chết đi mấy ngàn năm người, thế mà còn có thể phục sinh, lại nắm giữ như vậy thực lực cường đại, hoặc là nói, năm đó thần nữ trốn qua một kiếp, cho tới bây giờ tích xúc đầy đủ lực lượng, mới lần nữa nổi lên mặt nước. Nói đến đây, ánh mắt của nàng có chút buông xuống. Đối phương là từ trường nào thì bắt đầu từ một nơi bí mật gần đó mưu đồ đâu? Là Thanh Huyền Tông sáng tạo mới bắt đầu, vẫn là một thị vợ chồng tấn cấp hóa thần, hoặc là cái nào đó sớm hơn thời điểm. Tứ Tông liên minh, nửa cái Thiên Diễn đại lục lực lượng đặt vào tay, như đối phương thật cho thấy Phượng Hy thân phận, thực lực tất nhiên lần nữa lớn mạnh. Vậy chúng ta tiếp tục cần nút còn có ý nghĩa gì đâu? Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng đỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, hiện tại ném đi qua, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Bất quá, Diêu Khiếu Thiên cùng Mộ Hàn hai nhà có tâm tư khác, nếu là cùng bọn hắn thương nghị, chỉ sợ cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Nhưng nếu là tránh đi bọn hắn, giao tình nhiều năm như vậy đoán chừng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, ba nhà liên hợp còn có thể nhường Vân Tê Tông coi trọng một chút, liền ta vũ ra một mạch phân lượng sợ có chỗ không đủ. Ngay tại nàng còn tại thời điểm do dự, Thiên Trụ Sơn mạch bên ngoài ngoài ý muốn tới một vị cố nhân. Mộ Chí nhìn xem khí tượng càng ngày càng thịnh Vân Tê Tông, khắp khuôn mặt là phức tạp. Năm đó mình bị thả đi, Vạn Pháp Môn tự nhiên là trở về không được, chỉ có thể trở về ẩn thế Mộ gia. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, yên lặng sau một thời gian ngắn, ngoại giới tình thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà chính mình nhiệm vụ thứ nhất chính là đến Vân Tê Tông quy hàng. Mộ Chí thật sâu thở dài, sau đó nghĩa vô phản cố đâm vào Thiên Trụ Sơn mạch, hướng về Vân Tê Tông mà đi. Cơ hồ là đồng thời, ở xa Tây Châu Tuyết Y đi các Diêu Ngạn Lâm, cầm lấy nắm giữ Diêu gia ấn ký tín vật, rơi vào trầm tư. Chương 936, cho cảm yêu tôn chương 936, cho cảm yêu tôn theo Đông Hải đại chiến kết thúc, U Lan giới lại lần nữa yên tĩnh lại, nhưng dưới mặt đất mạch nước ngầm lại càng thêm mãnh liệt. Dịch Trạch đã tỏa trấn U Lan tiên thành hơn tháng, đối diện thú triều cuối cùng không có tiến đánh tới, từ đầu đến cuối dừng bước ở đằng kia nói kinh người khe danh trước mặt. Theo thời gian trôi qua, cũng có điểm sấm to mưa nhỏ ý tứ. Có lẽ là bởi vì Tứ Tông liên minh là chậm chậm lưu toan, tạm thời tại Đông Hải chậm lại thế công. Có lẽ là bởi vì không ít thế lực hướng liên minh quy hàng, ngay tiếp theo U Lan tiên thành thực lực cũng thật to tăng cường. Nói tóm lại, nguyên bản khí thế hung hung thú triều, cuối cùng cũng không có vượt qua lôi chỉ nửa bước. Ngay tại Đông Hải đại chiến kết thúc sau mười mấy ngày, một đạo lạ lẫm lại cường hành khí tức đột nhiên xuất hiện tại ngoài thành. Đối phương không có chút nào che lấp, tựa hồ là đang đặc biệt tuyên cáo chính mình đến. Tọa trấn thành nội Dịch Trạch cái thứ nhất phát giác được sự tồn tại của đối phương, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi vào trên tường thành, thần sắc ngưng trọng nhìn về phương xa. Lúc này, lại có hai đạo đồng dạng khí tức cường đại truyền đến. Một lát sau, Diệp Chỉ Quân, Hoa Ngộ, Lý Quan Phục ba người tuần tự đi vào bên cạnh hắn, tất cả đều thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm ngoài thành. Là cho cảm. Không nghĩ tới thời gian qua đi một tháng, hắn vậy mà đích thân đến. Diệp Chỉ Quân trầm giọng nói, cho cảm yêu tôn, Đoạn Yêu Cung cung chủ. U Lan giới nhân tộc đệ nhất cường giả có rất nhiều tranh luận, cho cảm vị này yêu tộc đệ nhất cường giả lại là thực chí danh quy. Cho cảm yêu tôn bản thể là Trọc Quang Long Bức, là Trọc Long cùng Thái Âm Rơi Đen kết hợp sau lưu truyền xuống cấm kỵ nhất tộc, trời sinh có long chi uy nghiêm cùng bức chi quỷ quyệt. Cường đại huyết mạch khiến cho có thiên phú thần thông uy lực dị thường to lớn, hơn nữa để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nghe nói sớm mấy năm, cho cảm yêu tôn liền cùng Hám Thiên kiếm chủ từng có một lần giao phong, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ điểm này liền có thể thấy thực lực cường đại. Mặc dù bạn yêu cung kết cấu tương đối lỏng lẻo, các đại yêu tôn bình thường đều là làm theo ý mình, nhưng nếu là cho cảm có mệnh lệnh, đa số yêu tôn đều sẽ bán hắn một bộ mặt. Trước kia từng có không bán, thậm chí đối chọi gay gắt, hiện tại vị kia yêu tôn thi cốt liền bày ở bạn yêu cung bên trong. Lúc này cho cảm đột nhiên xuất hiện tại U Lan tiên thành bên ngoài, Dịch Trạch mấy người cũng không cách nào xác định bước kế tiếp sẽ làm cái gì, cho nên mới sẽ trịnh trọng như vậy. Dịch Trạch mặc dù đối thực lực của mình tự tin, nhưng kiến thức qua Hám Thiên kiếm chủ thực lực, hắn đối cho cảm vị này yêu tộc đệ nhất cường giả vẫn là có kiêng kỵ. Cái này cấp bậc cường giả, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là, bên cạnh hắn còn có hai vị thực lực khả năng chỉ yếu hơn một đường yêu giới sứ giả. Ta đi xem một chút cho cảm này tới ý đồ, các ngươi canh giữ ở trong thành cẩn thận đề phòng, ta vừa đi liền lập tức khởi động đại trận, đến lúc đó ta tự có biện pháp toàn thân trở ra. Dịch Trạch trầm ngâm một lát, sau đó đối cái khác người trịnh trọng dặn dò. Ta đi chung với ngươi a, tiên thành đại trận có Hoa, Lý hai vị đạo hữu chủ trì như vậy đủ rồi. Diệp Chỉ Quân có chút không yên lòng, đưa ra cùng Dịch Trạch cùng một chỗ. Dịch Trạch nghe vậy cũng không có cự tuyệt, hai người tâm ý tương thông, nếu là thật sự có ngoài ý muốn cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Dịch đạo hữu, tất cả cẩn thận, tiên thành bên này không cần phải lo lắng, Hoa Mô cùng Lý sư đệ sẽ bảo vệ cẩn thận. Hoa Ngộ trầm giọng nói. Dịch Trạch nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Chỉ Quân cùng một chỗ hóa thành hai đạo lưu quang hướng ngoài thành bay đi. Cùng lúc đó, U Lan tiên thành hộ thành đại trận khởi động, tất cả tu sĩ toàn bộ tiến vào để phòng trạng thái. Không cần một lát, Dịch Trạch liền tới hắn lúc trước chỗ lấy xuống khe danh bên cạnh, cách khe danh nhìn thấy đứng đối diện ba đạo thân ảnh. Tại phía sau bọn hắn trong núi rừng, là ẩn ẩn sức sức yêu tộc thú triều đại quân, chỉ là lúc này bọn hắn duy trì an tĩnh tuyệt đối, liền hô hấp đều chậm lại không ít. Dịch Trạch chú ý lực tự nhiên ở phía trước ba người trên thân, ngoại trừ đánh qua đối mặt Thẩm Lược Tiêu cùng Thương Thú Giã bên ngoài, ở giữa còn có vị 27-28 tuổi nam tử thanh niên. Thanh niên sắc mặt trắng nõn, giống như là lâu không thấy ánh mặt trời lạnh ngọc. Đã không có thanh xuân ngây thơ, cũng không có tang thương lão thành, không giống hoạt bát sinh linh, ngược lại tựa như một tôn bị vĩnh viễn khốn trong bóng đêm pho tượng. Mắt trái vị trí có một đạo nghiêng màu trắng bạc tế ngân, từ lông mày bộ một mực vạch đến dưới mắt, tựa như chưa từng khép lại vết thương, ngẫu nhiên tản mát ra yêu đất u quang. Lúc này đối phương đang cúi đầu nhìn xem trước người chỉnh tề khe rãnh, như là một gốc cổ tùng giống như lặng lặng đứng ở khe rãnh bên cạnh, trên người áo bào đen không gió mà bay. Quanh thân ba trượng phạm vi bên trong, tia sáng sẽ không hiểu ảm đạm mấy phần, dường như đem hắn cùng cái khác thân người chỗ thế giới ngăn cách ra dường như. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đến sau này, chỉ là quét thẩm lược tiêu cùng thương thú giã một cái, sau đó ánh mắt liền rơi vào ở giữa trọc cảm trên thân. Không thể không nói, cứ việc hai cái trước cũng rất lợi hại, nhưng ở trọc cảm bên người vẫn là lộ ra ảm đạm phai mờ, tựa như biến thành vật làm nền. Dịch Trạch, thương thú giã niết niết miệng, trùng hợp lộ ra khỏe miệng hai bên răng nanh. Trên mặt của hắn mang theo vẻ khinh thường, các ngươi tại Đông Hải làm xinh đẹp, thế nào ở chỗ này ngược lại họa địa vi lao, làm con rùa đen rút đầu. Dịch Trạch thấy trọc cảm một mực không nói gì, liền lườm thương thú giã một cái. Trong khoảng thời gian này hắn đã được biết đối phương là lấy tàn bạo chứ danh thương thú thiên lang nhất tộc, đến mức đồng bạn của hắn thẩm lực yêu thì là một cái khác đại tộc tên là Vút Không Chính Cát. Lần này yêu giới xâm lấn U Lan giới chủ lực rất có thể chính là bốn vị sứ giả sở thuộc yêu tộc. Hoa địa vi lao, nói cũng đúng, các ngươi do dự nhiều ngày liền đường dây này đều không có vượt qua, cũng không biết ta vẽ xuống đạo này tuyến đến cùng là ta lao vẫn là các ngươi lao. Dịch Trạch thản nhiên nói. Thương thú ra trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, trong mắt lóe lên khát máu lệ mang, trên người sát ý bay lên, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đả thương người. Dịch Trạch cũng sẽ không bị hắn bộ này dáng vẻ hù sợ, đa số tâm thần vẫn như cũ thả đang trầm mặc trọc cảm trên thân, mơ hồ đoán được thứ gì. Lập tức đối thương thú giã lanh đạm nói, làm rõ ràng, nơi này là U Lan giới, không phải ngươi có thể dương ai địa phương, nếu không ô mặc hành chính là ngươi hạ chẳng. Đáng tiếc, ngươi thì sói hẳn không có linh sao mỹ vị. Thương thú giã nghe vậy càng thêm tức giận, ngay tại hắn không nhịn được muốn động thủ thời điểm, bên cạnh trọc cảm chậm rãi ngẩng lên đầu, lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Dịch Trạch. Thương thú giã phát giác sau mặc dù không có thu liễm khí thế, nhưng cũng không có lại tiếp tục động tác, chân mày hơi nhíu lại, khe khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên, cùng Ô Mặc Hành cùng Hàn Cửu Âm tại Đông Hải bên kia khác biệt, hai người bọn họ tại U Lan Sơn Mạch cũng không thể làm được muốn làm gì thì làm. U Lan Sơn Mạch vương, trước mắt vẫn như cũ chỉ có Trọc Cảm một người. Cho dù tương lai đại quân yêu giới tới sau, lấy Trọc Cảm một giới đỉnh phong thực lực, cũng dung không được bất luận kẻ nào đến kinh thường. Trọc Cảm nhìn Dịch Trạch, lần đầu mở miệng nói, Dịch Trạch, lời này của ngươi ta nhiều năm trước đã từng người nghe qua, U Lan giới xác thực không phải ai đều có thể dương ai địa phương. Nói, hắn đưa tay sờ về phía mắt trái tế ngân, ngựa khí càng thêm trầm thấp và bình tĩnh, ta nghe xong, cùng người nói lời này đấu thắng một trận. Kết quả, hắn tại trên mặt của ta lưu lại đạo này vết kiếm, ta tại lồng ngực của hắn lưu lại một đạo trào ấn. Lời của hắn biến phiêu miểu lên, hôm nay lại từ trong miệng ngươi nghe được tương tự lời nói, hơn nữa, một kiếm này ngươi biểu đạt ý tứ ta cũng minh bạch. Chỉ là ta còn không xác định, ngươi có hay không cùng người kia ngang hàng bản sự. Vừa dứt tiếng, không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên. Trong cảm yêu tôn mặc dù không có bất kỳ khí tức gì toát ra đến, nhưng áp lực vô hình đã vượt qua khe rãnh, bài sơn đảo hải hướng về Dịch Trạch bên này đánh tới. Dịch Trạch thần sắc không có biến hóa chút nào, con người sáng ngời đối mặt trọc cảm cái kia đạo thâm thúy không nhìn thấy đáy ánh mắt. Một trận khác loại giao phong tại hai người ở giữa lặng yên một phát. Chương 937, thú triều thối lui. Chương 937, thú triều thối lui. U Lan Tiên Thành bên ngoài, to lớn khe rãnh hai bên, Dịch Trạch cùng trọc cảm hai người cách không giằng co, kích phát ra quỷ dị chấn động, đang tiến hành một trận vô hình giao phong. Dịch Trạch tuấn lãng kiên nghị khuôn mặt bên trên, ánh mắt như hàn tinh thâm thúy, tuần sâu còn cuốn như có như không kiếm khí, dường như mỗi một quặng lông tóc đều ẩn chứa khiếp người phong mang. Trọc cảm con ngươi đã hóa thành mắt đỏ, cao lớn thẳng tắp dáng người đứng sừng sững giữa thiên địa, phối hợp một thân hoa lệ áo bào đen, để lộ ra vô tận giá tính cùng bá đạo. Hai người đối mặt trong nháy mắt, một cỗ vô hình chấn động cuốn tới, không khí chung quanh đều dường như đông lại đồng dạng. Đúng lúc này, hai người trong con mắt tất cả đều hiện ra một cái tiểu nhân. Hai cái này tiểu nhân không chỉ có thân hình tướng mạo cùng bọn hắn giống nhau, ngay cả khí chất cũng không khác nhau chút nào. Dịch Trạch trong mắt tiểu nhân toàn thân áo trắng, cầm trong tay một thanh bình thường trường kiếm, ánh mắt kiên định mà sắc bén, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo. Trọc cảm trong mắt tiểu nhân thì người mặc đỏ sẫm giáp trụ, cầm một cây đen nhánh lông dài, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng kiên ngạo. Hai cái tiểu nhân liếc nhau, lập tức đồng thời bắt đầu chuyển động. Dịch Trạch tiểu nhân vung vẩy trường kiếm trong tay, kiếm chiêu mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng mỗi một cái động tác đều ẩn chứa vô thượng kiếm ý, tựa như có thể chặt đứt tất cả. Kiếm quang xẹt qua chỗ, không gian như là mặt nước đồng dạng nổi lên từng cơn sóng gợn. Trọc cảm tiểu nhân đen nhánh trường mâu đại khai đại hợp, chiêu thức đồng dạng bình thường, mỗi một lần đâm ra đều phóng xuất ra hủy diệt chi ý, xé rách tất cả trật tự. Trường mâu kéo theo hắc khí cuốn lên cỡ nhỏ báo cát, những nơi đi qua đều bị phá hủy. Song phương không có tiếp xúc, nhưng lại mơ hồ có tiếng vang trầm nặng tại xung quanh vang lên. Diệp Chỉ Quân, Thẩm Lực Tiêu, Thương Thú Giã tất cả đều nín thở ngưng thần, thời khắc chú ý lấy bọn hắn. Diệp Chỉ Quân hiện tại cũng rõ ràng yêu tộc ý đồ, cho cảm tự mình đến chuyến này chính là vì ước lượng Dịch Trạch phân lượng. Dịch Trạch đêm đó xuất kiếm thời điểm nói rằng lời nói, cho cảm thân làm bạn yêu cùng cung chủ, nếu không ra mặt có hành động, đối với uy tín của hắn là đả kích cực lớn. Cứ việc đối phương tại hiện ở thời điểm này, khả năng cũng không nguyện ý đối đầu Vân Tê Tông. Diệp Chỉ Quân đề phòng đối diện hai vị yêu giới sứ giả, đối trên mặt bọn họ khinh thị cũng không thèm để ý, trên tay kết một cái pháp quyết, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đồng thời trong lòng cầu nguyện Dịch Trạch có thể tại cùng Trọc Cảm giao phong bên trong chiến thắng hoặc là cân sức ngang tài. Lúc này, hai cái tiểu nhân cách không chiến đấu đã càng thêm kịch liệt. Dịch Trạch cùng trọc cảm khí thế trên người cũng không nén được nữa, gần như thực chất ý cảnh phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thủng tầng mây, dường như phá vỡ trời xanh. Theo Dịch Trạch tiểu nhân vung lên trường kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn quanh thân dần dần xuất hiện một đầu tinh hà, vô số ngôi sao ở trong đó chậm rãi rong chơi. Vũ trụ mênh mông chi lực từ Dịch Trạch trong mắt đổ xuống mà ra, nhường quan chiến những người khác tại thời khắc này đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng Dịch Trạch hùng vĩ. Trọc cảm bên này cũng không cam chịu yếu thế, thuộc về hắn tiểu nhân tụ lực một kích, hạo đãng long uy cùng vị dị âm hàn hình thành màu đen vòng xoáy, dường như không biết vực sâu. Sáng chói tinh hà cùng màu đen vòng xoáy tại khe danh trung bộ va chạm, không có chấn động kịch liệt, chỉ có lẫn nhau thôn vệ chôn bụi. Sao trời không ngừng trong bóng đêm kịch diệt, hắc ám lại bị càng nhiều sao trời chiếu sáng. Giang có song phương đồng thời nhíu mày, đều khác sâu cảm nhận được đối phương khó chơi, hai người nhìn như cũng không có làm gì, nhưng lại đều đã phát huy ra mạnh nhất thực lực. Ý cảnh như thế này so đấu hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ bị địa phương chôn nhiễu, từ đó ảnh hưởng ngày sau tấn thăng. Dịch Trạch cùng trọc cảm sở dĩ nhíu mày, là bởi vì bọn hắn chợt phát hiện lẫn nhau đều tại ý cảnh của mình bên trong tài liệu thi hàng lậu. Dịch Trạch kiếm ý không thuần túy, dung nhập minh ảnh tại Cửu U Ngục thu hoạch được minh sát, kia là có thể làm minh sát kiếm chủ điên dại sát khí. Trọc cảm yêu uy đồng dạng không thuần túy, trong đó có một cỗ có thể làm người đạo tâm cuồng loạn điên cuồng khí tức, còn giống như đặc biệt nhắm vào kiếm tâm thông minh người. Dịch Trạch nghiêm trọng hoài nghi mình là vì hám thiên kiếm chủ lội lôi, cái này chỉ sợ là trọc cảm vì đó chuẩn bị thủ đoạn, nhân duyên trùng hợp dùng tại trên người mình. Song phương đều đang nỗ lực phá hư cùng ăn mòn đối phương ý cảnh. Làm sao Dịch Trạch cùng trọc cảm đều đã là giới này cường giả đỉnh cao, trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng, dù ai cũng không cách nào vượt trên đối phương. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra thoái ý, đây cũng không phải bọn hắn kết đảm, mà là bọn hắn đã tin tưởng tiếp tục nữa kết quả, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Liên cùng hai cái phàm nhân hẹn đánh nhau, vốn là minh đao minh thương chiến đấu, nhưng đánh lấy lại đột nhiên phát hiện đối phương cùng chính mình như thế am hiểu hạ ba đường. Tại miễn cưỡng tránh thoát một cái sau, tự nhiên sẽ lòng còn sợ hãi. Tới bọn hắn tình trạng này, trong chiến đấu có thể rõ ràng được biết ý đồ của đối phương, song phương trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Sau một khắc, hai cái tiểu nhân đem riêng phần mình lực lượng tích xúc tới một chút, an ý phóng tới đối phương. Hai cỗ lực lượng như dãy núi giống như tầng tầng lớp lớp, nặng nề mà cứng cỏi, lẫn nhau không ai nhường ai, dường như nhất định phải phân ra cái thắng bại đồng dạng. Liên ở những người khác đều coi là sắp quyết ra thắng bại thời điểm, hai cái tiểu nhân đồng thời đang lui về phía sau, cuối cùng biến mất tại chỗ sâu trong con người, biến mất không thấy gì nữa. Dịch Trạch cùng trọc cảm đồng thời phát ra kêu đau một tiếng, riêng phần mình lui về sau nửa bước, chiến đấu im bặt mà dừng. Hai bên bầu không khí lập tức cứng đờ, ai cũng không nói gì. Sau ba hơi thở, khe danh trung tâm đống nhiên bộc phát ra kịch liệt rung động, hai cỗ lực lượng xung kích đang nổi lên một lát sau, rốt cục hoàn toàn mất khống chế. Ánh sáng chói mắt trụ từ khe danh dưới đáy phóng lên tận trời, xanh thẳm cùng đen nhánh đan vào một chỗ, đấu sức vẫn tại tiếp tục. Cổ sáng ầm vang quyết tán, không khí vặn vẹo rạn nứt, phát ra phá thành mảnh nhỏ bén nhọn thiếu âm, cắt chém chỉnh tề khe danh đứng mũi chịu sào. Cứng rắn vách đá yếu ớt như lưu ly giống như vỡ vụn, vết rách như mạng nhện dày đặc. Không có sụp đổ, không có oanh minh, phương viễn trăm trượng mặt đất trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, tại khe danh ở giữa hình thành một cái to lớn hình tròn hố sâu. Dịch Trạch chờ hai người ba yêu chỉ có thể treo ở không trung giằng co. Thẩm Lược Tiêu cùng Thương Thú Giã hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem trò cảm cùng Dịch Trạch, muốn hỏi cái gì chung quy là đã ngừng lại lời nói, sắc mặt dần dần biến khó nhìn lên. Diệp Chỉ Quân cũng khẩn trương nhìn xem Dịch Trạch, nhìn thấy hắn mịt mở thủ thế sau, xinh xinh đem lời lại nuốt trở vào. Trò cảm nhìn thật sâu Dịch Trạch một cái, không nói một lời xoay người rời đi, lưu lại một đạo cao ngạo bóng lưng. Yêu tộc lui, khổng lồ thú triều đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Dịch Trạch cùng trò cảm biết đấu tường tình chỉ có hai người bọn họ biết, lẫn nhau không có lưu lại bất kỳ ngôn ngữ liền tách ra. Ngàn vạn yêu tộc giải tán trở lại sơn lâm, chỉ để lại đầy mặt đất vừa buồn. Lui vào U Lan Tiên Thành, Dịch Trạch biết được tin tức này sau, không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn yêu tộc trong xương không có tới đều tới chấp nhiệm, nếu không thú triều xung kích tiên thành, cuối cùng tránh không được một trận phiền toái. Tiếp xuống một tháng sau, Dịch Trạch tự mình ra khỏi thành dò xét mấy lần, lúc này mới xác định yêu tộc là hoàn toàn lui đi. U Lan Tiên Thành tu sĩ được nghe tin tức này sau, may mắn sau khi rốt cục dám ra khỏi thành bên trong thám hiểm cùng khai hoang, thú triều mặc dù tan đi, nhưng còn sót lại lạc đàn yêu tộc tất nhiên không ít. Cho nên, mỗi khi yêu tộc thối lui sau, chính là thu hoạch thời cơ tốt. Tại thú triều tiến đến thời điểm, vẫn như cũ thủ vững trong thành tu sĩ, tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được đãi ngộ như vậy. Chương 938, hội đàm mời chương 938, hội đàm mời Dịch Trạch cùng Trọc Cảm hoàn thành một trận đặc biệt ý cảnh giao phong, lưu lại một mảnh bị phá hư càng thêm hoàn toàn hình dạng mặt đất. Trọc Cảm dẫn đầu rời sân, hắn không có phi hành, mà là quay người chậm rãi hướng phía sau đi đến, bộ pháp ổn định nhưng ở người bên ngoài trong mắt nhưng lại mang theo một tia dị dạng. Thương Thú ra hướng Thẩm Lược Tiêu truyền âm nói, Trọc Cảm ra hỏa này là có ý gì? Thẩm Lược Tiêu nhìn xem dần dần rời đi Trọc Cảm, trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng, không đánh được còn có thể là có ý gì? Thương Thú Giã lông mày không khỏi dựng lên, nhìn một chút đi xa Dịch Trạch, ngược lại nhìn về phía Trọc Cảm bóng lưng, ngựa khí rõ ràng mang theo tức giận, hắn đây là muốn làm gì? Chúng ta muốn tới tìm nhân tộc phiền toái hắn mặc kệ không hỏi, đến cuối cùng cùng Dịch Trạch đối đầu một trận, liền phải chúng ta rút lui. Hắn cho là hắn là ai? A. Thẩm Lược Tiêu hiển nhiên đối Trọc Cảm đồng dạng có chỗ bất mãn, nhưng ánh mắt của hắn so Thương Thú Giã càng thêm độc ác, tại vừa rồi giao phong bên trong có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hít sâu một hơi, hắn kiên nhẫn giải thích nói, Trọc Cảm mới vừa rồi không có chiếm được tiện nghi, thậm chí tình huống còn vô cùng hung hiểm, xác nhận qua thực lực của đối phương sau, trước đó Dịch Trạch uy hiếp càng thêm rõ ràng, ý vị này Dịch Trạch có tướng uy hiếp biến thành sự thật năng lực. Cho cảm sẽ không cầm bạn yêu cung yêu tôn sinh mệnh, đặc biệt là hắn sinh mệnh của mình, đi trợ giúp Đông Hải yêu tộc. Thương Thú Giã cười lạnh, nói trắng ra là vẫn là muốn bảo tồn thực lực, dù sao cũng là không kiến thức hạ giới thổ dân, chờ đại quân của chúng ta đến, hắn điểm này ra sản, thử. Nói, hắn nhìn về phía còn chưa đi xa Cho cảm, trong mắt dần dần lộ ra một tia ác ý. Đúng vào lúc này, một đen một trắng hai thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Cho cảm tả hữu, thậm chí người áo đen kia còn nhàn nhạt nhìn Thương Thú Giã một cái. Thẩm Lược Tiêu nhắc nhở, Thương Minh, không nên vọng động, đến U Lan giới trước ta bị đặc biệt dặn dò qua, không nên tùy tiện cùng Cho cảm là địch. A, hẳn là hắn tại yêu giới cũng có cái gì nguồn gốc, ta thế nào chưa nghe nói qua, cụ thể ta cũng không rõ ràng, chúng ta vẫn là không muốn phức tạp cho thỏa đáng, nên làm chúng ta cũng làm, chuyện không thể làm, ngày sau Huyền Minh Vương xà nhất tộc cũng không có gì có thể nói. Sách, thật không cam lòng a. Tốt, cũng không sống được bao lâu, U Lan giới sớm muộn sẽ quay về chúng ta trên tay, cho đến lúc đó, chuyện ngày hôm nay đều không tính là gì. Một bên khác, Dịch Trạch cũng là cực kỳ thận trọng về tới U Lan Tiên Thành, lập tức tìm một chỗ yên tĩnh chỗ điều tức. Vừa rồi kia một trận, mặc dù sẽ không thương gân động cốt, nhưng đối với hắn tại con đường tu luyện bên trên cảm ngộ lại tạo thành to lớn xung kích. Nếu là không hảo hảo thanh trừ ảnh hưởng, sẽ tại tương lai tạo thành to lớn tai họa ầm. Điểm này đối Cho cảm cũng là như thế, cho nên hai người mới có thể ăn ý trở về, liền một câu hình thức đều không có nhiều lời. Đương nhiên, cũng không tất nhiên muốn nói gì. U Lan Tiên Thành nguy cơ, bởi vì Dịch Trạch cùng Cho cảm chạm mặt mà giải trừ, Liên Minh Phương Nam thế cục dần dần ổn định lại. Thế lực khắp nơi phản ứng không đồng nhất, có người thất vọng, có người may mắn, cũng có người là nhạt. Bất quá, tiếp xuống tứ tông liên minh có thể đem trọng tâm chuyển rời đến Đông Hải, toàn tâm toàn ý kinh doanh địa bàn mới. Sự thật cũng xác thực như thế, nhân tộc bên này không có thế lực coi trời bằng vùng ra tay với bọn họ. Yêu tộc bên kia bạn yêu cung tắt lửa sau, U Lan giới lại không thể đối tứ tông liên minh tạo thành ý hiếp yêu tộc thế lực. Vấn đề tông hao hết tâm lực sớm phát động trận đại chiến này, cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Đông Hải yêu tộc có vẻ như đã nhận mệnh, hoàn toàn khai thác bảo thủ trạng thái, tận khả năng kéo chậm tứ tông tốc độ. Cứ như vậy, thời gian 10 năm thoáng qua liền mất, yêu giới xâm lấn thời gian đã tiến vào đến ngược, toàn bộ U Lan giới lâm vào một cỗ mưa gió nổi lên tĩnh mịch trạng thái. Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Dịch Trạch tại U Lan Tiên Thành tọa trấn 10 năm, cho tới hôm nay một lần nữa trở lại Vân Tê Tông. Ngọc Hoa Quan, Vạn Pháp Môn, Tứ Huyền Tông liên hợp triệu tập tất cả nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, tiến về Tử Lâm đảo thương nghị cùng yêu tộc đại chiến công việc. Dịch Trạch trên mặt suy tư nói, Thiên Trụ Phong một chỗ trong lương đỉnh, Dịch Trạch, Tần Vân, Diệp Chỉ Quân, Huyền Nguyệt, Minh Hải, Tấn Hoa, Thanh Hà mấy vị hóa thần tập hợp một chỗ, thương lượng mới vừa lấy được mời. Dịch Trạch sở dĩ trở về, ngoại trừ U Lan Tiên Thành tình thế ổn định bên ngoài, chủ yếu chính là vì việc này. Khi thực hiện tại U Lan giới, ngoại trừ liên hợp triệu tập mấy cái thế lực, cũng chỉ còn lại có Tứ Tông Liên Minh cùng Thiên Nhất Tông mà thôi. Tần Vân trầm giọng nói, đây cũng là tại dự liệu của chúng ta bên trong, đối phó lần này yêu giới xâm nhập, liền Ngọc Hoa Quan đều hạ chẳng, bọn hắn khẳng định phải đem tất cả lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng. Nói thì nói như thế, liền sợ bọn hắn kẻ đến không thiện a. Minh Khải nhíu mày, trầm rãi nói, đã muốn thống hợp lực lượng, kia tại đại phương hướng bên trên khẳng định sẽ thống nhất chỉ huy, Vạn Pháp Môn cùng Tứ Huyền Tông cũng sẽ không để chúng ta nhẹ nhõm. Thanh Hà đối với cái này cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy à, tại đại sự như vậy trước mặt, cho dù Ngọc Hoa Quan hung hăng, cũng không tốt quá mức khuynh hướng chúng ta. Ngay tại mấy năm trước, một đạo không tính quá bí ẩn tin tức truyền đến, cùng Dịch Trạch quan hệ thân cận Lăng Xương Tử phi thăng linh giới. Tại cái này trước mắt đem Lăng Xương Tử triệu hồi linh giới, hiển nhiên là Ngọc Hoa Quan không nguyện ý Thiên Xương Nguyên Quân quấn vào hạ giới nhân yêu tranh phong. Dịch Trạch vẻ mặt như thường, thản nhiên nói, chúng ta tại sao phải Ngọc Hoa Quan khuynh hướng chúng ta? Các vị đạo hữu không nên quên, hiện tại quyền chủ động tại chúng ta bên này. Trước nói Tứ Huyền Tông, Tử Lâm Hải vực hai bên hải vực là tại trong tay của chúng ta nắm chặt, trừ phi chiếm cứ tại Tử Lâm Hải vực Tứ Huyền Tông mong muốn bị ba mặt giáp công, nếu không liền phải giúp chúng ta bảo vệ tốt địa bàn. Lại nói bạn Pháp Môn, bọn hắn cùng Tứ Huyền Tông tình cảnh tương tự, Tử Lâm Hải vực không chịu nổi, chính là Yến Châu, Yến Châu bên trên thế nhưng là có Tử Lâm Tông, Thoái Tinh Ngai cùng Minh Hà tự tam phương lợi ích, bọn hắn ước gì có Tứ Huyền Tông ở phía trước đỉnh lấy. Đến mức Ngọc Hoa Quan, bọn hắn chỉ cần lấy đại cục làm trọng, đối với chúng ta Tứ Tông liên minh tới nói, chính là kết quả tốt nhất. Lui 10.000 bước tới nói, chúng ta cũng có thể lấy không gian đổi thời gian, hải vực ném đi không đáng tiếc, ngược lại có thể phóng đại chúng ta giai đoạn trước bố cục hiệu quả, dù sao trận chiến tranh này trong thời gian ngắn không kết thúc được. Nghe xong Dịch Trạch lời nói, trong lương đình lâm vào yên tĩnh. Cũng không phải những người khác nghĩ không ra mấu chốt trong đó, mà là Thượng Tam Tông cái này tồn tại ở trong lòng của bọn hắn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, luôn luôn theo bản năng đem chính mình đưa vào trong khe hẹp sinh tồn nhân vật. Dịch Trạch tâm thái thì không phải vậy, trải qua mấy lần cùng một giới cường giả đỉnh cao giao thủ, ngoại trừ không thể phát huy toàn lực luyện hư cường giả, hắn tại U Lan giới đã không có cần đặc biệt kiêng kỵ tồn tại. Có Dịch Trạch lần này độc viên, tiếp xuống trò chuyện không khí lập tức dễ dàng rất nhiều, đối với tiếp xuống sẽ kết lại công việc định ra rất nhiều quyết nghị. Cuối cùng, Dịch Trạch đông nhiên hỏi, đúng rồi, nghe nói kia Diêu, Mộ, Võ ba nhà đạo trưởng Di Mạch, gần đoạn thời gian cùng chúng ta tiếp xúc càng phát ra thường xuyên, có nắm chắc tại yêu giới xâm lấn trước thu phục bọn hắn sao? Nhắc tới cũng là quái, cái này ba nhà phân biệt tìm tới Tuyết Y Liệt Các, Vân Tê Tông cùng Thanh Huyền Tông, hơn nữa thời gian cũng còn rất gần. Giống như là thương lượng xong dường như, nhưng thăm dò phía dưới lại cảm thấy bọn hắn đều là tại đơn độc hành động, tựa như là một mình ẩn giấu đi Di Mạch, một mực tại đơn đả độc đấu. Diệp Chỉ Quân, Minh Khải cùng Thanh Hà sắc mặt tất cả đều trầm xuống, liếc mắt nhìn nhau, sau đó từ Diệp Chỉ Quân xem như đại biểu nói, 10 năm, chúng ta đối với bọn họ ba nhà cũng có sơ bộ hiểu rõ. Đoạn thời gian trước đã nhanh cao hơn tầm chính thức tiếp xúc, nhưng bọn hắn lại do dự. Theo suy đoán của ta, hẳn là muốn quan sát một chút Tử Lâm đảo hội đàm kết quả, bọn hắn lo lắng vừa gia nhập chúng ta liền trở thành pháo hôi. Vững vàng như vậy à, không hổ có thể ẩn giấu lâu như vậy thế lực, so băng giao nhất tộc bên kia còn khó dây hơn đâu. Dịch Trạch sờ lên cái cằm, trong mắt lại là một mảnh lạnh ý đã bọn hắn muốn quan sát, không muốn trở thành chúng ta trước mắt thế một bộ phận, vậy thì rõ ràng nói cho bọn hắn, hội đàm trước và đàm phán sau gia nhập đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt. Thiên hạ này quý nhất, chính là cơm trưa miễn phí, tham ăn nhiều người, dựa vào cái gì đều để cho bọn họ tới ăn. Chương 939, Cẩm Tú Thương Minh, Thính Phong Lâu cùng Phi Tiên Cốc. Chương 939, Cẩm Tú Thương Minh, Thính Phong Lâu cùng Phi Tiên Cốc. Thiên hạ này quý nhất, chính là cơm trưa miễn phí, tham ăn nhiều người, dựa vào cái gì đều để cho bọn họ tới ăn. Dịch Trạch đối Diêu, Mộ, Võ ba nhà thái độ rất nhanh liền chuyển tới người trong cuộc trong hai, Diêu Khiếu Thiên, Mộ Hàn cùng Võ Lâm không lần nữa tụ họp thương nghị. Mỗi người bọn họ tìm tới Tuyết Y Diệt Cát, Vân Tê Tông cùng Thanh Huyền Tông chuyện, căn bản không có giấu giếm được mặt khác hai phe bao lâu. Nguyên bản không tiếp xúc vẫn được, hiện tại mặt đối mặt, không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, ba người bọn họ đều là không câu nệ tiểu tiết, ra mặt dày, người, một câu phía dưới người tự tiện hành động đã trừng phạt, liền bỏ qua việc này. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng ba nhà chúng ta cũng coi là chính thức tiến vào kia tứ tông liên minh tầm mắt, đến cùng như thế nào cũng cần cho bọn họ một cái thuyết pháp. Võ Lâm không thân mang nam sĩ hoa phục, cả người khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, ngồi ngay ngắn trên đế, khẽ nhấp một miếng linh trà, không nhanh không chậm nói. Tiếp xuống Tử Lâm đảo hội đảm cực kỳ trọng yếu, tỷ lệ lớn sẽ hình thành một cái tất cả nhân tộc thế lực liên hợp chiến tuyến, thống nhất chỉ huy cùng yêu tộc tác chiến. Vấn đề tông tứ tông liên minh cũng cần càng nhiều lực lượng, đi thu hoạch được càng có lợi hơn tại tự thân địa vị cùng điều kiện. Bởi vậy, chúng ta tại hội đàm trước sau gia nhập liên minh, nơi đây khác biệt sẽ phi thường lớn, cái này cũng là bọn hắn thái độ tồn tại. Mộ Chi thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra một đoạn như vậy lời nói, tựa như là tại tự thuật một cái việc không liên quan đến mình bình thường đồng dạng. Diêu Khiếu Thiên ánh mắt trầm ngưng, nhìn xem trước mặt hai vị hợp tác nhiều năm đồng minh kiêm hảo hữu, đối tính toán của bọn hắn đã có đại khái suy đoán. Trong lòng dâng lên một cỗ bất lực cùng không cam lòng. Kỳ thật, mặc dù Diêu Khiếu Thiên cùng Diêu Ngạn Lâm có chỗ liên hệ, nhưng hắn lúc đầu dự định này đối với mới là mối quan hệ, thuận thế toàn bộ dung nhập Tuyết Y Liệt Các. Bởi như vậy, Diêu thị một mạch cũng không phải là nửa đường gia nhập, mà là có thể miễn cưỡng xem như Diêu Ngạn Lâm kéo dài thế lực, Tuyết Y Liệt Các gần giấu lực lượng. Việc này như thành, hắn thậm chí còn có thể mang theo này ưu thế tận khả năng thuyết phục bộ, võ hai nhà, cùng Diêu thị một mạch cộng đồng gia nhập. Đến lúc đó, không chỉ có bọn hắn ba nhà tình cảnh tốt hơn, ngay cả Tuyết Y Liệt Các tại trong liên minh địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc, hắn xem thường liên minh lực ngưng tụ, cũng xem thường Dịch Trạch tại trong liên minh vị trí chủ đạo. Cho nên, tại Diêu Ngạn Lâm thu đến hắn truyền tin không lâu sau, Vân Tê Tông cũng hiểu biết việc này. Đúng vào lúc này, Mộ Hàn cùng Võ Lâm Không cũng phân biệt có hành động, lúc này mới có hôm nay lần này cục diện bị động. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại sẽ không vì vậy mà oán trách, dù sao trên một điểm này tam phương làm đều có vấn đề. Xem ra hai vị trong lòng đều đã có quyết định a. Diêu Khiếu Thiên thản nhiên nói, nhìn không ra là có ý gì. Mộ Hàn cùng Võ Lâm Không liếc nhau, Võ Lâm Không mở miệng nói, các ngươi cũng biết Phượng Hy thần nữ một mực là ta kính ngưỡng đối tượng, cho nên trong lòng xác thực có chỗ khuynh hướng. Nhưng là, ba nhà chúng ta dắt tay chung tiến nhiều năm, như thế quyết định trọng đại khẳng định sẽ ở chúng ta lấy được nhất trí ý kiến sau, lại đi quyết định. Mộ Hàn không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Diêu Khiếu Thiên phân biệt nhìn bọn hắn một cái, chỉ thấy bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt lại mơ hồ ẩn chứa vẻ kiên định, hắn cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đã chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Sau đó không lâu, ba người lần nữa bí mật tụ họp. Khác biệt chính là, lần này gặp mặt địa điểm đổi thành Thương Châu. Mặt khác nơi đây còn nhiều thêm một người, Diệp Chỉ Quân. Mặc dù nàng chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng xem như Dịch Trạch đạo lữ, Phượng Hy đệ tử, từ nàng đại biểu tứ tông liên minh đến đàm phán, phân lượng rõ ràng là đầy đủ. Lần đầu gặp mặt, song phương từ dễ hiểu thăm dò, tới dựa vào lý lẽ biện luận, lại đến tâm bình khí hòa. Tại song phương đều cố ý thúc đẩy dưới tình huống, đàm phán tiến hành vô cùng thuận lợi, tại đại phương hướng bên trên rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Diêu Khiếu Thiên, Mộ Hàn cùng Võ Lâm Không sở thuộc thế lực ít ngày nữa đem chính thức gia nhập liên minh, cụ thể công việc tự nhiên sẽ có người phía dưới tiến hành trao đổi. Đến tận đây, bọn hắn ba nhà xem như cùng Vân Tê Tông chủ đạo liên minh một mực trói buộc chung một chỗ. Tới đến cuối cùng sắp phân biệt lúc, Võ Lâm Không hỏi dò, "Diệp đạo hữu, xin hỏi ngài sư tôn là có hay không chính là vị kia Phượng Hy thần nữ?" Diệp Chỉ Quân mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, "Vấn đề này, ta cảm thấy Vũ đạo hữu vẫn là đi cùng sư tôn bản thân nàng xác nhận tương đối tốt. Chúng ta phân thuộc cùng một trận doanh, lập tức liền là người một nhà, không cần như vậy khách khí." Võ Lâm Không nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Một thời gian sau, Thiên Diễn Đại Lục bên trên lần nữa gió nổi mây phùn, ba cái hết sức quan trọng thế lực lớn đồng thời tuyên bố gia nhập tứ tông liên minh. Đầu tiên là Cẩm Tú Thương Minh, dưới cờ có chân bảo cát, Ngọc Long giúp chờ cỡ lớn sản nghiệp, chuyện làm ăn trải rộng Thiên Diễn Đại Lục, có được tài phú vô số. Mặc dù Thương Minh ở bề ngoài người mạnh nhất là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng là đạt tới nhất định cấp độ thế lực đều biết, Cẩm Tú Thương Minh phía sau khẳng định có hóa thần tu sĩ tọa chấn. Bây giờ, Cẩm Tú Thương Minh chi chủ võ thủ đã dẫn đầu Thương Minh quốc cán, chính thức đầu nhập Vân Tê Tông môn hạ. Còn chưa chờ những người khác tiêu hóa xong đạo này đột nhiên đến tin tức, Thính Phong Lâu động tĩnh lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Xem như Tiên Diễn rất có danh khí tổ chức tình báo, Thính Phong Lâu phân bộ khắp các ngõ ngách, nghe nói ngay cả yêu tộc bên kia cũng có hai mắt, bởi vậy nắm giữ đại lượng tin tức. Nghe nói, vẹn vẹn nghe nói, ngay cả Tiên Minh 10 tông cấp bậc kia tin tức, chỉ cần ra giá đủ cao, hoặc là có giống nhau lượng cấp tin tức trao đổi, Thính Phong Lâu cũng có thể làm ra. Đương nhiên, đối với điểm này Thính Phong lâu là xưa nay sẽ không thừa nhận, ngoại trừ bí ẩn, làm việc khiêm tốn cũng là Thính Phong lâu một mực có thể tồn tại nguyên nhân. Thính Phong lâu vô cùng thần bí, thế nhân đối với bọn hắn người thành lập càng là biết rất ít. Nhưng lần này Thính Phong lâu lại thay đổi trạng thái bình thường, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Mộ lâu chủ tự mình đến tới Thiên Trụ Sơn mạch bái phòng Vân Tây Tông, thỉnh cầu gia nhập tứ tông liên minh, khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cái cuối cùng xuất hiện thế lực đồng dạng địa thấp, lần này lại có chút cao điệu, nên thế lực tên là Phi Tiên Cốc. Phi Tiên Cốc tạo thành cùng loại với lúc trước Thanh Mục Minh, thành viên lấy thu nạp tán tu làm chủ, kỳ thành lập thời gian càng thêm lâu đời, thực lực cũng càng thêm cường đại. Mặc dù Phi Tiên Cốc đối ngoại cho người ấn tượng là tán tu liên minh, nhưng trong đó nhưng lại có cùng loại với tông môn kia một bộ truyền thừa. Những này hạch tâm nhân viên biến mất tại Phi Tiên Cốc khổng lồ tu sĩ nội bộ, lẫn nhau khả năng cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ là thông qua một bộ phương pháp yên lặng thu nạp nhân viên, từ đó chậm chậm lớn mạnh bản thân. Phi Tiên Cốc chiếm cứ tại Khánh Châu kinh doanh nhiều năm, chuyện cho tới bây giờ, ai cũng không biết nó thực lực chân chính như thế nào. Kế Cẩm Tú thương minh, Thính Phong lâu về sau, Phi Tiên Cốc cũng hướng tứ tông liên minh quy hàng, cũng trước tiên hướng Lương Châu Tuyết Ý các thế lực dựa sát vào. Khánh Châu ở vào Minh Hà tự Kim Châu, Vạn Pháp môn Linh Châu, cùng tiếp giáp Tuyết Ý các Lương Châu ở giữa, tam đại thế lực tại cái này thời điểm mấu chốt, tại cùng một thời gian đầu nhập vào tứ tông liên minh, nếu nói không phải mưu đồ đã lâu, quỷ cũng không tin. Hơn nữa, cái này tam phương thế lực ngày bình thường không ai đem bọn hắn nghĩ đến một khối vẫn còn tốt, nhưng bây giờ xem xét, lại là vô cùng ý vị sâu xa. Một cái quản lý tài phú, một cái nắm giữ tình báo, một cái nắm giữ vũ lực, tam phương hoàn toàn có thể tạo thành một cái không có nhược điểm đồng minh. Chỉ là không biết rõ, loại này có thể là đồng minh quan hệ, bọn hắn đã duy trì bao lâu. Không đề cập tới chuyện này tại ngoại giới đưa tới kịch liệt chấn, Dịch Trạch khi nhìn đến ba nhà đưa tới nào đó phần thành ý sau, trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Diêu thị một mạch ngoại trừ Diêu Khiếu Thiên bên ngoài, còn có một vị hóa thần tu sĩ, tên là Diêu Cảnh Trước. Cái này chẳng có gì lạ, nhưng trọng yếu là, Diêu Cảnh Trước còn có mặt khác một thân phận, Minh Hà tự không cảm giác tiền sư. Không cảm giác tham gia qua Thanh Huyền Tông lập tông đại điển.